Chương 1006. Lộ sống lưng kình. Chương 1006. Lộ sống lưng kình. Đều phụ một tay, xe thời đã đến cực hạn. Không cho Dương Quân quá nhiều suy nghĩ thời gian, liền nghe đến Vu Hồng Bắc chỉ huy thuyền viên đoàn thanh âm. Khởi đầu tốt đẹp. Mọi người cùng nhau tới thu lưới đi. Nương theo lấy, 1, 2, 1, 2. Tiếng la. Tất cả mọi người chỉnh tề hô hào phòng giam. Tại xe thời cùng thuyền viên đoàn đồng tâm hiệp lực tác dụng dưới, lưới kéo cũng bị nhìn một chút kéo ra khỏi mặt nước. Cả trương lưới đánh cá liền giống như một cái cự đại giọt nước, bị các loại hàng hải sản nhét tràn đầy. Dương Quân đừng nhìn là già ngư dân, nhưng vẫn là lần thứ nhất trông thấy loại này bắt cá tràn diện. Hắn giờ phút này có chút run rẩy, chỉ vào lưới đánh cá nói ra: cái này chỉ sợ không hạ mấy chục tấn đi. Thuyền viên đoàn cũng là một mặt kích động, nói thế nào đây cũng là mở năm thứ nhất lưới ngư hoạch, hiện tại tới cái thật tỏ khởi đầu tốt đẹp, vậy cũng biểu thị một năm này ngư thủy hào sẽ tôn cá đầy kho. Giờ phút này thuyền viên đều vô cùng kích động, dù sao trong này cũng có được bọn hắn chia hoa hồng không phải sao. Diệp Viễn giờ phút này đều có chút nghĩ mà sợ, trước đó chỉ lo nhiều bắt giữ một chút hải hoạch, tốt tới một cái khởi đầu tốt đẹp, nhất thời vậy mà không có khống chế tốt đánh bắt số lượng, kém một chút liền kéo không được. Kích động qua đi, đó chính là chia sẻ vui sướng thời khắc. Nhìn xem tràn đầy một tăng ca ngư hoạch, thuyền viên đoàn bắt đầu mất mạng phân lấy công việc. Không chỉ có Bùi Phỉ cùng Dương Quân hai tên cơ tu tham dự vào, liền ngay cả cung hoàng tráng vị này đâu biết, cũng từ phòng bếp chạy ra, gia nhập vào trận này lửa nóng phân lấy ở trong. Lần này Diệp Viễn vì tới một cái khởi đầu tốt đẹp, cũng không có lựa chọn bắt giữ những cái kia chân quý cá loại. Dù sao chân quý cá loại, liền đại biểu cho thưa thớt. Muốn bắt giữ những cái kia cá, cũng sẽ không lại thu hoạch quá lớn. Vì cho thuyền viên đoàn một cái lòng tin, Diệp Viễn lựa chọn một cái cực lớn bầy cá, đại bộ phận thuyền viên đều bận rộn phân lấy. Chờ cá giỏ đầy về sau, liền giao cho phụ trách chuyển vận thi Tiểu Minh cùng Ngô Hạo. Hai người dù sao cũng là tân thủ, đối với phân lấy còn có chút lạ lẫm. Cho nên Vu Hồng Bắc liền đem chuyển vận nhiệm vụ giao cho tay của hai người bên trên. Hai người đem từng dương phân lấy hảo ngư hoạch, nhanh chóng đưa vào đông lạnh khoang thuyền. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng mỗi một cái thuyền viên trên mặt đều mang tiêu dung. Thời khắc này ngự thủy hảo, tất cả mọi người tại phân lấy ngư hoạch, một bộ bận rộn cảnh tượng. Dương Quân một bên phân lấy ngư hoạch, một bên lại không thể không bội phục Diệp Viễn người lao bản này. Nhìn như hồ nháo thao tác, nhưng lại mang đến không giống kết quả. Nếu như không phải người này vận khí quá tốt, vậy liền thật là có một thân cao siêu bắt cá bản sự. Làm làng trài lớn lên hải tử, đối với có bản lĩnh ngư dân đều là phát đến thật lòng bội phục. Dương Quân cũng giống như vậy. Nếu như nói trước đó hắn đối Diệp Viễn vẫn còn cảm kích tâm tình, mà bây giờ trông thấy Diệp Viễn bản sự sau đó chính là từ đáy lòng bội phục. Không thể không nói, cái lưới này ngư hoạch mặc dù rất nhiều, nhưng chủng loại cũng rất tạp. Như cái gì thêm các cá, hoàng cô cá, cá hố, giang phiến cá, đa bảo cá, cá bơn vân vân. Có thể nói cái này một lưới, ít nhất đánh lên tới đến 10 loại hải ngư. Bất quá cái này một lưới ngư hoạch, vẫn là lấy cá hố làm chủ, đây cũng là Diệp Viễn xem trọng cái này bảy cá chủ yếu một điểm. Cá hố mặc dù tại phương diện giá tiền, cũng không có thêm ra màu, nhưng nó thắng ở bán chạy. Cuối cùng, tại tất cả mọi người bận rộn hơn 2 cái giờ sau, lúc này mới đem ngư hoạch phân lấy hoàn tất. Giờ phút này vô luận là thuyền viên vẫn là Diệp Viễn, đều không có hình tượng ngồi trên bong thuyền, thở mạnh, thoải mái, quá sung sướng. Mã Hoa mặc dù cả người mệt mỏi thành chó, nhưng ngoài miệng vẫn là cười hô. Đúng vậy a, chúng ta mở năm trực tiếp bạo lưới, thật sự là điều tốt. Bên trên thuyền viên cũng không quên phụ hòa nói. Diệp Viễn nhìn xem mình những thuyền này viên môn, mặc dù mệt đến độ đã ngồi trên bong thuyền, liên động khí lực đều không có, nhưng trên mặt của mỗi người lại đều tràn đầy tiếu dung lúc. Ngay tại thuyền viên đoàn chia sẻ xem bạo lưỡi vui sướng đồng thời, Vu Hồng Bác lại chỉ vào nơi xa lớn tiếng hô: "Lão bản, ngươi mau nhìn, đó là cái gì?" Tất cả mọi người thuận Vu Hồng Bác chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp bình tĩnh trên mặt biển, giờ phút này đang có 2 con cự thú đang hướng về thuyền đánh cá phương hướng tới gần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người khẩn trương lên. Theo hải thú du gần, mọi người mới nhìn rõ, cái này không phải cái gì hải thú, rõ ràng chính là 2 con to lớn cá voi. Nhìn ra, cái này 2 con cá voi chí ít có dài 20 mét. Nhưng khi Diệp Viễn thấy rõ ràng cái này 2 con cá voi lúc, không khỏi nhíu chặt lông mày. Diệp Viễn sở dĩ nhíu mày, là bởi vì hắn trông thấy, cái này 2 con cá voi trên đầu đều tồn tại trắng xóa hoàn toàn khu vực. Cái này màu trắng khu vực, thế nào xem xét có điểm giống nhân loại trong tay vết chai, để cho người ta nhìn vô cùng không thoải mái. Trên thực tế, Diệp Viễn đã thông qua cảm giác nhìn phi thường rõ ràng, khối khu vực này phía trên hiện đầy đằng hồ, trong đó còn kèm theo rất nhiều kình giận. Mặc dù Diệp Viễn không phải cái gì dày đặc sợ hãi chứng người bệnh, nhưng một người bình thường nhìn thấy màn này, nhiều ít sẽ có một chút cảm giác không thoải mái. Ngay tại Diệp Viễn quan sát cái này 2 con cá voi tình huống thân thể thời điểm, thuyền viên bên kia đã bắt đầu nghị luận. Đây là cái gì cá voi? Trước kia làm sao chưa có xem? Bọn chúng sẽ không tập kích chúng ta thuyền đánh cá a? Không nên, không phải nói cá voi rất ít chủ động tập kích thuyền sao? Ngươi nói là rất ít, không có nghĩa là không có. Đây là lưu đầu kình, ta lúc còn rất nhỏ cùng gia gia của ta ra biển thời điểm gặp qua. Hiện tại loại này cá voi đã rất ít gặp. Ngay tại thuyền viên đoàn còn tại nghị luận đây là cái gì cá voi thời điểm, Dương Quân cái này, già ngư dân, đã mở miệng cho bọn hắn giải đáp vấn đề này. Dương Quân mặc dù là Bùi Phỉ chủ nhiệm lớp dài, nhưng này cũng là tân binh liên thời điểm. Cho nên, trên thuyền những thuyền này viên, mặc dù cũng đều nghe nói qua Dương Quân người này. Nhưng đối với hắn giải thật đúng là không nhiều, đương Dương Quân cho ra đáp án thời điểm, rất nhiều thuyền viên phản xạ có điều kiện nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn nhìn qua ánh mắt, hắn đành phải mở miệng giải thích đạo. Loại này cá voi gọi là lộ kình. Về phần lão Dương gọi nó lưu đầu kình, đó là bởi vì tại lộ kình hàm trên phía trước lại một cái khá lớn hình bầu dục chất xương lưu, cho nên rất nhiều ngư dân cũng gọi nó lưu đầu kình. Lộ Kình mặc dù không phải trong hải dương lớn nhất cá voi, nhưng hắn là gần với cá voi xanh cùng cá voi râu dài cá voi. Thân dài bình thường đều tại 18 khoảng 20 mét, thể trọng có thể đạt tới hơn 100 tấn. Trọng yếu nhất Lộ Kình bình thường đều là 2-3 con cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng cái khác cá voi, động một chút thì là kinh bầy hiện tượng, có khác nhau rất lớn. Ngay tại Diệp Viễn cho thuyền viên giảng giải, liên quan tới Lộ Kình thưởng thức lúc này. Hai đầu thành niên Lộ Kình đã đi tới khoảng cách thuyền đánh cá cách đó không xa. Trong đó một con cá voi, hướng về thuyền đánh cá phát ra một tiếng giống như không cốc chim hót thanh âm. Lộ Kình lúc đó, lập tức hấp dẫn thuyền viên đoàn lực chú ý liền ngay cả Diệp Viễn, cũng là lần thứ nhất ở trong biển nghe được Lộ Kình thanh âm. Như thế cái đại gia hỏa, gọi thế nào đi ra ngoài là loại thanh âm này? Sẽ không phải bọn hắn còn không có phát dục hoàn toàn a? Mã Hoa gia hỏa này, ở thời điểm này vẫn không quên trêu chọc Lộ Kình. Chương 1007. Diệp Viễn suy đoán. Chương 1007. Diệp Viễn suy đoán. Diệp Viễn nghe được Mã Hoa, chỉ là nhếch miệng, cũng không có muốn kích thích gia hỏa này. Nhưng Diệp Viễn cái biểu tình này, lại bị từ khoang điều khiển nghe hỏi chạy đến Vương Hổ Sinh nhìn ở trong mắt. Gia hỏa này làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn biểu lộ đồng thời, liền biết Mã Hoa gia hỏa này lại nói sai bảo. "Lão đại, ngươi vì sao bĩu môi? Có phải hay không Mã Hoa tên kia thuận mồm dọa liệt liệt rồi?" Diệp Viễn nhún vai, dùng một loại rất nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. "Nếu như ta nói." Lộ Kình tiểu đinh đinh liền lại nặng một tấn, "Các ngươi còn cho rằng gia hỏa này không có phát dục hoàn toàn sao?" "Không phải đâu." Đây là tất cả nghe được tin tức này người phản ứng đầu tiên. Liền ngay cả Vương Hổ Sinh gia hỏa này, nghe được Diệp Viễn về sau, cũng quên đi kích thích Mã Hoa. Ngược lại cả người liền như thế ngây người tại nguyên chỗ. Giờ phút này, tất cả thuyền viên trong đầu đều xuất hiện một bộ 404 hình tượng. Lộ Kình nhưng không biết, hiện tại thuyền đánh cá bên trên những này hai cước quái, ngay tại đàm luận mình tiểu đinh đinh. Lúc này hai con Lộ Kình đang cùng với bước đi theo thuyền đánh cá cùng một chỗ tiến lên. Ngẫu nhiên bọn chúng sẽ nhảy ra mặt biển, dùng cái đuôi đập nước biển, cũng thỉnh thoảng sẽ phun ra như thấy, v, chữ của nước. Những này của nước, vậy mà cao tới khoảng 5 mét. Thuyền viên đoàn nhìn thấy cái này hai con cá voi, lại là biểu diễn bay vọt, lại là phun nước trụ, còn tưởng rằng hai con cá voi đang cho bọn hắn biểu diễn tiết mục. Tất cả mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp. "Lão đại, ngươi thấy bọn nó bỏ công như vậy khí biểu diễn, chúng ta muốn hay không cho ăn bọn chúng ăn chút gì? Cũng coi như chúng ta mua vé vào cửa không phải?" Mã Hoa Quyên vừa mới mình còn chế giễu Lộ Kình tiếng thê ư. Lúc này chính cười hì hì chạy đến Diệp Viễn bên người thương lượng xuất ra một chút trên thuyền ngư hoạch tới đốt Lộ Kình. "Ngươi muốn cho ăn kình đại bản, ngươi chuẩn bị cầm nhiều ít ngư hoạch?" Diệp Viễn nghe được Mã Hoa đề nghị, không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương hỏi. "Này, không phải Lộ Kình sao? Tại sao lại kình đại bản rồi? Đây là ngươi cho cái này cá voi là tên?" Mã Hoa một mặt ngượng bức mà hỏi. Diệp Viễn bị Mã Hoa hỏi lên như vậy, mới nhớ tới những thuyền này viên cũng không biết Lộ Kình cái ngoại hiệu này. Thế là Diệp Viễn chỉ có thể cười khổ nói ra: "Ngươi biết một con Lộ Kình, một ngày muốn ăn nhiều ít đồ ăn sao?" Không đợi Mã Hoa trả lời, Diệp Viễn liền tự mình nói: "Nói cho ngươi đi, một con Lộ Kình, một ngày muốn ăn rơi 2.5 tấn đồ ăn." Nghe đến đó, thuyền viên đoàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như muốn đem cái này hai con Lộ Kình cho ăn no, chẳng phải là muốn xuất ra 5 tấn ngư hoạch. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hận hận nhìn về phía Mã Hoa. Cái này cho Mã Hoa nhìn trực tiếp chạy đến Vu Hồng Bác sau lưng đi. Sở dĩ gọi chúng nó kình đại bản, không chỉ có là bởi vì bọn hắn ăn hơn nhiều, chủ yếu nhất là Lộ Kình là tất cả cá voi bên trong nhất mập. "Lão đại, người nói sai đi, lớn nhất cá voi không phải cá voi xanh sao?" Vương Hổ Sinh ở một bên đầu sắt nói. "Ta nói ngươi tiểu tử, ta lúc nào nói qua lớn nhất? Ta nói chính là nhất béo." Diệp Viễn tức giận trợn nhìn ra hỏa này một chút, sau đó tiếp tục nói ra: "Cá voi xanh mỡ so đạt tới 35% nhưng tương đối hình thể tới nói cũng không béo, nhưng Lộ Kình mỡ độ dày bình thường vượt qua 50 cm, mỡ so càng là cao tới 50%. Chúng ta đang đi học lúc ấy đều sẽ gọi nó kình đại bản." Diệp Viễn nói đến đây, nhớ tới đi học thời điểm mọi người học tập sinh vật biển khi đó, cho rất nhiều sinh vật biển lên những cái kia cổ quái kỳ lạ tên hiệu, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận buồn cười. Ngay tại mọi người nói một chút tiếu tiếu, nhìn xem hai con Lộ Kình ở nơi nào biểu diễn thời điểm, đột nhiên một con Lộ Kình đã bất chi bất giác đi tới thuyền đánh cá phụ cận. Mọi người bởi vì hai con cá voi biểu diễn, đều quên nguy hiểm. Nhưng cái này tới gần thuyền đánh cá Lộ Kình, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, đột nhiên đem thân thể hướng thuyền đánh cá bên trên một cọ, đồng thời, cái này Lộ Kình còn phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Mặc dù ngự thủy hào cũng không phải là loại kia cỡ nhỏ thuyền đánh cá, thực bị cái này đại gia hỏa như thế một cọ, cũng có chút không chịu được nổi. Thuyền đánh cá theo Lộ Kình dốc thì cọ, bắt đầu ở hải trung lay động kịch liệt. Thuyền viên đoàn hoảng sợ, nắm chặt bên người cố định vật. Mã Hoa bởi vì vừa rồi chạy đến Vu Hồng Bác sau lưng, chính là bởi vì cách xa mạn thuyền, cho nên khi thuyền đánh cá lay động thời điểm, gia hỏa này lập tức liền bị quăng ngồi trên bong thuyền đi. "Mới vừa rồi còn cho chúng ta biểu diễn đâu, làm sao đột nhiên liền công kích thuyền đánh cá rồi? Sẽ không thật là đến muốn ăn a?" Thuyền viên đoàn một bên nắm chặt bên người lan can, vừa bắt đầu suy đoán lên, Lộ Kình vì cái gì đột nhiên tập kích thuyền đánh cá. Diệp Viễn bắt đầu cũng có chút mê hồ. Theo lý thuyết Lộ Kình là sẽ không chủ động công kích thuyền đánh cá. Cái này từ vừa mới hai con Lộ Kình biểu hiện liền có thể nhìn ra được. Bọn chúng đối đãi nhân loại thái độ vẫn là rất thân mật. Giờ phút này, Diệp Viễn cảm giác thật chặt khóa chặt tại cái này Lộ Kình trên thân. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng thuyền đánh cá dưới đáy nổi lơ lửng những cái kia đằng hồ sau, Diệp Viễn đáy lòng đột nhiên có chỗ minh ngộ. Diệp Viễn đi vào Vu Hồng Bắc bên người, đối Vu Hồng Bắc cùng đứng tại bên cạnh hắn Dương Quân nói ra: "Ta cảm giác cái này hai con Lộ Kình cũng không phải tới cho chúng ta biểu diễn, bọn hắn càng giống là đến tìm kiếm chúng ta trợ giúp, xin giúp đỡ." Vu Hồng Bắc không rõ Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, chăm chú suy tư, Nhi Dương Quân đang nghe xong Diệp Viễn về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thuyền trưởng, rất có khả năng này. Vu Hồng Bắc ngoại ý muốn nhìn về phía Dương Quân. Hắn thật không nghĩ tới, cái này mới thuyền viên vậy mà có thể nhanh như vậy, liền muốn rõ ràng Diệp Viễn lời nói bên trong ý tứ. Lão Vu, ngươi nói có hay không khả năng này, cái này hai con lộ kình là muốn cho chúng ta trợ giúp bọn hắn thanh lý trên người đàng hồ. Diệp Viễn nhìn thấy Vu Hồng Bắc vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, giúp bọn hắn thanh lý đàng hồ. Vu Hồng Bắc tinh tế suy tư Diệp Viễn ý tứ trong lời nói. Diệp Viễn mở ra hai tay, cười khổ nói ra cái nhìn của mình. Vừa mới kia hai con lộ kình ở trên biển nhảy vọt, chúng ta tự cho là đúng bọn chúng tại cho chúng ta biểu diễn. Nhưng ngươi có muốn hay không qua, bọn hắn là dùng loại phương thức này đến thoát khỏi bọn chúng trên người những cái kia đàng hồ. Mà lại, còn có một loại khả năng, đó chính là bọn chúng muốn dùng loại phương thức này tới nhắc nhở chúng ta để chúng ta trợ giúp bọn chúng thanh lý trên người những cái kia đàng hồ. Đàng hồ đối với hải dương động vật nguy hại, Vu Hồng Bắc cùng Dương Quân đều có chỗ hiểu rõ. Bọn chúng nếu ký sinh tại một loại nào đó sinh vật trên thân thể, chỉ dựa vào những này bị ký sinh bản thể là rất khó thanh trừ hết những này đàng hồ. Nhưng Vu Hồng Bắc vẫn là không quá tin tưởng, cá voi sẽ như vậy thông minh, biết tìm nhân loại trợ giúp. Mấy người thanh âm nói chuyện không nhỏ, chung quanh thuyền viên cũng nghe được Diệp Viễn lời nói. Có ít người nghe được Diệp Viễn suy đoán sau, không khỏi nhìn kỹ hướng, con kia còn tại thuyền đánh cá phụ cận lộ kình. Không nhìn không sao, thuyền viên đoàn xem xét, cái này lộ kình trên thân đúng như Diệp Viễn nói như vậy. Vô luận là trên đầu, vẫn là làn da nếp vốn bộ vị, đều giấu đầy lít nha lít nhít đàng hồ. Chương 1008, kình đại bản tắm rửa. Chương 1008, kình đại bản tắm rửa. Nhìn thấy lộ kình trên người những cái kia đàng hồ, ra thuyền viên đoàn còn tốt. Dù sao bọn hắn thường xuyên sẽ lầm bắt đi lên một chút rùa biển. Như những cái kia rùa biển mai rùa bên trên đều sẽ mọc đầy loại này đàng hồ. Nhưng Ngô Hạo cùng Thi Tiểu Minh dù sao vẫn là tân thủ. Khi bọn hắn thấy rõ ràng, những cái kia nguyên bản bọn hắn tưởng rằng màu trắng điểm lấm tấm làn da, lại là lít nha lít nhít đàng hồ sau để hai người da đầu đều cảm giác được tê dại một hồi. Những này đàng hồ có một ít đã sinh trưởng đến lộ kình trong da. Cái này cho chúng nó mang đến rất lớn thống khổ. Ai có thể nghĩ tới, loại này quái vật khổng lồ, vậy mà lại bị những này lớn chừng ngón cái đàng hồ tra tấn chết đi sống lại. Càng là có một ít cá voi, vì giải quyết thống khổ trên người, không tiếc dùng thân thể đi va chạm một chút các đảo, vì chính là thoát khỏi những này đàng hồ, cho chúng nó mang tới buồn dầu. Không biết lộ kình có phải hay không nghe thấy được những này hai chân quái nghị luận, lúc này nó phi thường phối hợp lần nữa phát ra cả đời rên rỉ. Diệp Viễn rốt cục bị lộ kình tiếng kêu chỗ đả động. Mặc kệ cái này lộ kình dốc thịt cọ mình thuyền đánh cá, có phải hay không vì khứ trừ thống khổ trên người, hắn đều muốn xuống biển đi chợ giúp bọn chúng thanh lý mất trên người những cái kia bám vào vật. Lão Vu, ngươi mang theo thuyền viên đợi trên thuyền, ta đi xuống xem một chút, nếu như có thể mà nói ta muốn giúp xem bọn chúng bỏ đi những cái kia đáng chết đàng hồ. Diệp Viễn đối Vu Hồng Bắc vừa cười vừa nói, không được, dù sao kia là hai con cá voi, ngươi cứ như vậy xuống dưới quá nguy hiểm. Không đợi Vu Hồng Bắc mở miệng nói chuyện, đứng tại bên trên Dương Quân liền mở miệng ngăn cả nói. Không đợi Diệp Viễn giải thích, Vu Hồng Bắc liền chụp đập Dương Quân bả vai nói ra, yên tâm đi lão Dương, thuyền trưởng bản lãnh lớn đâu, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đi tiếp xúc cá voi. Lần trước hắn còn cưỡi qua một con tòa đầu kình đâu, đối quên nói cho ngươi biết, chúng ta ở trên đảo còn có một đám hổ kình sủng vật, vậy cũng là chúng ta thuyền trưởng nuôi. Người trên thuyền, ngoại trừ Dương Quân bên ngoài, đều không có biểu hiện ra lo lắng quá mức dáng vẻ. Nói đùa, ở trong biển, nhà mình thuyền trưởng mới là đỉnh chuỗi thực vật vị kia có được hay không? Đừng nói là hai con lộ kình, chính là một đám hổ kình, không phải cũng là trở thành nhà mình thuyền trưởng sủng vật sao? Bàn giao một chút sự tình, chủ yếu vẫn là để Đinh Nhất tận lực chậm lại tốc độ. Dù sao lộ kình du động tốc độ là có tiếng chậm, không phải những này đàng hồ cũng sẽ không tìm bọn hắn làm ký sinh thể không phải? Không thấy cá voi xanh cùng hổ kình loại kia bơi lội nhanh trên thân cũng rất ít lại đàng hồ sao? Giao phó xong về sau, Diệp Viễn liền rời đi bong tàu, trở lại buồng nhỏ trên tàu, đi thay đổi mình bộ kia từ biến dị cá mập trắng ra chế tác đồ lặn. Bong tàu bên trên nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi, thuyền viên đoàn hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu kịch liệt thảo luận. Lại một bộ phận thuyền viên cho rằng Diệp Viễn suy đoán là đúng, nhưng cũng có chút người cho rằng cá voi cùng không có thông minh như vậy. Về phần dốc thịt cọ thuyền đánh cá, hẳn là một lần ngoài ý muốn. Diệp Viễn không đi quản thuyền viên đoàn ý nghĩ, thay đổi đồ lặn Diệp Viễn đi thẳng tới mặt thuyền. Không chờ thuyền viên môn vì hắn buông xuống treo bậc thang, liền một cái mánh tử đâm vào trong nước đi vào lộ kình bên người, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Diệp Viễn dùng tay vỗ nhẹ cái này lộ kình với cá, không biết là Diệp Viễn thủy sinh vật độ thân mật có tác dụng, vẫn là cái này lộ kình biết cái này hai cước quái là đến giúp đỡ mình. Lộ kình lạ thường yên tĩnh, nó chỉ là tĩnh tĩnh đích phiêu phù ở trên mặt biển, sợ mình sơ ý một chút liền làm bị thương cái này hai cước quái. Nhìn thấy lộ kình biết điều như vậy, Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp cầm trong tay thép xoát bắt đầu thanh lý lên lộ kình trên người đàng hồ. Mỗi một bàn trải xuống dưới đều có rất nhiều đàng hồ chóc ra. Diệp Viễn nhìn xem những cái kia bị mình xoát rơi đàng hồ, cảm giác đặc biệt thoải mái. Lộ kình tựa hồ cũng cảm nhận được. Bối rối mình những cái kia đông tây, tại một chút xíu bóc ra thân thể của mình. Ngay tại Diệp Viễn vất vả cần cù bận rộn xem đồng thời, lộ kình cũng thỉnh thoảng phát ra từng tiếng vui vẻ kêu to. Cái này khiến Diệp Viễn có một loại ở nhà cho đại hoàng tắm rửa cảm giác. Mình mỗi lần cho đại hoàng tắm rửa, tên kia cũng sẽ ở nơi đó gồng gồng kêu to. Một chút mới bám vào đi lên đàng hồ còn chỗ tốt lý, chỉ cần dùng lực xoát mấy lần bọn hắn liền sẽ rơi xuống. Nhưng những cái kia đã bám vào thật lâu đàng hồ liền rất phiền phức, bởi vì đã giải đến lộ kình trong da. Lại thanh lý quá trình bên trong, không cẩn thận, liền sẽ cho lộ kình mặt ngoài thân thể lưu lại một cái vết sẹo nhỏ. Nhìn xem ôm sát ra bên trên bởi vì rõ ràng đàng hồ lưu lại loang lộ vết thương, Diệp Viễn có chút không đành lòng. Mặc dù hắn biết, những vết thương này đối với lộ kình cũng không tính cái gì, Nhưng nhìn trước mắt còn tại vết thương chảy máu, Diệp Viễn vẫn là quyết định đổi một loại thanh lý phương thức. Diệp Viễn một bên dùng thép xoát, dọn dẹp lộ kình ra bên trên dễ dàng thanh lý đằng hồ cùng tình giận. Một bên cảm giác bao trùm lên những cái kia ngoan cố đằng hồ. Tâm niệm vừa động, những cái kia rất khó bị thanh lý đằng hồ đột nhiên biến mất. Diệp Viễn mỉm cười, liền biết biện pháp này có thể thực hiện. Nếu như không có thuyền viên đoàn trên thuyền nhìn xem, Diệp Viễn chân nghĩ một cái ý niệm trong đầu xuống dưới đem cái này lộ kình trên người tất cả đằng hồ, hết thảy thu vào không gian đừng nhìn những này đằng hồ đối với cá voi tới nói là một loại sinh vật hết sức đáng sợ, nhưng ở nhân loại trong mắt, những này đều là mỹ thực. Lại cái này nếm thử, Diệp Viễn một bên dọn dẹp lộ kình ra đồng thời, cảm giác đã xâm nhập đến trong nước biển đi. Theo Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, bám vào tại lộ kình trên bụng những cái kia đằng hồ một nháy mắt biến mất trong không. Ngay tại đằng hồ biến mất đồng thời, lộ kình phát ra một tiếng vui thích tiếng kêu. Cái này đáng sợ trên thuyền viên giật nảy mình. Con tưởng rằng Diệp Viễn không cẩn thận làm đau cái này cá voi, đồng thời thuyền viên đoàn đều vì Diệp Viễn lau một vệt mồ hôi. Khi bọn hắn trông thấy lộ kình ngoại trừ phát ra một tiếng cao vút kêu to ngoài, cũng không có làm ra quá kích cử động. Thuyền viên đoàn một viên dẫn theo tâm, cuối cùng là để xuống. Quá nguy hiểm, vừa rồi kia cá voi vừa gọi, lòng ta đều cổ hả mà. Dương Quân có chút ít lo lắng nói: "Yên tâm đi lão Dương, có thời gian bảo ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lao đại bản sự ở trong biển, ta còn không có trông thấy cái gì đông tây có thể làm khó dễ chúng ta lao đại đâu." Mã Hoa ở một bên giúp đỡ Diệp Viễn nói qua nói. Dương Quân trải qua 2 ngày ở chung, cũng biết Mã Hoa gia hỏa này chính là một cái miệng bên trong chạy xe lừa người, cho nên đối với hắn cách nói quyết đại cũng không có quá coi ra gì. Diệp Viễn không biết, hắn trong lúc vô tình một cái lười biếng cử động, vậy mà để thuyền viên đoàn lo lắng không thôi. Thời khắc này Diệp Viễn đã thanh lý xong một con lộ kình trên người đằng hồ, nhìn xem lộ kình vui sướng trên mặt biển du động, hắn thì là tại hải trung tăng tốc độ, hướng về một cái khác lộ kình bơi đi. Diệp Viễn đang trợ giúp lộ kình thanh lý đằng hồ quá trình, bị Mã Hoa dùng di động toàn bộ hành trình ghi chép lại. Dù sao đây cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Mã Hoa sở dĩ muốn quay xuống quá trình này, kia là dự định về sau xuất ra đi, cùng người khác khoác lá dùng. Chương 1009, Triệu Lao thái độ. Chương 1009, Triệu Lao thái độ. Diệp Viễn đem một cái khác lộ kình trên người đằng hồ cũng sau khi sửa sang xong. Hai con lộ kình rốt cục thoát khỏi những cái kia bối rối bọn chúng thật lâu đằng hồ, đều cao hứng phi thường. Lúc này, hai cái đại gia hỏa chính vây quanh Diệp Viễn, thỉnh thoảng dùng kia đối to lớn vây trước vớt mặt nước, đồng thời phát ra vui vẻ tiếng kêu. Phản phất bọn chúng đang dùng loại phương thức này đến cảm tạ Diệp Viễn. Hai con lộ kình cứ như vậy vây quanh Diệp Viễn, thật lâu không chịu rời đi. Mới đầu Diệp Viễn còn có thể cùng bọn chúng hô động một chút, nhưng khi thuyền viên nhắc nhở hắn nên trở về thuyền lúc ăn cơm mới phát hiện, bất chi bất giác mình đã xuống biển mấy cái giờ. Diệp Viễn không thôi hướng về hai con lộ kình phất phất tay, lúc này mới nhanh chóng bơi về thuyền đánh cá. Không biết có phải hay không là lộ kình mang cho thuyền đánh cá hảo vận ở sau đó mấy ngày. Ngự thủy hào tại không có Diệp Viễn chỉ huy dưới, vậy mà mỗi ngày cũng đều có không tệ thu hoạch. Cái này khiến thuyền viên đoàn đều rất vui vẻ. Nhất là Vu Hồng Bác, đây là hắn lần thứ nhất tại không có Diệp Viễn tình huống dưới, có thể lại như thế lớn thu hoạch. Ngay tại thuyền viên đoàn đang vì những ngày này thu hoạch, Nhi cảm thấy cao hứng đồng thời ở xa hơn vạn cây số ngoài thượng kinh, chính phát sinh một việc. Ngươi nói cái gì? Triệu Đại Hổ đối đầu bên kia điện thoại không thể tưởng tượng nổi hô. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định tìm cho ta đến Hứa Hàng, không phải ngươi cũng không cần trở về. Nói tới chỗ này, Triệu Lao khí trực tiếp cúp điện thoại. Thiền Trinh. Theo Triệu Lão một tiếng hô, một người trung niên chạy chậm đến tiến đến. Chuẩn bị xe. Ta muốn đi nhìn một chút Lão Hổ ly kia. Hứa Lao nhà bên trong tứ hợp viện. Triệu Lao chính mặt mũi tràn đầy hãy náy ngồi tại Hứa Lao đối diện. Lao Hòa Kế, ngươi có muốn hay không qua? Nói tới chỗ này, Triệu Lão ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa Lão. Ngươi nói là tiểu hàng thật không tìm về được rồi. Hứa Lão kia đục ngầu ánh mắt bên trong, đột nhiên bắn ra một cô hàn quang. Cư Hi Thụy tiểu tử kia nói, Hứa Hàng mất liên lạc kia phiến hải vực, ở vào Mã Tạng Á đảo phụ cận. Hi Thụy bọn hắn đã ngay tại chỗ phối hợp xuống, tìm hơn 30 giờ. Kết quả cho tới bây giờ, vẫn không thể nào tìm tới Hứa Hàng bóng dáng. Triệu Lão đang nói đoạn văn này thời điểm, hai con mắt một mực nhìn chăm chú lên Hứa Lão. Con cháu tự có con cháu phúc, gọi Hi Thụy bọn hắn hết sức liền tốt, ta không trách bọn hắn. Nói, Hứa Lão phất phất tay, sau đó đứng người lên hướng về sau lưng gian phòng đi đến. Triệu Lão nhìn xem Hứa Lão câu kia lũ bóng lưng, không khỏi dâng lên một loại liêm pha giả rồi cảm giác bất lực. Trở lại trên xe Triệu Đại Hổ, đối ngồi ở chỗ kế bên tài xế họ Tiền trung niên nghiêm nghị nói ra: "Tăng thêm nhân thủ quá khứ tìm kiếm, vô luận xuất hiện hậu quả gì ta đến phụ trách. Dù là vận dụng Liệp Ưng tiểu tổ, cũng muốn trong thời gian ngắn nhất tìm cho ta đến Hứa Hàng." Họ Tiền trung niên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu xác nhận. "Có cái gì muốn nói?" Triệu Lão trông thấy họ Tiền trung niên biểu lộ, một mặt bình tĩnh hỏi. Trung niên tại Triệu Lão truy vấn dưới, cuối cùng vẫn nói ra cái nhìn của mình. Liệp Ưng ngay tại Á Mã Tốn Hà chấp hành đi săn nhiệm vụ. Lần này Hứa Hàng là làm đội tiếp viện quá khứ. Hiện tại điều Liệp Ưng đi tìm Hứa Hàng, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi? Biến dị thú không chỉ có một con, nhưng Hứa Hàng cũng chỉ có một cái. Ta không muốn nhìn thấy ta kia lão hỏa kế người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ngươi hiểu không? Triệu Lão ngữ trọng tâm trường mở miệng giải thích một câu. Ừm, ta hiểu được, ta cái này liên hệ Liệp Ưng tiểu đội. Trung niên nhân nghe được Triệu Lão kia vận dụng chất vấn ngữ khí, biết lão nhân ra đây là đã quyết tâm. Cho dù là mình dù nói thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Làm Triệu Lão sinh hoạt thư ký, Trung niên rất có thể hiểu được Triệu Lão cùng Hứa Lão đôi này kẻ thù cũ ở giữa tình cảm. Hình tượng trở lại Hứa Lão trong nhà, trở lại thư phòng Hứa Lão, ngồi tại gỗ lim ghế dựa bốn chân bên trên, nhìn xem trên tường tấm kia ảnh gia đình thật lâu vô ngữ. Cuối cùng hắn dùng tay run rẩy, xuất ra một bộ căn bản nhìn không ra là nhãn hiệu gì điện thoại, tiện tay nhấn xuống số 8 kiện. Còn tại trên thuyền nghỉ ngơi Diệp Viễn, bên hông vô tuyến điện đột nhiên vang lên. "Lão bản, lại ngươi tìm?" Vương Hổ Sinh thanh âm thông qua vô tuyến điện rõ ràng truyền đến Diệp Viễn trong thai đi vào phòng điều khiển, tiếp nhận Vương Hổ Sinh đưa tới vệ tinh điện thoại. Ngươi tốt, ta là Diệp Viễn.
Tiểu Viễn, ta là Hứa Quốc Nguyên.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hứa Lao thanh âm. Nghe được là Hứa Lao, Diệp Viễn không khỏi trong lòng chính là máy động.
Hứa Lao, ngài tìm ta có việc.
Tiểu Viễn, Hứa Hàng xảy ra chuyện.
Hứa Lao chỉ nói câu này, liền không có nói thêm gì đi nữa, mà là lặng lặng chờ đợi Diệp Viễn phản ứng.
Ngài nói, cần ta làm cái gì?
Ta thuyền đánh cá vừa thông qua Ba Nã Mã Vận Hà, hiện tại đang lái tại biển KGB bên này.
Diệp Viễn trả lời, ít nhiều khiến Hứa Lao có một chút ngoài ý muốn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn hiện tại địa điểm, vậy mà khoảng cách Hứa Hàng xảy ra chuyện hải vực gần như vậy.
Hứa Lao cũng không tin tưởng cái gì trùng hợp.
Hắn thấy, Diệp Viễn xuất hiện tại biển KGB, tuyệt đối không phải là cái gì ngẫu nhiên.
Hẳn là tiểu gia hỏa trước đó liền được tin tức gì.
Xem ra ngươi cũng biết chuyện này.
Hứa Lao ở trong điện thoại đắng chát mà hỏi.
Nghe Triệu Hi Thụy nhắc qua, bất quá cụ thể hắn chưa hề nói.
Hứa Lao cần ta làm cái gì ngươi cứ nói đi.
Chỉ cần có thể đến giúp Hứa Hàng ta bên này không có vấn đề.
Diệp Viễn rất kiên quyết nói.
Nếu như đổi thành chuyện khác, hắn sẽ không như thế tỏ thái độ.
Nhưng lần này xác thực quan hệ đến Hứa Hàng sinh tử.
Diệp Viễn đương nhưng sẽ không ngầm hồ.
Sự tình là.
Hứa Lao dùng trọn vẹn mười mấy phút, mới đem Hứa Hàng lần này ngoài ý muốn trải qua nói rõ.
Nguyên lai lần này Hứa Hàng đi Nam Mỹ, chấp hành chính là một lần trợ giúp nhiệm vụ.
Nhi mục đích của bọn họ là có địa cầu chi phổi danh xưng Á Mã Tốn Vũ Lâm.
Nhiệm vụ bản thân cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.
Có thể để người không nghĩ tới chính là
Hứa Hàng bọn hắn cái kia trợ giúp tiểu tổ, đột nhiên liền cùng trong nước đã mất đi liên hệ.
Mất liên lạc hải vực chính là ở vào Đại Tây Dương Mã Tạp Á quần đảo phụ cận.
Nơi đó, khoảng cách Á Mã Tốn Hà cửa sông, đường kính khoảng cách chỉ có 100 trong biển.
Nhưng Triệu Hi Thụy chờ lục soát cứu tiểu đội đã ở mảnh này hải vực, tiếp tục tìm hơn 30 giờ.
Nhưng cho dù là dạng này, vẫn không có liên quan tới Hứa Hàng chi kia tiểu tổ bất cứ tin tức gì, đừng bảo là người, chính là Hứa Hàng bọn hắn cưỡi thuyền, cũng là tung tích không rõ.
Chờ Hứa Lao kể xong liên quan tới Hứa Hàng tất cả tình huống,
Diệp Viễn đứng tại bên trong buồng lái này thật lâu không nói.
Muốn nói lượng tin tức, đây cũng quá thiếu đi a.
Liền Hứa Lao nói những tin tức này,
Diệp Viễn tổng kết một chút,
ngoại trừ cho ra một mảnh mô hồ hải vực ngoài, còn lại tin tức hữu dụng gì đều không nhắc tới cung cấp.
Bất quá Diệp Viễn cũng có thể lý giải,
nếu quả thật nếu có thể chuẩn xác định vị Hứa Hàng mất liên lạc tọa độ,
tin tưởng thuận tiện mượn Triệu Hi Thụy những cái kia tinh anh, cũng không cần Hứa Lao cho mình gọi cú điện thoại này đi.
Hứa Lao, ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng đuổi tới kia phiến hải vực.
Diệp Viễn ở trong điện thoại làm ra cam đoan.
Chương 1010.
Diệp Viễn đang hành động.
Chương 1010. Diệp Viễn đang hành động.
Vậy cái này sự kiện liền làm phiền ngươi Tiểu Viễn.
Nếu như, ta nói là nếu như
Tiểu Hàng thật,
còn xin ngươi giúp ta đem hắn thi thể tìm tới.
Bởi vì hắn còn có nhà, hắn còn có ta cái này ra ra.
Nói cuối cùng, Hứa Lao có chút nghẹn nào.
Diệp Viễn cũng bởi vì Hứa Lao ngữ khí, vành mắt có chút phím hồng.
Hứa Lao, ta cam đoan, chỉ cần Hứa Hàng còn sống, ta nhất định đem hắn tìm tới.
Coi như hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta cũng đều vì hắn báo thủ, xin ngài tin tưởng ta.
Diệp Viễn dụng kiên định ngữ khí nói đây là hắn tại Hứa Lao trước mặt, lần thứ nhất thể hiện ra mình phóng khoáng một mặt.
Nói xong Diệp Viễn không đợi Hứa Lao đáp lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại Diệp Viễn, tại hải đồ bên trên chỉ vào một chỗ tọa độ nói ra.
Ta mặc kệ hai người các ngươi dùng cái gì biện pháp, trời tối trước kia, nhất định cảm thấy vị trí này.
Đinh nhất mắt nhìn hải đồ, sau đó rất bình tĩnh nói ra.
Lão bản, chúng ta dù là vận dụng tối cao tốc độ, muốn đến ngài nói địa phương, ít nhất cũng cần 20 giờ.
Như trước mắt khoảng cách mặt trời xuống núi, chỉ còn lại 8 giờ 35 phân, chúng ta căn bản không có khả năng đến ngươi chỉ định địa điểm.
Diệp Viễn cũng là nóng đội Hứa Hàng, cho nên mới hạ đạt mệnh lệnh này.
Trải qua Đinh nhất nhắc nhở, hắn cũng biết ý nghĩ này của mình là không thể nào thực hiện.
Lão đại, xảy ra chuyện gì?
Ta vừa vặn giống nghe được ngươi nâng lên Hứa Lao.
Vương Hổ Sinh nhìn thấy Diệp Viễn mặt mày xanh lét, vội vàng hòa giải mà hỏi.
Diệp Viễn mắt nhìn Vương Hổ Sinh, biết lần này Hứa Hàng sự tình cũng không gạt được trên thuyền những người này, cho nên hắn liền đem từ Hứa Lao chỗ đó biết đến tình huống,
còn nguyên giảng cho Vương Hổ Sinh.
Cái gì?
Huấn luyện viên mất liên lạc rồi?
Nghe được Hứa Hàng mất tích tin tức, Vương Hổ Sinh kinh ngạc há to miệng.
Không phải ngươi cho rằng ta tại sao muốn chạy tới?
Chúng ta bây giờ chính là tại cùng thời gian thi chạy,
chúng ta có thể sớm một chút đuổi tới chuyện xảy ra hải vực, như vậy Hứa Hàng bọn hắn còn sống tỷ lệ liền có thể lớn hơn một phần.
Nghe được Diệp Viễn, Vương Hổ Sinh nghĩ sau lúc này mới lên tiếng nói ra.
Lão bản, ngươi quên chúng ta trên thuyền lại giá máy bay sao?
Hai chúng ta lái phi cơ quá khứ, tin tưởng lại 4 giờ nên có thể đến kia phiến hải vực.
Nghe được Vương Hổ Sinh nhắc nhở, Diệp Viễn lúc này mới nhớ tới, mình thuyền đánh cá bên trên thực có một giá máy bay trực thăng.
Vậy ngươi còn chờ cái gì?
Chúng ta lúc này đi.
Nói, Diệp Viễn liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Dù sao cứu người quan trọng, mình phải nắm chặt hết thể thời gian.
Lão bản ngươi vân vân.
Ngay tại Diệp Viễn quay người chuẩn bị đi ra đồng thời, Vương Hổ Sinh bắt lại cánh tay của hắn.
Nói lời vô dụng làm gì?
Thời gian đang gấp, có chuyện gì chúng ta trên máy bay nói.
Diệp Viễn có chút oán trách Vương Hổ Sinh không có mắt sắt.
Cái này đến lúc nào rồi làm sao còn lề mà lề mề.
Lão đại, có một vấn đề, chúng ta không giải quyết căn bản bay không đến nơi đó.
Vương Hổ Sinh khổ khuôn mặt nói.
Chuyện gì?
Diệp Viễn bị Vương Hổ Sinh tiểu nói này, cũng đứng vững bước.
Hắn muốn biết, vì cái gì máy bay trực thăng biết bay không đến kia phiến hải vực.
Lão đại, chúng ta kia là một giá cỡ nhỏ máy bay trực thăng.
Chủ yếu là lấy khoảng cách ngắn làm chủ.
Xa nhất đi thuyền khoảng cách chỉ có 400 cây số.
Khiến cho quan xảy ra chuyện kia phiến hải vực, cách chúng ta bên này ít nhất cũng phải 700 cây số, máy bay trực thăng căn bản không bay được xa như vậy khoảng cách.
Diệp Viễn cũng không hiểu rõ máy bay, cho nên đối với máy bay trực thăng phi hành khoảng cách,
hắn căn bản cũng không có ấn tượng. Dù sao mình số lượng không nhiều, vận dụng mấy lần máy bay trực thăng, cũng chỉ là bay phi Lam đảo cùng Ngư Loan đảo, căn bản không tồn tại phi hành khoảng cách vấn đề. Người có biện pháp nào? Diệp Viễn tin tưởng, Vương Hổ Sinh đã có thể đưa ra bài qua. Vậy hắn liền nhất định có biện pháp giải quyết phi hành khoảng cách không đủ vấn đề này. Ta vừa mới nhìn hải đồ, Nữu Tạp Tư đảo vừa vặn ở vào vị trí trung tâm. Ta nghĩ ngươi cùng bên kia câu thông một chút, nếu như có thể mà nói chúng ta ở trên đảo tập một lần tiếp tế. Dạng này bay qua, nên không có vấn đề. Ta đương chuyện gì chứ? Ngươi ngay lập tức đi khởi động máy bay, ta cái này cùng A Đức Lạp liên hệ, để bọn hắn ở trên đảo chuẩn bị kỹ càng cố lên xe. Diệp Viễn nghe xong là chuyện này, mã thượng đáp ứng. Nói đùa, tại mình ở trên đảo tiếp tế, nếu như còn không được, kia Diệp Viễn người đảo chủ này, trực tiếp tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi. Còn có lão đại, ngươi tốt nhất tại kia phụ cận tìm cho ta một cái có thể hạ xuống địa phương, không phải chúng ta máy bay cũng không thể đi tới đi lui Nữu Tạp Tư đảo cùng kia phiến hải vực. Vương Hổ Sinh vẫn không quên nhắc nhở Diệp Viễn. Dù sao có thể bay đến kia phiến hải vực, máy bay trực thăng liền muốn tiêu hao hết cơ hồ tất cả dầu nhiên liệu. Nếu như tại kia phụ cận không thể tìm tới ngừng hàng địa phương, vậy cái này giá máy bay cũng liền muốn táng thân biển rộng. Yên tâm đi, Triệu Hi Thụy liền dẫn người ở mảnh này hải vực, đến lúc đó ngươi trực tiếp ngừng đến bọn hắn trên thuyền đi là được. Diệp Viễn vô Vương Hổ Sinh bà bay, một bộ ngươi cứ yên tâm đi biểu lộ. Hai người rất nhanh liền ngồi lên máy bay trực thăng, bay khỏi Ngự Thủy Hảo. Trên máy bay, Diệp Viễn tuần tự liên hệ A Đức Lạp cùng Triệu Hi Thụy. Đối với Diệp Viễn đến, Triệu Hi Thụy cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Máy bay rất nhanh liền đã tới Nữu Tạp Tư đảo, ở trên đảo tiến hành ngắn ngủi tiếp tế về sau, liền bay thẳng Hứa Hàng mất liên lạc kia phiến hải vực. Bởi vì lại Triệu Hi Thụy người tại, Diệp Viễn xin miễn A Đức Lạp dẫn người tới đề nghị. Nói đùa, mình thật vất vả tại hải ngoại lại một cố lực lượng của mình, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị Triệu gia nhân biết. Hổ tử, giảm xuống phi hành độ cao, ta ở chỗ này xuống biển, sau đó ngươi dựa theo Triệu Hi Thụy cho tọa độ đi tìm bọn họ tụ hợp. Đi vào chuyện xảy ra hải vực, Diệp Viễn nhìn xem dưới thân xanh thẳm biển cả, đối còn tại lái máy bay Vương Hổ Sinh nói. Vương Hổ Sinh nghe được Diệp Viễn phân phó, bình ổn giảm xuống xem phi hành độ cao. Về phần Diệp Viễn cứ như vậy xuống dưới, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn, những này Vương Hổ Sinh căn bản cũng không có cân nhắc qua. Phải biết, nhà mình cái này lão đại, thực đã từng một mình vượt qua Thái Bình Dương chủ. Máy bay khoảng cách mặt biển chỉ có 2m khoảng cách. Vương Hổ Sinh bắt đầu tiến vào lơ lửng phi hành tư thái. Diệp Viễn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền từ cabin cửa chỗ nhảy xuống. Trông thấy lão đại đã an toàn lộ ra mặt nước, đồng thời hướng mình dựng lên một cái ok thủ thế sau, Vương Hổ Sinh lúc này mới lái máy bay, hướng về chỉ định tọa độ bay đi. Nhìn xem đã đi xa máy bay trực thăng, Diệp Viễn thật nhanh thả ra cảm giác, bắt đầu tìm kiếm Hứa Hàng tung tích của bọn hắn. Ngay tại Diệp Viễn dụng cảm giác tìm kiếm Hứa Hàng đồng thời ở xa vùng biển này số ngoài trăm dặm một chỗ hòn đảo bên trên, Hứa Hàng cùng đội viên của hắn đang bị người nhốt tại một chỗ đơn sơ không thể tại đơn sơ trong phòng. Nói là phòng ở, là bởi vì hắn dù sao còn có một cái bốn phía mưa rột nóc nhà. Nhi phòng ở bên ngoài thì là dùng cao vài thước lưới sắt vây một chỗ giản dị lồng giam. Đội trưởng, ngươi nói những này là người nào, đem chúng ta bắt tới lại vì cái gì? Một tuổi nhỏ hơn một chút đội viên nhìn xem lưới sắt ngoài những cái kia cầm tay vũ khí ngay tại tuần tra vai quả nhân hỏi. Chương 1011, hiếu kỳ hại chết mèo. Chương 1011, hiếu kỳ hại chết mèo. Không rõ ràng, bất quá chúng ta bây giờ có thể tập chính là muốn bảo vệ tốt mình chờ đợi cứu viện đến. Hứa Hàng giờ phút này đang ngồi ở trong phòng một chỗ ngóc ngách, đồng thời dùng một loại băng lãnh đến có thể ánh mắt giết người nhìn về phía lưới sắt ngoài đám kia vũ trang phần tử. Tiểu Hồ, ngươi nói bọn hắn có thể là trong truyền thuyết tỷ dịp vót thẻ cả dịp bình sao? Lên tiếng trước hỏi thăm tên kia tuổi trẻ đội viên, trông thấy đội trưởng không quá để ý chính mình, từ đó quay đầu hỏi hướng mình bên người đồng đội. Ta nói hạ tử, ngươi liền không thể nói ít vài câu, không thấy đội trưởng ở nghĩ biện pháp đó sao? Được xưng là Tiểu Hồ thanh niên cũng bị mình đồng đội cho hỏi phiền, trực tiếp mở miệng giáo huấn. Hạ tử nhất miệng vốn còn muốn nói cái gì, nhưng nên đón Hứa Hàng kia âm lanh ánh mắt sau, hắn phản xạ có điều kiện rụt đầu một cái, đem đã đến bên miệng đều nuốt trở về. Đội trưởng, chúng ta ly bọn hắn liều mạng, cùng lắm thì sớm một chút đi gặp Vân Vân bọn hắn, dạng này bọn hắn trên hoàng tuyển lộ cũng có thể lại có bạn. Trước đó được xưng là Tiểu Hồ binh sĩ đột nhiên nói. Tiểu Hồ, nên đón những người còn lại tán thành. Đúng vậy a, cùng lắm thì liền là chết, dù sao cũng so như bây giờ tốt ta. Đúng đấy, đội trưởng ngươi lên tiếng đi. Ta đều quan sát vài ngày, bên ngoài chỉ có 4 cái tuần tra trạm canh gác, chúng ta nơi này lại 5 người, cùng bọn hắn liều mạng. Còn lại mấy tên đội viên đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Hàng trên thân. Hứa Hàng không nói gì, chỉ là nhớ lại những ngày này từng giờ từng phút. Bọn hắn lần này tới Nam Mỹ chủ yếu là vì trợ giúp tại Á Mã Tốn Vũ Lâm chấp hành săn bắt nhiệm vụ Liệp Ưng tiểu đội. Nguyên bản nhiệm vụ rất đơn giản, bọn hắn chỉ cần đem một vài tiếp tế thành công đưa đến còn tại Á Mã Tốn Vũ Lâm giải chấp hành nhiệm vụ Liệp Ưng tiểu đội trong tay, coi như hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng ai đều không nghĩ tới chính là khi bọn hắn du thuyền đang hành xử đến Mã Tạp Á quần đảo phụ cận lúc đột nhiên gặp phải một đám không rõ thân phận người đánh lén. Nguyên bản Hứa Hàng chỉ đem nhóm người này xem như phổ thông hải tặc, nhưng theo mấy quả ngư lôi đánh trúng bọn hắn du thuyền sau, Hứa Hàng lúc này mới kịp phản ứng, cái này không phải cái gì hải tặc, đây rõ ràng chính là hướng về phía mình nhóm người này tới. Bởi vì du thuyền bị đánh trúng, tiểu đội thành viên chỉ có thể lựa chọn bỏ thuyền. Bọn hắn leo lên thuyền cứu nạn, đồng thời cùng nhóm này không rõ thân phận vũ trang phần tử ở trên biển tiến hành ngắn ngủi giao chiến. Bởi vì là ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà lại là loại này vận chuyển vật liệu nhiệm vụ đơn giản, cho nên Hứa Hàng bọn hắn mang vũ khí đều là lấy nhẹ nhàng làm chủ. Cùng đối diện lại là ngư lôi, lại là ZG căn bản không có cách nào so. Tại loại lực lượng này cách xa tình huống dưới, tiểu đội thành viên tại giữ vững được một cái nhiều giờ sau, đạn dược cũng đã thấy đáy. Dưới tình huống bất đắc dĩ, cả chi tiểu đội ngoại trừ hy sinh hai tên đội viên ngoài, tính cả du thuyền bên trên nhân viên công tác, tất cả đều bị nhóm này vũ trang phần tử tù binh. Nguyên bản dựa theo Hứa Hàng suy đoán, những người này nếu là chạy mình tới, vậy kế tiếp nhất định phải trên người bọn hắn đạt được một chút đông tây. Có thể để Hứa Hàng không nghĩ tới chính là, từ khi bọn hắn được đưa tới chỗ này không biết tên ở trên đảo sau, bọn hắn cùng không có nên đón trong tưởng tượng nghiêm hình tra tấn, càng không có yêu cầu bọn hắn cùng trong nhà liên hệ tiền chuộc. Vũ trang phần tử tựa như là đem bọn hắn quên đồng dạng, ngoại trừ mỗi ngày cố định đưa một lần bữa ăn, liền rốt cuộc không có người phản ứng bọn hắn. Nếu không phải bên ngoài còn có người tuần tra, Hứa Hàng thật sự cho rằng những người này thật đem bọn hắn những tù binh này đem quên đi. Hắn hiện tại trong lòng ngay tại suy nghĩ, muốn biết những người này bắt mục đích của mình. Nếu như nói như chính mình trước đó nghĩ như vậy, mục đích của những người này là tiểu đội mình. Kia tại cả chi tiểu đội bị bắt về sau, có thể nói mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Nhưng mức ở chỗ này chẳng quan tâm là cái quỷ gì. Đội trưởng, ngươi ngược lại là nói một câu a. Ngay tại Hứa Hàng tự hỏi chuyện thời điểm, đột nhiên bị các đội viên lời nói đánh gãy. Đều lăn tăn cái gì? Một từng cái liền biết mãng. Ta hỏi các ngươi, coi như gọi các ngươi giải quyết trước mắt mấy người này, kia đảo tổn thương người còn lại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thuận tiện chúng ta 5 người, muốn bưng người ta một cái đảo vũ trang phần tử? Không còn biết rõ ràng mục đích của đối phương trước, chúng ta tốt nhất cái gì cũng không cần tập. Không nên quên trên thuyền những công việc kia nhân viên, còn trên tay bọn họ đâu. Chúng ta chẳng lẽ có thể không quan tâm mình chạy sao? Nếu như chúng ta làm như vậy, lại cùng nước ngoài những cái kia lính đánh thuê khác nhau ở chỗ nào? Ta hỏi ngươi, còn có ngươi, các ngươi có thể làm được từ bỏ đồng bào của mình chạy trốn sao? Hứa Hàng làm đội trưởng, nghĩ vấn đề muốn so những đội viên này hơn rất nhiều. Hắn biết rõ, liền xem như mình mấy người thành công giải quyết hết phía ngoài những cái kia tuần tra thủ vệ, nhưng lại không có cứu ra những nhân viên làm việc kia tình huống dưới, mình những người này là căn bản không có khả năng rời đi nơi này, đã không thể rời đi, kia cần gì phải không có chút ý nghĩa nào chế tạo thương vong đã đối phương không có giết chết bọn hắn ý nghĩ. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này cùng có sợ chết không có quan hệ. Làm một tiểu đội trưởng, Hứa Hàng phải dùng nhất lý trí đầu não, đi phân tích thời cuộc biến hóa. Nếu như lần này bị bắt chỉ có cái này mấy tên đội viên, kia Hứa Hàng có lẽ sẽ lựa chọn vũ lực phá vây. Nhưng đối phương trên tay còn có những thuyền viên kia, cái này kêu là hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá hắn tin tưởng, mình mất tích nhiều ngày như vậy, nhất định có hậu tục trợ giúp sẽ tới đợi đến trợ giúp người tới của bọn hắn. Khi đó mới là mình những người này, nội ứng ngoại hợp thời cơ tốt nhất. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là hảo hảo bảo tồn thể lực chờ đợi viện quân đến. Cùng chỗ này đơn sơ phòng ốc không giống nhau lắm. Giờ phút này chỗ vô danh hòn đảo trung tâm, mấy tên người da trắng người nước ngoài đang ngồi ở một chỗ thiên nhiên trong sân động, vừa ăn mỹ vị bò bít tết, một bên lẫn nhau trò chuyện. William, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Sẽ không một mực đợi ở nơi đáng chết này trong sơn động a? Một thanh niên người da trắng một bên thưởng thức trong tay rượu đỏ, một bên nhìn về phía ngồi đối diện hắn trung niên nam nhân hỏi. Ha ha, Chiêm Mộ Sâm, ngươi vẫn là giống như trước đây. Chúng ta có thể ở chỗ này uống vào rượu đỏ, thưởng thức thế giới đỉnh cấp bò bít tết, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Thật muốn để ngươi đi cái kia đáng chết Vũ Lâm Giải, đi đối phó những cái kia tinh anh tiểu đội, ngươi liền cao hứng. No. William, không nên cùng ta xách cái kia đáng chết Vũ Lâm. Nói, tên là Chiêm Mộ Sâm thanh niên, phản xạ có điều kiện sờ lên hắn cánh tay bên trên một đạo dữ tợn vết sẹo. William, những người này cùng chúng ta kế hoạch có quan hệ gì? Thật không hiểu rõ các ngươi, vì cái gì toàn bộ kế hoạch đều không gọi chúng ta biết, hại bọn tiểu nhị cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Chiêm Mộ Sâm nhãn châu xoay động, còn muốn từ tên là William trung niên người da trắng trong miệng dò thăm một chút liên quan tới hành động lần này tình huống cụ thể. Chiêm Mộ Sâm, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua Hoa Quốc một câu ngạn ngữ. William Sâm một khối bò bít tết ở trong miệng nhai nuốt lấy hỏi. Câu nào? William có thâm ý khác nhìn Chiêm Mộ Sâm, sau đó khoe môi vểnh lên nói. Hiếu kỳ hại chết mèo. Chương 1012. Hứa Hàng tin tức. Chương 1012. Hứa Hàng tin tức. Diệp Viễn phiêu phủ ở hải trung, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phương xa. Hắn đã dùng cảm giác tìm tòi phụ cận tất cả hải vực, ngoại trừ phát hiện một chỗ du thuyền chìm xương cốt ngoài, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Hứa Hàng manh mối. Hắn thật nhanh đi vào trầm mặc du thuyền chỗ. Từ thuyền thân ở kia bị phá hư trình độ bên trên phân tích, cái này du thuyền trước đó nhất định là tao ngộ đáng sợ công kích, không phải thân thuyền sẽ không bị hư hao nghiêm trọng như vậy. Diệp Viễn mặc dù không phải cái gì quân sự mê, nhưng một chút cũng có thể nhìn ra, chiếc này du thuyền trước đó nhất định là gặp rất mãnh liệt công kích, không phải thân thuyền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hắn thông qua quan sát, phát hiện chiếc này du thuyền hẳn là gần nhất mới bị đánh chìm, không phải thân thuyền bên trên sẽ không như thế sạch sẽ. Cảm giác xâm nhập đến thuyền nội bộ, ngoại trừ một chút thường dùng vật tư ngoài, cũng không có cái gì phát hiện. Tương phản từ một chút đã bị nước biển ăn mòn đã mô hồ văn kiện dài, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, trên thuyền rất nhiều văn kiện đều là dùng tiếng Trung đến đánh dấu. Cứ như vậy, Diệp Viễn thì càng có thể xác định đây chính là trước đó Hứa Hàng bọn hắn ngồi chiếc thuyền kia chỉ. Hiện tại thuyền là tìm được, nhưng Hứa Hàng bọn hắn người đâu? Từ du thuyền bên trong, Diệp Viễn khả là không có phát hiện bất luận cái gì một cỗ thi thể. Cái này cũng đã nói lên, Hứa Hàng bọn hắn tại thuyền đắm trước đó đã rời đi du thuyền. Như từ du thuyền tổn hại trình độ, Diệp Viễn cũng suy đoán ra, bọn hắn lúc trước nhất định là nhận lấy công kích. Lại những ngày kết luận, Diệp Viễn nghĩ tới chính là hải tặc. Nhưng nếu như là hải tặc, tin tưởng bắt làm tù binh con tin về sau, hẳn là liên hệ gia thuộc muốn tiền chuộc mới đúng. Nhưng vô luận là Hứa Lão, vẫn là Triệu Hi Thụy, đều không có tiếp vào qua dạng này điện thoại. Nhưng nếu như Hứa Hàng bọn hắn không phải bị hải tặc chụp tới, kia lại sẽ đi chỗ nào? Diệp Viễn khả là cha xét kể bên này căn bản không có cái gì hòn đảo. Hắn lấy thuyền đắm tọa độ làm trung tâm, phân biệt hướng đông tây nam ba phương hướng đi thăm dò nhìn. Về phần tại sao không đi phương bắc? Bởi vì Triệu Hi Thụy bọn hắn ngay tại mặt phía bắc. Nếu như Hứa Hàng bọn hắn tại phương Bắc, Triệu Hi Thụy hẳn là đã sớm tìm được a. Hắn dùng dòng dã một cái buổi chiều thời gian, lúc này mới phát hiện một chỗ có khả năng nhất là Hứa Hàng hạ lạc hòn đảo đảo này, ở vào thuyền đắm đông nam phương hướng ba hơn trăm trong biển ngoài. Nếu như là người bình thường, dù là chính là lục soát, cũng sẽ không lục soát như thế lớn phạm vi. Bất quá Diệp Viễn là ai? Hắn nhưng là có treo bích tồn tại đừng bảo là phương viên ba bách lý, chính là lại xa, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có thể tại trong vòng một ngày giải quyết ở trong biển đi đường mặc dù là Diệp Viễn cường hạng. Nhưng hơn 300 trong biển khoảng cách, hắn cũng sẽ không ngốc đến mình đi du. Trực tiếp thả ra lãnh huyết cái này đi đường công cụ cua. Diệp Viễn ngồi tại cái kia vỏ cua phía trên, tại đáy biển phi tốc hướng về kia chỗ hòn đảo tới gần. Khoan hay nói, lãnh huyết tại đáy biển đi đường kia là thật tốt. Vô luận là cỡ lớn cá voi, vẫn là lấy hải dương kẻ cướp đoạt xem xương cá mà bẫy. Chỉ cần lãnh huyết tới gần, bọn gia hỏa này giống như là gặp sát tinh, thật nhanh rời xa. Tại lãnh huyết cấp tốc đi đường dưới, 3 cái giờ sau, Diệp Viễn rốt cục đã tới chỗ này không biết tên hòn đảo. Diệp Viễn cũng không có mạo muội lên nào. Dù sao cảm giác của hắn tại hải trung vô địch, nhưng vừa đến trên lục địa, chỉ có thể nhìn thấy ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách. Nói câu không dễ nghe ngắn như vậy khoảng cách, còn không bằng hắn trực tiếp dùng con mắt xem ra nhanh chóng. Diệp Viễn quyết định trước quan sát một chút trên đảo tình huống lại nói. Sở dĩ khẳng định như vậy, trên đảo này nhất định lại người, đó là bởi vì Diệp Viễn tại tới thời điểm đã phát hiện tại hòn đảo một bên khác, có mấy chiếc cano đậu ở chỗ đó. Ngay tại Diệp Viễn trốn ở đá ngầm hậu quán xem xét xem trên đảo tình huống lúc đột nhiên cảm giác được không gian dài lại người tại liên hệ chính mình. Cảm giác rót vào tiến không gian. Lão bản, Luân Nạp Đức có việc gấp tìm ngài, bởi vì ngài hiện tại không cách nào liên hệ, cho nên hắn đem điện thoại đánh tới nơi này. Nhìn thấy Diệp Viễn về sau, Đinh Nghị đứng tại chỗ đem mình đạt được tin tức đều báo cho hắn. Nguyên lai Luân Nạp Đức có chuyện muốn liên hệ Diệp Viễn. Kết quả Diệp Viễn bởi vì ngay tại hải trung đi đường, cho nên đem vệ tinh điện thoại thu vào không gian ở trong. Cái này cũng chỉ làm thành, Luân Nạp Đức căn bản là liên lạc không được hắn. Mà xem như Diệp Viễn tín nhiệm nhất thủ hạ, Luân Nạp Đức đương nhiên biết Đinh Nghị bí mật, cho nên hắn trực tiếp liên hệ với Đinh Nghị, để hắn đi thông tri lão bản, mau chóng cùng hắn lấy liên hệ. Nghe rõ chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn trực tiếp từ không gian dài lấy ra điện thoại, đồng thời bấm Luân Nạp Đức điện thoại. "Lão bản, ngươi đã đạt tới cái kia hải đảo." Điện thoại vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Luân Nạp Đức khó có thể tin thanh âm. "Ừm." Diệp Viễn tâm dài hiếu kỳ, vì cái gì Luân Nạp Đức xác định như vậy mình tại một chỗ trên hải đảo? "Lão bản, ta sở dĩ vội vã như vậy liên hệ ngươi, chính là muốn báo cho ngươi một tin tức, đó chính là cùng ngươi quan hệ không tệ Hứa Hàng đã bị bắt được người Đại Tây Dương một chỗ trên hải đảo. Bất quá nhìn ngươi bây giờ vị trí, ta nghĩ ta cú điện thoại này đánh giống như có chút dư thừa. Ngài đều mình tìm tới chỗ kia hải đảo đi. Ngươi là thế nào biết những này? Còn có ngươi làm sao biết vị trí của ta bây giờ?" Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. "Ha ha, rất đơn giản. Ngươi quên chúng ta thực có hai viên vệ tinh ở trên trời sao? Muốn định vị điện thoại của ngươi, còn không phải một kiện chuyện dễ dàng. Còn có chính là, chúng ta sở dĩ biết Hứa Hàng." Nghe Luân Nạp Đức giải thích, Diệp Viễn đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyên lai bắt Hứa Hàng đám người kia giải, liền lại Luân Nạp Đức một thủ hạ. Chuyện này còn muốn từ lần trước, Diệp Viễn căn dặn Luân Nạp Đức chú ý, "Độc nhân, nói lên." Luân Nạp Đức khi lấy được mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu đối tên kia, "Độc nhân, tiến hành toàn cầu truy tung." Cuối cùng thông qua một chút nhân viên điều tra trở về tình báo suy luận. Tên kia độc nhân chỗ tổ chức, vậy mà lệ thuộc vào một cái nước Mỹ thế lực ngầm. Cái thế lực này không chỉ có xem rất nhiều vô liếng, ở sau lưng ủng hộ bọn hắn. Chủ yếu hơn Luân Nạp Đức còn phát hiện, bọn hắn vậy mà tại săn bắt Lam Tinh bên trên rất nhiều chân quý động vật. Về phần bắt nhiều như vậy động vật làm cái gì, Luân Nạp Đức người cũng không có điều tra ra được. Luân Nạp Đức tại nhiều lần điều tra không có kết quả sau, liền bắt đầu phái ra nhiều tên thủ hạ, bắt đầu đối tổ chức này tiến hành thẩm thấu. Phải biết, Luân Nạp Đức bồi dưỡng ra được những cái kia thủ hạ, đó cũng đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng chính là những người này, ngay cả tổ chức này đơn giản nhất tin tức đều tìm hiểu không ra. Cái này không thể không khơi gợi lên Luân Nạp Đức hứng thú. Mới đầu, hắn chú ý tổ chức này, chỉ là muốn hoàn thành Diệp Viễn cho hắn ra lệnh. Nhưng theo đối cái này tổ chức thần bí hiểu rõ càng nhiều, hắn liền càng vượt cảm giác, tổ chức này vô cùng thần bí. Thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, tổ chức này tuyệt đối không phải chỉ là đơn giản muốn bắt một ít động vật đơn giản như vậy. Bởi vì từ trước mắt đến thông tin bên trong, Luân Nạp Đức liền phát hiện, cái này thần bí tổ chức, tại rất nhiều nơi đều có số lượng đông đảo phòng thí nghiệm. Chương 1013, hòn đảo tình huống. Chương 1013, hòn đảo tình huống. Đạt được những tin tức này sau, Luân Nạp Đức bắt đầu đối với mấy cái này thí nghiệm, làm ra một hệ liệt lại tính nhắm vào điều tra. Cái này không phân biệt không sao, điều tra đến, liền xem như Luân Nạp Đức cũng bị mình điều tra kết quả cho khiếp sợ đến. Những thí nghiệm này thất, có là vắng vẻ vô danh loại kia, nhưng cũng có một chút, lại là toàn cầu nổi tiếng người phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm này thất, trước đó phân thuộc tại từng cái tập đoàn. Có thể thông qua Luân Nạp Đức cẩn thận phát kén phân tích, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là nguyên bản còn phân thuộc tại khác biệt tập đoàn phòng thí nghiệm. Phía sau chân chính trưởng không giả, lại là cái này thần bí đến không thể lại thần bí tổ chức. Mà liên tại vừa mới, Luân Nạp Đức nhận được hắn một thủ hạ truyền đến một đầu tin tức, đó chính là hắn thẩm thấu cái kia trong tiểu đội đột nhiên bắt được hơn 10 người Hoa quốc nhân, hơn nữa còn truyền đến những người này ảnh chụp. Về phần tại sao muốn bắt những người này, tên kia thủ hạ cũng không rõ ràng. Hắn đã từng thử thăm dò nghe ngóng, nhưng vô luận mặc hắn như thế nào thăm dò, cũng không hỏi ra bắt mục đích của những người này. Mới đầu tên này thủ hạ cũng không có đem chuyện này xem như cái đại sự gì, cho nên chỉ hoãn mấy ngày mới lên báo cho Luân Nạp Đức. Nhưng đương Luân Nạp Đức thấy rõ ràng trong tấm ảnh những người kia sau, một chút liền nhận ra trong đó lại một người, chính là tại Lam đảo lúc trên danh nghĩa phụ trách bảo vệ hắn an toàn Hứa Hàng. Đồng thời Luân Nạp Đức cũng biết tên này gọi Hứa Hàng Hoa quốc nhân, cùng nhà mình lao bản là phi thường không tệ bằng hữu, cho nên hắn mới có thể khẩn cấp liên hệ Diệp Viễn. ngươi có thể để ngươi người thối lui ra khỏi, trên đảo những người này sẽ không nhìn thấy buổi sáng ngày mai Lam Tinh bên trên mặt trời. Diệp Viễn nghe xong Luân Nạp Đức giảng thuật, nghĩ nghĩ sau cấp ra đề nghị của mình. Ha ha, lão bản, xem ra ngươi lại muốn thêm ra một nhóm lao công. Luân Nạp Đức đương nhiên nghe rõ Diệp Viễn trong lời nói ý tứ. Nguyên lai hắn còn muốn xem có phải hay không bại lộ tên này thủ hạ, từ đó đổi lấy hứa hàng tự do của bọn hắn. Hiện tại tốt, từ lão bản tự mình xuất thủ, đương nhiên muốn so thủ hạ của hắn an toàn hơn nhiều. Lão bản, cần ta cái kia ám kỷ giúp ngươi làm những gì sao? Luân Nạp Đức cung kính hỏi. Diệp Viễn do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói ra. Trời tối sau ta liền bắt đầu hành động. Nếu như hắn nếu có thể, tốt nhất tại trời tối đến đây hòn đảo phía nam bãi đá ngầm bên này cùng ta gặp một lần, ta muốn biết rõ sở đạo thượng những người kia tình huống. Luân Nạp Đức không chút do dự nói ra. Không có vấn đề, ta hiện tại liền thông chi hắn. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Diệp Viễn tiếp tục trốn ở đá ngầm phía sau chờ đợi xem Luân Nạp Đức người tới đợi chừng 30 phút. Diệp Viễn trông thấy một thanh niên người da trắng, chính thận trọng tiếp cận mảnh này đá ngầm. Nhìn xem thanh niên người da trắng trên tay phải những cây, Diệp Viễn khẽ miệng nhếch lên, sau đó từ đá ngầm sau đi ra. Nhìn thấy đá ngầm phía sau đột nhiên đi ra một người. Thanh niên người da trắng rất cảnh giác nắm tay đặt ở phía sau bên hông bộ vị. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng nhân thủ này dài cầm một cùng vàng thỏi về sau, lúc này mới từ bỏ cảnh giác trạng thái. Mặc dù hắn không rõ ràng, lão bản vì sao nói cho hắn biết, cùng hắn chắp đầu người trong tay sẽ cầm một cây vàng thỏi. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần biết rằng đối phương là người một nhà, cái này hắn an tâm. Chiêm Mỗ Sâm tại thi hành thẩm thấu nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, hắn không có một ngày là có thể ngủ ngon. Hôm nay rốt cục có thể trở lại căn cứ, tâm tình của hắn ở giờ khắc này đương nhiên rất không tệ. Chiêm Mỗ Sâm nhanh chóng đi vào Diệp Viễn trước người, đồng thời còn lấy ra một chương hắn vẽ hải đảo bản đồ đơn giản. Mặc dù địa đồ nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng Diệp Viễn liếc thấy rõ ràng hắn trọng điểm đánh dấu mấy nơi. Tiên sinh, nơi này lại một cái sơn động, đội trưởng William là ở chỗ này. Chiêm Mỗ Sâm chỉ vào địa đồ chính giữa vị trí nói. Sau đó hắn lại phân biệt chỉ hai nơi tiêu ký vì nhà tù địa phương nhanh chóng nói. Nơi này phân biệt giam giữ xem hai đội hoa quốc nhân. Còn có nơi này là những người khác nghỉ ngơi địa phương. Theo Chiêm Mỗ Sâm giảng thuật, Diệp Viễn não hải trung đã có một cái trên đại thể hòn đảo phân bố tình huống. Diệp Viễn tùy ý mắt nhìn cái này giản dị địa đồ, sau đó không quá một tia tình cảm hỏi. Ở trên đảo có bao nhiêu người, vũ khí phân phối thế nào? Chúng ta cái này tiểu đội lại 30 tên đội viên, trước đó cùng những cái kia hoa quốc nhân giao chiến chết mất 6 người, trước mắt ở trên đảo tính cả ta còn có 24 người, đương nhiên ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Nói tới chỗ này, Chiêm Mỗ Sâm còn cười nhún vai. Về phần vũ khí phương diện, đảo Bắc Bộ lại một chiếc xuất ngũ cỡ nhỏ quân hạm. Như ở trên đảo người mỗi người trong tay đều là một thanh M4A một súng trường. Ngoài ra còn có hai tên tay bắn tỉa, hy vọng ngươi tiếp xuống sẽ có hảo vận. Thật không biết một mình ngươi tới đây có thể làm thứ gì. Bất quá cái này đều chuyện không liên quan đến ta, ta đã có thể rời đi nơi này không phải sao? Chiêm Mỗ Sâm nhưng không có lưu lại muốn giúp Diệp Viễn cái này giác ngộ. Nếu như không phải Luân Nạp Đức mệnh lệnh hắn cần bàn giao thanh sở đảo thượng sự tình sau mới có thể rời đi. Nói không chừng hắn hiện tại đã tại chuyến về trên đường. Ngươi có thể đi bất quá ta không hy vọng ngươi kinh động ở trên đảo những người kia. Ngươi có thể làm được sao? Nếu như làm không được ta hy vọng ngươi trời tối về sau mới có thể rời đi. Tin tưởng ta, nếu như ngươi mang đến cho ta phiền phức, ta không ngại tự tay giải quyết hết ngươi. Diệp Viễn dục lạnh lùng ngữ khí nói, đồng thời trong tay hắn giống như ảo thuật nhiều hơn một thanh M92 súng ngắn ra. Mặc dù đối diện là Luân Nạp Đức thủ hạ, nhưng nếu là hỏng chính mình sự tình, Diệp Viễn cũng sẽ không đối với hắn lưu tình. Dù sao đây chính là liên lụy đến hứa hàng tính mệnh, hắn cũng không cho phép lại nửa điểm sơ suất. Nha. Hoa kế. Không muốn như vậy. Ngươi không cần lo lắng ta, ta thực lão bản trung thành nhất dũng sĩ. Ta đã sắp xếp xong xuôi, sẽ không kinh động ở trên đảo bất luận kẻ nào, điểm này xin ngươi yên tâm. Chiêm Mỗ Sâm trông thấy Diệp Viễn trong tay thêm ra tới súng ngắn, vội vàng khoát tay ra hiệu đối phương mình cùng không có đối với hắn sinh ra bất kỳ nguy hiểm. Vậy được rồi, ngươi có thể rời đi. Diệp Viễn khoát tay áo, không muốn lại cùng cái này tên là Chiêm Mỗ Sâm người nói thêm gì đi nữa. Trước đó nói như vậy, cũng chỉ là dọa một chút đối phương. Cho dù hắn trốn đi bị người trên đảo phát hiện, Diệp Viễn cũng không lo lắng gì. Chỉ cần những người này không mã thượng giải quyết hết hứa hàng, hắn liền có biện pháp đem những này người một nồi quái. Chiêm Mỗ Sâm trông thấy đối phương buông tha mình, ngay cả cảm tạ đều chưa hề nói, trực tiếp quay người chạy trước rời đi. Về phần Diệp Viễn đối đãi hắn thái độ, tâm hắn lý căn vốn không có nửa điểm phản kháng suy nghĩ. Nói đùa, dám độc thân lên đảo, hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn một người làm rơi ở trên đảo 23 người nhân vật hung ác. Hắn không có tự tin mình có thể tại loại người này trước mặt lấy lại danh dự. Nhìn xem Chiêm Mỗ Sâm đi xa bóng lưng, trong tay cầm tấm bản đồ kia, Diệp Viễn trực tiếp bắt đầu hành động. Như là đã biết ở trên đảo người cũng không có đợi cùng một chỗ, kia Diệp Viễn quyết định trước từ ngoại vi những cái kia chạm gác bắt đầu động thủ. Nguyên bản còn muốn xem mình thừa dịp trời tối mới được động, nhưng bây giờ như là đã hiểu rõ trên đảo bố phòng tình huống, liền không có tất yếu lãng phí thời gian nữa. Về phần Chiêm Mỗ Sâm nói có phải hay không là lời nói dối, điểm ấy Diệp Viễn cũng không có hoài nghi. Chương 1014, bị phát hiện. Chương 1014, bị phát hiện. Diệp Viễn đối với từ Chiêm Mỗ Sâm tên này thanh niên người da trắng trong tay đạt được tin tức, hắn vẫn tương đối tướng yên tâm. Dù sao Luân Nạp Đức ở trong điện thoại thực cam đoan qua, hắn người nói tới mỗi một câu nói đều có thể hoàn toàn tin tưởng. Diệp Viễn là hiểu rất rõ cái người máy này, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không cùng mình nói như vậy. Đã hắn dám nói như thế, kia Diệp Viễn liền không có cái gì tốt lo lắng. Mặc dù hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Luân Nạp Đức là như thế nào khống chế những này thẩm thấu nhân viên, nhưng Diệp Viễn khả sẽ không đơn giản liền lấy cho rằng hắn sẽ hảo tâm như vậy, không có tại những người này trên thân làm cho gì. Nếu như nói như vậy, Luân Nạp Đức coi như không gọi được cái gì cao cấp trí não, ngay tại Diệp Viễn quyết định sớm hành động đồng thời, Chiêm Mỗ Sâm đã lái một chiếc đổ đầy xăng cano, đã rời đi chỗ này hòn đảo. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, đột nhiên đặt ở trong túi quần điện thoại di động vang lên. Xem xét địa báo, lại là William đánh tới. Vì có thể để cho đối phương muộn một chút phát hiện mình đã trốn đi, Chiêm Mỗ Sâm vẫn là lựa chọn kết nối điện thoại. "Này, William, tìm ta có việc sao?" Đầu bên kia điện thoại, William dùng một loại rất u ám thanh âm nói ra. "Chiêm Mỗ Sâm, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua câu nói kia sao? Hiếu kỳ hại chết mèo. Nhưng nếu như mèo đã mất đi lòng hiếu kỳ của nó, ngươi cho rằng còn có nuôi nó tất yếu sao?" William nói xong câu đó, không cho Chiêm Mộ Sâm bao nhiêu phản ứng thời gian, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ để lại một mặt choáng váng Chiêm Mộ Sâm, một mình một người. Không cho Chiêm Mộ Sâm thời gian phản ứng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Chiêm Mộ Sâm lái cano, trên mặt biển bạo khởi chói lọi pháo hoa. Theo pháo hoa tiêu tán, trên mặt biển đã không có Chiêm Mộ Sâm cái bóng. Chiêm Mộ Sâm tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cũng không nghĩ tới. Nhất cử nhất động của hắn, đều là tại William giám thị phía dưới. Nghe được xa xa tiếng vang, Diệp Viễn có chút châu mi. Hiện tại hắn chính bản thân chỗ lục địa, cũng căn bản không thể dùng cảm giác đi dò xét trên biển phát sinh tình huống. Giờ phút này hắn ngay tại cẩn thận, hướng về địa đồ tiêu ký một chỗ chạm gác kín đáo đi tới. Nhi cũng chính bởi vì cái này âm thanh tiếng nổ, cũng nhắc nhở hắn hết thảy đều muốn cẩn thận. Dùng trọn vẹn nửa giờ đầu, Diệp Viễn mới đi đến được địa đồ tiêu ký chỗ thứ nhất chạm gác chỗ. Thời khắc này sắc trời đã ngầm đạm xuống tới, chính thích hợp Diệp Viễn thời khắc này tiến hành. Thực để hắn không biết là, thời khắc này hòn đảo chính giữa trong sơn động đang có một người trung niên người da trắng nam tử, chính đối hình ảnh theo dõi, nhếch miệng lên nhìn hắn nhất cử nhất động. Thật không nghĩ tới Chiêm Mỗ Sâm sẽ còn cho chúng ta đưa tới dạng này kinh hỉ, Ân Hi, ngươi mang mấy người đi qua nhìn một chút. Dùng chúng ta nhiệt tình nhất phương thức, đến hoan nghênh chúng ta vị này đến từ Hoa Quốc bằng hữu. Người da trắng trung niên mang theo trêu tức ngữ khí, đối sau lưng một gốc Latin thanh niên nói. Thanh niên dương dương mi, sau đó chẳng hề nói một câu, cứ như vậy quay người rời đi. Trung niên nhân tiếp tục xem màn hình, trong hai mắt bắn ra lạnh thấu xương hàn quang. Diệp Viễn khả không biết, hiện tại hắn nhất cử nhất động đã bị người giám sát. Tuy nói hắn có cảm giác loại này siêu cấp đại sát khí, thực bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn cũng không có phát hiện xa xa cái kia bí ẩn giám sát thăm dò. Hắn giờ phút này đang núp ở rậm rạp trong bụi cỏ. Thông qua bụi cỏ khe hở, có thể thấy rõ ràng phía trước đang có hai tên cầm trong tay vũ khí người da đen ở nơi đó nhàn nhã hút thuốc. Coi như Diệp Viễn chậm rãi tới gần hai tên người da đen, đồng thời đột nhiên nơi xa truyền đến tạp nhạp tiếng bước chân. Diệp Viễn nghe được tiếng bước chân, đình chỉ ngay tại tiến lên động tác, ngược lại đem toàn bộ thân thể tiếp tục trốn ở bụi cỏ chờ đợi tốt nhất tiến công cơ hội. Bởi vì sắc trời dần tối, Diệp Viễn tại cự ly xa rất khó nhìn rõ ràng người tới tướng mạo. Bất quá từ người hình dáng đó có thể thấy được, tới chính là bốn người. Không biết vì cái gì, Diệp Viễn tâm dài ẩn ẩn có loại bất an. Ngay tại hắn còn không có biết rõ ràng, cái này bất an đến từ nơi nào thời điểm. Liền thấy cầm đầu tên thanh niên kia, một tay đè ép ống nghe trong tai. Diệp Viễn thông qua hắn nhạy cảm tính lực, cho dù là khoảng cách những người này còn có 10 kỷ mệ khoảng cách, cũng mơ hồ nghe được người thanh niên kia trong tai nghe truyền đến thanh âm. "Ân Hi, hắn tại ngươi hướng bao giờ?" Nghe được trong tai nghe truyền đến thanh âm, Diệp Viễn phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không có cách nào không kinh ngạc, bởi vì hiện tại Diệp Viễn vị trí chính là nam nhân 3 giờ phương hướng. Thông qua ngắn gọn mấy chữ, Diệp Viễn trước tiên liền kịp phản ứng. Mình bây giờ đã bại lộ, mà đối phương sở dĩ có thể chuẩn xác mà nói ra bản thân vị trí, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là mình một mực ở vào đối phương giám thị phía dưới. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc, Diệp Viễn đồng lỗ phóng đại, bởi vì hắn giờ phút này đã trông thấy kia 6 người chính giơ lên họng súng, chính đối chính mình cái này phương hướng đồng thời theo tiếng súng vang lên. Diệp Viễn biết mình đã không có khả năng né tránh những này không khác biệt công kích, vì mình mạng nhỏ, Diệp Viễn đã không có thời gian cân nhắc bại lộ không gian vấn đề này. Ngay tại đạn ra khỏi nòng một máy mắt, Diệp Viễn cứ như vậy quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Viễn biến mất, cũng không có mang cho những người này bao nhiêu rung động. Dù sao Diệp Viễn là trốn ở trong bụi cỏ, những người này chỉ là dựa theo mệnh lệnh, hướng kia ra bụi cỏ tiến hành bắn phá. Bọn hắn căn bản không rõ ràng, bọn hắn muốn mục tiêu công kích đã biến mất. Nhưng ngồi đang theo dõi trước màn hình William liền không đồng dạng. Trước một giây còn trên mặt nụ cười hắn, ngay tại Diệp Viễn biến mất một nháy mắt, cả người trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cho dù là cái này trải qua vô số chiến trường giả lính đánh thuê, cũng không có gặp qua trước mắt quỷ dị như vậy hình tượng. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi xác định đây không phải đang quay phim khoa học viễn tưởng? Giờ phút này William đại não có thể dùng trống rỗng để hình dung. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được, hắn tất cả những gì chứng kiến. Bất quá cái này không ảnh hưởng hắn ra lệnh. Đáng chết người kia biến mất, các ngươi cẩn thận. Ngoài miệng mặc dù nói quyết tâm, nhưng hắn phát ra lời nói lại mang theo thanh âm rung động. Ân Hi mấy người nhưng không biết, mười kỷ mễ ngoài phát sinh tình huống đột nhiên nghe được trong thai nghe truyền đến gầm thét, Ân Hi còn tưởng rằng mình không có đánh trúng mục tiêu. Thế là hắn dẫn theo mấy người, lại một lần nữa hướng về kia chỗ địa phương bắt đầu một vòng mới bắn phá. Cứ như vậy, tại mấy người liên thủ công kích đến, nguyên bản còn rậm rạp bụi cỏ, đột nhiên nhiều hơn một khối lõm. Nhưng tại lõm dài, cũng không có phát hiện vốn có nhân loại thi thể, đừng bảo là nhân loại thi thể, chính là một con động vật thi thể đều không có phát hiện. Đáng chết, đáng chết, người kia đi nơi nào? Trong hai nghe truyền đến William từng đợt gầm thét, Ân Hi lại là một mặt một bức. Người đi cái nào không nên hỏi người sao? Ta chỉ là thi hành mệnh lệnh, ngươi thực một mực thông qua giám sát đang giám thị đối phương sao? Ân Hi mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là dẫn theo mấy người chậm rãi nghĩ đến chỗ kia bụi cỏ tới gần. Chương 1015, không che giấu nữa. Chương 1015, không che giấu nữa. Ngay tại mấy người cẩn thận từng ly từng tí hướng về Diệp Viễn trước đó chỗ nương thân đến gần thời điểm, đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh từ kia đã bị viên đạn đánh cho lõm hố đất dài đột ngột xuất hiện. Không đợi mấy người thấy rõ ràng thân ảnh này hình dạng đi ở trước nhất hai người, liền truyền đến thê thảm đau đớn chu lên. Theo hai người tiếng kêu vang lên, Ân Hi bọn người lúc này mới thấy rõ ràng, tập kích mình đồng bạn lại là một con so với người còn cao giết người cua. Khi bọn hắn thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt sau, căn bản không có để ý tới còn tại trên mặt đất chu lên hai tên đồng bạn, nhao nhao quay người từ trước đến nay lúc đường chạy tới. Nhưng Lãnh Huyết làm sao có thể cho bọn gia hỏa này rời đi cơ hội? Đại ngao xoát xoát đồng đưa, chạy trốn những người này, liền đã kêu rên ngã nhào trên đất. Đương Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ thời điểm, đập vào mắt trước khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, quét mắt đã không có hô hấp mấy người. Sau đó Diệp Viễn hướng về một cái còn tại trên mặt đất kêu thảm lăn lộn người thanh niên đi đến. Diệp Viễn nhớ kỹ, trước đó chính là người trẻ tuổi kia nghe được mệnh lệnh về sau, cái thứ nhất hướng mình nổ súng. Nhìn ra, người này hẳn là mấy người đầu lĩnh. Diệp Viễn ngồi xổm người xuống, dùng không chút biểu tình ngữ khí hỏi, nói một chút đi, các ngươi là thế nào biết ta ẩn thân địa phương? Ân Hi giờ phút này đau đớn và phần mình cánh tay bị quái vật kia giết người của cứ như vậy nhẹ nhõm cho xé toang. Mặc dù chấn kinh ở trên đảo làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một cái quái vật, nhưng thân thể bên trên đau đớn đã để đầu óc của hắn rất khó làm ra lý trí phân tích. Diệp Viễn nhìn xem vẫn tại nơi đó kêu rên Ân Hi, căn bản không có trả lời mình tra hỏi dự định, hắn chỉ là tiêu tiếu, sau đó đứng người lên, yên lặng hướng về đến phía trước đi đến. Nhi cùng sau lưng hắn Lãnh Huyết, tại trải qua thanh niên bên người lúc, nhìn là tùy ý vung vung lên thẳng cua, kết quả còn tại chu lên Ân Hi, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Theo Diệp Viễn cùng Lãnh Huyết rời đi, nơi đây trong rừng cây đã không thấy bất kỳ thi thể, chỉ còn lại nồng đậm huyết tinh vị đạo. Diệp Viễn thật nhanh đi vào hòn đảo cánh bắc, nhìn xem còn an tĩnh rừng sắt ở nơi đó mấy chiếc cano. Diệp Viễn nhanh chóng cho Lãnh Huyết hạ đạt một đạo mệnh lệnh, liền nhìn Lãnh Huyết nhanh chóng đi vào những thuyền kia chỉ bên cạnh, cơ cái kia sắc bén đại ngao nhanh gọn đem tất cả thuyền tiêu hủy hầu như không còn. Làm xong đây hết thảy, Diệp Viễn lúc này mới dẫn theo Lãnh Huyết hướng về hòn đảo trung bộ đi đến. Dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, là nghĩ tại không kinh động ở trên đảo người tình huống dưới, sử dụng xuất kỳ bất ý thủ đoạn, đem ở trên đảo những người này đều thu vào không gian. Nhưng kinh lịch vừa mới như vậy hung hiểm một cái chớp mắt về sau, Diệp Viễn tâm thái có chỗ biến hóa. Nếu như thuận tay, hắn không ngại thu nhiều một chút lao công. Nhưng cái này nhất định phải là tại mình an toàn điều kiện tiên quyết. Ngay tại vừa mới, nếu như mình hơi tiến vào không gian chậm dù là không phải mấy giây, vậy bây giờ hắn hẳn là một cô thi thể đi. Đây là Diệp Viễn đời này gặp phải nhất mạo hiểm một lần. Cái này nhưng làm Diệp Viễn bị hủ không nhẹ. Không phải hắn cũng sẽ không ở ra không gian trước đó, đem Lãnh Huyết cái này đại sát khí trước phóng xuất. Hắn hủy đi những thuyền này chỉ là lo lắng có người chạy ra tòa hòn đảo này đã bí mật của mình đã bị người trên đó biết, tiêm nên đón bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến vào không gian cho mình công việc, hoặc là ngay tại tối nay kết thúc rơi tính mạng của bọn hắn. Mặc dù lại Lãnh Huyết tại, nhưng Diệp Viễn vẫn là cảm giác buông ra. Một đường từ bờ biển đi tới, Diệp Viễn thông qua cảm giác phát hiện, dọc theo con đường này ít nhất có cái này hai chỗ trở lên bí ẩn giám sát đầu. Diệp Viễn cũng không có đi phá hư bọn chúng đã lá bài tẩy của mình đã bị đối phương nhìn thấy, đây cũng là không cần thiết tốt che giấu. Diệp Viễn cũng không có trực tiếp đi chiêm mộ xâm nói tới cầm chỗ sơn động, mà là đi thẳng tới những cái kia vũ trang phân tử, tập trung khu nghỉ ngơi. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn suy đoán, chính mình cũng đã ở trên đảo làm ra động tĩnh lớn như vậy, nơi này hẳn là sớm đã có đề phòng. Cho nên khi hắn tới gần nơi này thời điểm, trong tay không chỉ có cầm M92 súng ngắn, trên thân còn mặc một bộ từ không gian dài tìm ra áo lót chống đạn. Về phần áo lót chống đạn là từ lâu tới, Diệp Viễn đã sớm không nhớ rõ. Nguyên bản làm đủ chuẩn bị Diệp Viễn, kết quả khi hắn tới gần những cái kia lâm thời dựng lều vải sau mới phát hiện, vừa mới kêu kịch liệt tiếng súng, căn bản cũng không có ảnh hưởng đến ở chỗ này đánh bại đại binh. Sở dĩ những người này không có phòng bị. Nói đến Diệp Viễn còn muốn cảm tạ William. Trước đó William đang theo dõi hình tượng dài, thấy được không thể tưởng tượng một màn đầu tiên là mục tiêu đột nhiên biến mất, sau đó nguyên địa lại xuất hiện một con kinh khủng giết người cua. Giết người cua vừa ra trận, giống như chém dưa thái rau đem dưới tay mình đều cho xử lý. Sau đó Diệp Viễn lần nữa đột ngột xuất hiện tại nguyên chỗ. Từng cảnh tượng ấy đều rõ ràng hiện ra đang theo dõi hình tượng dài. William sau khi thấy, căn bản không có do dự. Hắn biết lần này bọn hắn những người này muốn cắm đối mặt với dạng này một vị kinh khủng tồn tại. William căn bản dâng lên không được ý niệm phản kháng. Hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mau chóng thoát đi tòa đảo này. Về phần thông chi đồng bạn, nói đùa, lưu lại những người kia đi hấp dẫn cái kia đáng sợ hoa quốc nhân hắn không tâm sao? Chỉ có hy sinh đồng bạn mới có thể cho hắn thắng đến càng nhiều chạy trốn thời gian. Cũng chính là bởi vì William lại loại này tự tư ý nghĩ, lúc này mới tiện nghi Diệp Viễn. Diệp Viễn đột nhiên tiến vào lều vải, ở bên trong người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đem ba người dùng đại lực kích choáng. Nhìn cũng không nhìn té xỉu quá khứ ra hỏa, trực tiếp đem bọn hắn đưa vào không gian ở trong. Còn có 14 cái. Diệp Viễn trong miệng tự lẩm bẩm. Chính hắn đều không nghĩ tới lần này sẽ như vậy thuận lợi. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì những người này không có phòng bị. Bất quá đôi này mình tới nói luôn luôn chuyện tốt. Nhanh chóng rời đi nơi này, hướng về trong đảo ở giữa sơn động phương hướng bước đi. Dựa theo chiêm mộ xâm thuyết pháp, từ khu nghỉ ngơi đến sơn động, đoạn đường này đều có chẳng gác. Diệp Viễn một đường đi tới, cũng không có gặp được bao nhiêu phiền phức. Lục tục lại giải quyết hết 8 người. Trong đó lại 5 người bị Diệp Viễn thu vào không gian. Mà đổi thành ngoài 3 người giải, lại 2 người bị Lãnh Huyết xử lý. Một người trong đó là bị mình dùng súng ngắn giải quyết rơi. Diệp Viễn tâm giải một mực tính toán nhân số. Khi hắn đi vào cửa sơn động lúc, mới phát hiện nơi này đã ngoại trừ một chút thiết bị bên ngoài, căn bản nhìn không thấy một bóng người. Thiện tay lấy đi những này giám sát thiết bị. Diệp Viễn sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn không rõ ràng trước đó cử động của mình có thể hay không bị những này giám thị thiết bị cho ghi chép lại. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Viễn lúc này mới dùng tốc độ nhanh nhất tại trong rừng cây ngang qua. hắn hiện tại muốn làm chính là đi giam giữ con tin địa phương. Hiện tại Diệp Viễn lo lắng nhất chính là mình năng lực đã bị trên đảo một ít người phát hiện. Bọn hắn vì bảo mệnh, muốn bắt Hứa Hàng tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chính mình. Nếu như chỉ là mình, Diệp Viễn khả không sợ cái uy hiếp gì. Phải biết, cho đến bây giờ, Diệp Viễn chỉ là vận dụng lãnh huyết cái này một chương bài. Nhi mình chân chính đòn sát thủ, thực lại nước châm loại này vô hình đại sát khí. Chương 1016, thiếu một người. Chương 1016, thiếu một người đối với mình nước châm uy lực, tại Diệp Viễn tâm giải là muốn vượt qua lãnh huyết. Diệp Viễn phi thường rõ ràng, chỉ cần mình cùng đối phương khoảng cách không cao hơn 10m hắn liền có lòng tin, sẽ để cho đối phương tại vô thành vô tức chết đi. Nhưng nếu như ngay trước mặt Hứa Hàng, vận dụng loại thủ đoạn này, Diệp Viễn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không làm như vậy đi vào chỗ thứ nhất giam giữ con tin địa phương. Nơi này lại hai tên tuần tra người tại cửa ra vào thủ vệ. Diệp Viễn cũng không khách khí, trực tiếp vận dụng nước châm đánh chết hai tên thủ vệ. Có lẽ có người sẽ nói, vì cái gì hai người này Diệp Viễn liền không thu vào không gian? Đây không phải rõ ràng sao? Trông coi đột nhiên biến mất, Diệp Viễn không có cách nào cùng người bên trong này chất giải thích. Mở ra làm bằng gỗ cửa phòng, phát hiện bên trong lại bốn người bị trói lại xem hai tay. Lúc này chính mặt ủ mày cho phân tán tại phòng ốc các nơi. Khi nhìn thấy tiến đến người là một cái hoàng bì phu châu Á sau, 1030 tả hữu tuổi, người mặc một thân màu trắng thuyền trưởng chế phục trung niên nhân ngạc nhiên nói ra: "Ngươi là Hoa Quốc Phương diện phái tới đội cứu viện?" Diệp Viễn quét mắt trong phòng mấy người, phát hiện cũng không có Hứa Hàng đang nghe trung niên nhân tra hỏi sau, chỉ là hướng về đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó thật nhanh lợi dụng dao găm trong tay, đem trên người đối phương dây thừng cắt đứt. Bên ngoài thi thể trên người có vũ khí, các ngươi ở chỗ này cũng là đừng đi chờ giải quyết xong ở trên đảo tất cả nguy hiểm, sẽ có người tới tiếp các ngươi. Nói xong, Diệp Viễn quay người trực tiếp rời đi. "Thuyền trưởng, chúng ta an toàn, rốt cục đợi đến quốc gia tới cứu viện chúng ta." Nhìn xem Diệp Viễn rời đi về sau, một héo rút trong góc hán tử lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Cái này cũng không thể trách bọn hắn nhu nhược, dù sao bọn hắn chỉ là phổ thông thuyền viên. Diệp Viễn nhanh chóng hướng về người thứ hai chất tiến đến. Khi hắn đi vào một chỗ khác giam giữ con tin địa điểm sau, khi nhìn rõ sở thủ vệ nhân số, không khỏi khẽ nhíu mày ba người, cái này cùng Diệp Viễn tâm mắt ở trong nhân số có chút không hợp. Nếu như Chiêm Mỗ Sâm không có lừa gạt mình lời nói, vậy trong này hẳn là bốn người mới đúng. Nhớ kỹ Chiêm Mỗ Sâm nói qua, ở trên đảo tại hắn sau khi đi còn có 23 người. Lúc trước Diệp Viễn tại bụi cỏ nơi đó xử lý 6 người. Lều vải chỗ 3 người, đi hướng sơn động trên đường đi lại gặp phải 8 người. Cuối cùng tại người khác chất chỗ, xử lý 2 người. Tính thế nào nơi này cũng hẳn là lại 4 người mới đúng. Diệp Viễn cũng không có vội vã động thủ, mà là núp ở phía xa bắt đầu nhíu mày tự hỏi. Nếu như nói Chiêm Mỗ Sâm tin tức có sai, vậy đối với mình ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng nếu thật là bởi vì chính mình tê liệt, lưu lại một người sống, kia đối chính mình ảnh hưởng nhưng lớn lắm đi. Nếu như bây giờ cứu ra Hứa Hàng, ngược lại để kia duy nhất lọt lưới đạo tặc rơi xuống trên tay của hắn. Tin tưởng Diệp Viễn những bí mật này cũng sẽ không lại là bí mật. Ngay tại Diệp Viễn ngay tại suy nghĩ đồng thời, đột nhiên nhìn thấy trong rừng cây có bóng người lắc lư. Mặc dù khoảng cách quá xa, Diệp Viễn cảm giác không được tác dụng quá lớn. Nhưng Diệp Viễn thân thể, dù sao chịu qua nhiều lần như vậy tăng lên, thị lực vẫn là phải mạnh hơn người bình thường. Diệp Viễn vất tay đem vẫn đứng tại sau lưng lãnh huyết thu vào không gian. Không có cách nào người này đối Diệp Viễn đơn giản quá trọng yếu. Hắn không muốn bởi vì lãnh huyết to con, từ đó bị đối phương phát hiện. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này ngay tại trong rừng cây xuyên thẳng qua người, rất có thể chính là những này phỉ đồ đầu lĩnh, cũng chính là cái kia một con trốn ở sơn động, người dám thị mình. Diệp Viễn trốn ở một cây đại thụ đằng sau, cảnh giác quan sát đến đang hướng về hắn cái phương hướng này chạy tới thân ảnh. William giờ phút này đã không biết nên hình dung như thế nào quái nhân kia. Khi hắn thông qua giám sát, thấy rõ ràng Diệp Viễn chỉ huy quái vật phá hủy thuyền lúc, hắn cũng không có bao nhiêu bối rối. Dù sao Diệp Viễn năng đủ đến ở trên đảo, vậy đã nói rõ người này cũng là lái thuyền tới. Chỉ là thuyền của hắn chỉ hẳn là ngừng đến bọn hắn giám sát giám thị không đến địa phương, cho nên mới không có bị bọn hắn phát hiện. Lúc trước loại suy nghĩ này thời điểm, hắn còn tại trong lòng mặc cảm tạ đã đi gặp thượng đế Chiêm Mộ Sâm. Nếu như không có Chiêm Mộ Sâm, bọn hắn cũng sẽ không sớm phát hiện lại ẩn nút người tiến vào. Dù sao hòn đảo không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Bọn hắn không có khả năng đem toàn bộ hòn đảo đô giám khống. Nhưng William làm sao cũng không nghĩ tới. Trong mắt hắn chỉ là một con kiến nhỏ người xâm nhập, lại là một đầu cự tượng. Nguyên bản còn muốn xem trộm thuyền bè của đối phương, mình liền có thể bình yên rời đi. Kết quả hắn tìm khắp cả hòn đảo bốn phía, đều không có tìm được hắn tự nhận là thuyền. Lần này nhưng làm William kinh hãi không nhẹ. Hắn đã không có thời gian đi cân nhắc, Diệp Viễn là dùng phương thức gì đi vào ở trên đảo. Hiện tại hắn muốn nhất chính là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Cho nên hắn nghĩ tới lợi dụng con tin đến cùng Diệp Viễn đàm phán. Người này có thể lại tới đây, không phải cũng là vì cứu những con tin kia sao? Cho nên hắn hiện tại nhất muốn làm chính là muốn đem những cái kia lại giá trị con tin, dẫn đầu nắm giữ trong tay của mình. Về phần Diệp Viễn có thể hay không tiếp nhận đàm phán, đó đã không phải là hắn muốn đi nghĩ. Bởi vì lúc này hắn đã không có đường khác có thể đi. Nếu như sớm biết, Hoa Quốc còn có một cái so mã Lý Áo đại nhân tồn tại càng đáng sợ. Hắn lúc trước tình nguyện đi chặn đánh chi kia, được vinh dự Hoa Quốc tinh nhuệ tiểu đội, cũng sẽ không gánh chịu ở ngoại vi câu cá nhiệm vụ. William không nhớ rõ mình bao lâu không có sợ hãi như vậy qua. Hắn một bên thật nhanh hướng về giam giữ con tin địa điểm tới gần, một bên tự hỏi như thế nào mau chóng liên hệ thượng mã Lý Áo đại nhân. Vừa mới bởi vì hắn chạy trốn quá mau, có thể cùng liên lạc với bên ngoài thiết bị toàn diện bị hắn lưu tại chỗ hang núi kia. William trải qua suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là trước muốn đem con tin khống chế trong tay. Dù sao mình mạng nhỏ so cái gì đều trọng yếu không phải. Về phần thông chi người tới cứu viện, vậy phải xem nhìn chờ mình khống chế con tin về sau, còn có thể hay không trở lại sơn động lại nói. Uy Liêm trong lòng tính toán rất tốt, nhưng hắn nhưng lại không biết, thời khắc này mình đang hướng về một con đường không có lối về, càng đi càng gần. Liên ở trong mắt Uy Liêm đã thấy xa xa giam giữ điểm, đột nhiên cảm giác bên cạnh thân chuyển đến phong thanh. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, đây là bị người đánh lén. Uy Liêm hai tay thập tự giao nhau, ngăn tại mình cùng người công kích ở giữa. Mượn cỗ này lực trùng kích, hắn nhẹ nhàng linh hoạt hướng về sau một cái quay lại nhảy, từ đó tránh thoát Diệp Viễn bất thình lình đánh lén. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, liền tự mình lực lượng cùng tốc độ, người này có thể nhẹ nhõm né qua. Bất quá khi nhìn rõ Sở giờ phút này hai tay buông xuống, chính nghe răng trợn mắt người da trắng trung niên về sau, Diệp Viễn liền cười. Uy Liêm đích thật là nương tựa theo kinh nghiệm của mình, đỡ được Diệp Viễn cái này thế đại lực trầm đánh lén. Thực hắn đại giới cũng không nhỏ. Giờ phút này hai cánh tay của hắn đã không có bất luận cái gì chi giác, Uy Liêm trong lòng rõ ràng, mình đôi tay này cánh tay bị phế sạch. Không cho Uy Liêm bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Diệp Viễn tốc độ nghỉ ngơi, rất nhẹ nhàng đi vào Uy Liêm trước người. Mặc dù hai tay bị phế, nhưng Uy Liêm cũng không phải bình thường lính đánh thuê có thể so. Không phải tổ chức bên trên cũng sẽ không đem bên ngoài trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn cũng phải. Chương 1017. Thành công nghĩ cách cứu viện. Chương 1017. Thành công nghĩ cách cứu viện. Uy Liêm nhận thụ lấy chỗ cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể hướng phía sau một cái hoạt bộ, muốn né tránh Diệp Viễn lại một lần nữa công kích. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy. Nguyên bản đã kéo ra khoảng cách của hai người, kết quả đối phương vậy mà vọt tới trước, đi thẳng tới bên người của mình. Hắn giờ phút này mới vừa vặn đứng vững bước chân, muốn né tránh đối phương cận thân đã là tuyệt đối không thể. Nếu như hai tay không có bị phế, hắn còn có thể lợi dụng lực công kích của đối thủ độ, lần nữa kéo dài khoảng cách của hai người. Nhưng bây giờ đừng nói dùng cánh tay ngăn cản, chính là nhấc cũng không ngẩng lên được. Diệp Viễn sở dĩ không có đi lên liền giết chết ra hỏa này, chủ yếu vẫn là muốn lưu lại người sống. Dù sao cả kiện sự tình đều lộ ra một cố quỷ dị, liên liên luân nạp đức thủ hạ đều không rõ ràng lần này bắt cóc chân chính mục đích. Nếu như muốn biết rõ ràng đây hết thảy, chỉ có thể từ trước mắt người trung niên này, người da trắng ra tay đây cũng là Diệp Viễn quyết định cùng đối phương cận chiến đấu nguyên nhân. Hắn đối với mình hiện tại thân thủ rất tự tin, chỉ cần cho mình tiên cơ, vậy đối phương liền không có móc súng cơ hội. Cho dù đối phương móc súng, Diệp Viễn cũng có biện pháp ứng đối. Dù sao cái này cùng trước đó còn không giống. Trước đó là những người kia cách hắn chừng xa hơn 10 thước, cho dù là Diệp Viễn tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng đạn. Nhưng bây giờ lại không giống. Tại cận thân tình huống dưới, cho dù đối phương có súng, Diệp Viễn cũng có lòng tin có thể lấy thắng. Tuy nói Uy Liêm thân thủ rất mạnh, cũng làm cho Diệp Viễn có chút lấy làm kinh hãi. Nhưng tại trước tiên, hắn liền đã phế bỏ đối phương hai tay, trong lòng không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Uy Liêm còn muốn lại tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Hắn trơ mắt trông thấy cái này châu Á người tuổi trẻ bàn tay hướng về cổ của mình đánh tới, nhưng không có tránh né thời gian. Theo hậu kình truyền đến đau đớn, Uy Liêm mắt tối sầm lại, trực tiếp đã mất đi trí giác. Diệp Viễn nhìn xem ngã trên mặt đất Uy Liêm, khoe miệng dương lên một cái ưu mỹ đích đường cong, vung tay lên, Uy Liêm trực tiếp trên mặt đất biến mất. Về phần đi nơi nào, chỉ có Diệp Viễn mới biết được. Giải quyết hết cái này không xác định nhân tố, Diệp Viễn trực tiếp hướng về giam giữ điểm ngoài lều vải đi đến. Giờ phút này ba cái thủ vệ đang núp ở trong lều vải, say sưa ngon lành uống vào bọn hắn ít rượu để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có người sẽ xuất hiện tại lều vải của bọn họ cổng đường một đạo tặc, đang chuẩn bị cầm lấy đặt ở khoảng cách bên cạnh thân cách đó không xa súng trường, kết quả là nghe được phanh 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 ba tiếng súng vang lên. Cuối cùng, thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì cầm thương tư thế, cuối cùng ngã về phía sau. Ngay tại Diệp Viễn bên này vừa mới xuất hiện tại cửa trướng đồng một máy mắt, một mực ngồi tại giản dị trong nhà gỗ hạt tử đã nhìn thấy Diệp Viễn thân ảnh. Đội trưởng, mau nhìn, có người tới, tựa như là châu Á. Hạt tử sợ thanh âm của mình bị trong lều vải đạo tặc nghe được, cho nên những lời này là thấp giọng nói. Bị hắn kiểu nói này, bên trong nhà gỗ mấy người đều đứng lên. Mặc dù bị người cột, nhưng đối với những đội viên này tới nói, muốn tập đơn giản một chút động tác vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Diệp Viễn súng vang lên trong nháy mắt, các đội viên phát ra không đè nén được gieo họ. Cho dù là cái kẻ ngu, cũng biết cái này người đến sau là viện quân của bọn hắn. Diệp Viễn xử lý ba tên phỉ đồ về sau, trực tiếp hướng đi lưới sắt. Nhìn thấy lưới sắt chỗ bị dùng một đầu xiềng xích khóa lại, Diệp Viễn đưa tay một thương, trực tiếp phá đi xiềng xích. Khi hắn đi vào nhà gỗ về sau, đã nhìn thấy Hứa Hàng cái này dùng một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình. "Tiểu Viễn, thế nào lại là ngươi?" Hứa Hàng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn suy nghĩ vô số cái có thể tới cứu mình người, nhưng không có nghĩ đến sẽ là Diệp Viễn. "Làm sao? Ta liền không thể tới sao? Ta thực cái ngư dân, tới đây đánh cá không phải rất bình thường sao?" Vừa nói, Diệp Viễn một bên giúp đỡ Hứa Hàng giải khai sợi dây trên người. "Các ngươi đã tới nhiều ít người, làm sao lại ngươi một cái tới?" Hứa Hàng cũng không tin tưởng Diệp Viễn chuyện ma quỷ. Hắn một bên vội vàng giải khai đội viên sợi dây trên người, vừa cùng Diệp Viễn dò hỏi. "Chỉ một mình ta, ở trên đảo những người khác đều bị ta giải quyết hết." Diệp Viễn nhẹ nhõm nói. Hạt tử sợi dây trên người bị Hứa Hàng giải khai đồng thời nghe được Diệp Viễn nói một mình hắn xử lý hơn 20 tên phỉ đồ lúc, cả người mở to hai mắt hỏi. "Huynh đệ, đưa tay không tệ, ngươi không phải là trong truyền thuyết kẻ phá hoại a?" Về phần trước đó Diệp Viễn nói đánh cá, hắn căn bản là không có lưới trong lòng đi, còn tưởng rằng là cùng đội trưởng đùa giỡn đâu. Dù sao đội trưởng thực nhận biết kẻ phá hoại lẫn nhau ở giữa đùa giỡn một chút cũng rất bình thường. "Hạt tử, đem miệng cho ta nhắm lại, kỷ luật ngươi không biết sao?" Hứa Hàng giúp một vị khác đội viên giải ra dây thừng, cũng không ngẩng đầu lên khiển trách. "Cũng không phải ngoại nhân, đội trưởng ngươi cũng quá." Không đợi Hạt tử nói xong, Hứa Hàng ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn giá hỏa này một chút. "Hắn chính là chúng ta Hoa Quốc một cái ngư dân." Hạt tử ngượng ngùng tiêu tiếu, sau đó nháy mắt ra hiệu nói ra. "Đúng đúng, chính là một ngư dân, ta cũng không nói khác ca. Đúng không huynh đệ?" Nói, Hạc Tử còn hướng về Diệp Viễn phương hướng tiêu tiếu. Hứa Hàng mắt nhìn chính mình cái này đội viên, biết đối phương là hiểu lầm. Bất quá hắn cũng không có muốn lại giải thích ý nghĩ, chỉ là quay đầu đối Diệp Viễn, đáp lại hắn nay mỉm cười, sau đó mới mở miệng nói ra. Không có ý tứ Tiểu Viễn, gia hỏa này cứ như vậy, một ngày cũng không có cái nghiêm chỉnh. Lý giải, cùng ta trên thuyền kia mã hoa đồng dạng. Diệp Viễn nói, trả về một cái minh bạch ánh mắt. Hứa Hàng cười khổ, bất quá không đợi hắn mở miệng, Hạc Tử tựa như là bị người đạp cái đuôi, trực tiếp nhảy dựng lên. Ta dựa vào, ưng chuẩn đi các ngươi nơi đó. Hắn còn nói cho lão tử hắn đã xuất ngũ, đi làm cái gì thuyền viên? Còn một năm kiếm lời 50 vạn. Ta liền nói sao, cậu thí, nào có thuyền viên một năm kiếm nhiều như vậy, nguyên lai là lừa gạt lão tử. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này tên dở hơi, vậy mà thật nhận biết mã hoa. Hắn giờ phút này não hải trung hiện ra một màn, mã hoa cùng tên dở hơi này cùng một chỗ hình tượng. Sau đó đồng tình mắt nhìn còn đang vì một tên sau cùng đội viên, giải ra dây thừng Hứa Hàng. Tiểu Viễn, cùng ta nói một chút ngươi làm sao lại tới đây còn có. Không đợi Hứa Hàng hỏi thăm xong, Diệp Viễn liền ngăn trở câu hỏi của hắn. Ngươi trước đừng hỏi, đảo bên kia còn có mấy cái chúng ta Hoa Quốc thuyền viên, ngươi nhanh đi để cho người ta nhận lấy. Còn có trong đảo ở giữa sơn động, cũng có một chút vũ khí cùng thiết bị, ngươi cũng phái người đi xem một chút. Về phần ngươi muốn biết chúng ta một hồi nói cũng được. Hứa Hàng nghe xong, vội vàng phân phó đội viên dựa theo Diệp Viễn nói đi thăm dò nhìn hòn đảo bên trên tình huống. Nhìn xem các đội viên rời đi, Hứa Hàng lúc này mới lôi kéo Diệp Viễn, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương làm xuống tới. Trước cho già gia tử gọi điện thoại báo bình an. Nói, Diệp Viễn đưa qua một bộ vệ tinh điện thoại. Hứa Hàng cũng không có dâu dài, biết mình xảy ra chuyện về sau, nhất nóng này nhất định là nhà mình già gia tử. Tiếp nhận vệ tinh điện thoại, ngay trước mặt Diệp Viễn trực tiếp bấm Hứa Lao trong nhà dãy số. Chương 1018. Hứa Hàng nghi hoặc. Chương 1018. Hứa Hàng nghi hoặc. Hứa Hàng trong tay nắm chặt điện thoại, một mặt khẩn trương biểu lộ. Dù sao hắn cũng sợ hãi già gia tử bởi vì hắn sự tình, có cái gì ngoài ý muốn. Nói thế nào, Hứa Lao năm nay thực đã hơn 70 tuổi. Dạng này niên kỷ người, sợ nhất chính là trên tâm lý nhận quá lớn kích thích điện thoại vừa mới vang lên một tiếng, liền bị tiếp lên. Uy, vị kia, ta là Hứa Quốc Nguyên. Từ Hứa Lao nghe tốc độ liền nhìn ra được, lão nhân gia hẳn là ngay tại điện thoại bên cạnh. Ra, ta Hứa Hàng, hiện tại cùng với Diệp Viễn đâu? Tốt, tốt, tốt. Liền biết tiểu tử kia bản lãnh lớn, ngươi an tâm làm việc, không cần lo lắng trong nhà. Đưa điện thoại cho tiểu tử kia, ta cùng hắn nói hai câu. Diệp Viễn khoảng cách không xa, rõ ràng nghe được Hứa Lao ba cái tốt. Nhìn xem Hứa Hàng đưa tới điện thoại, Diệp Viễn tiện tay nhận lấy. Gia gia tử, ta đáp ứng ngươi sự tình thực làm được, chỗ tốt đâu? Ngươi định cho ta chỗ tốt gì? Diệp Viễn cười đối điện thoại nói. Trở về ta mời ngươi uống rượu, thế nào? Kinh hỉ a. Nghe ra được, gia gia tử tâm tình vào giờ khắc này không tệ. Còn có thể trong điện thoại cùng Diệp Viễn đùa giỡn một chút. Vậy vẫn là quên đi thôi, lão rượu ta thực không dám uống, ngươi tính toán ta đi ngươi nơi đó uống rượu, lần nào chiếm qua tiện nghi. Diệp Viễn giả bộ như ủy khuất nói. Ha ha. Tiểu tử ngươi. Hứa Lao cười ha ha, sau đó đột nhiên chuyện thay đổi, trở nên nghiêm túc nói ra. Tiểu Viễn, lần này cảm ơn ngươi. Ta biết trong lòng ngươi một con có điều cố kỵ. Bất quá ta họ Hứa ở chỗ này cho ngươi một cái cam đoan. Chuyện lần này, vô luận ngươi làm cái gì, không có người sẽ tìm làm phiền ngươi. Hứa Lao trong lời nói lộ ra một cỗ hào khí, lời nói ra cũng mang theo một chút xíu ngạo khí. Liên lần này, Diệp Viễn nửa đùa nửa thật nói, đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi, nếu như đem dây cương cho ngươi bung ra, đoán chừng hiện tại Tiêu gia tiểu tử đã biến thành một cỗ thi thể đi. Chuyện của ngươi ta đều biết, Tiêu gia sự tình ta đến giải quyết, ngươi yên tâm nhất định cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nói xong Hứa Lao trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Viễn cầm vệ tinh điện thoại cười khổ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Hứa Lao lại muốn giúp mình ra mặt. Diệp Viễn giờ phút này thật rất muốn nói với Hứa Lao. Lao cũng không cần phí khí lực kia, đoán chừng Tiêu Nam qua không được mấy ngày ngày tốt lành. Bất quá lời này hắn không thể nói, không chỉ có không thể cùng Hứa Lao nói, chính là bất luận kẻ nào hắn cũng không thể nói. Bất quá từ vừa mới ngắn ngủi đối thoại, Diệp Viễn cũng lại một tia cảm động, đây là Hứa Lao lần thứ nhất như thế minh xác biểu thị giúp đỡ chính mình. Hơn nữa còn điểm ra mình có một ít thủ đoạn, hắn là biết đến sự thật. Trước kia cái này một già một trẻ đều là tương hỗ thăm dò, ai cũng không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng hôm nay không giống. Hứa Lao đã minh xác nói cho Diệp Viễn, ngươi những cái kia bản sự, ta biết. Hơn nữa còn có thể giúp ngươi ôm lấy. Ngươi đừng sợ bại lộ, dù sao cũng là đang giúp ta Hứa ra làm việc, đây là Diệp Viễn từ Hứa Lao lời nói bên trong nghe được. Cũng là vì cái gì Hứa Lao muốn ly hắn trò chuyện nguyên nhân. Nói một chút đi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Hứa Hàng chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn mắt nhìn Hứa Hàng biểu lộ, sau đó cười nói ra. Việc này đi. Hắn liền có chút tiểu hài không có mẹ, nói rất dài dòng. Thời gian kế tiếp, Diệp Viễn liền đem trong khoảng thời gian này sự tình cùng Hứa Hàng nói một chút, đồng thời cũng đã nói mình là như thế nào xử lý những cái kia phỉ đồ, đương nhiên, lanh huyết hắn là sẽ không nói, nhi nước châm hắn cũng sẽ không nói. Hắn chỉ nói là bởi vì đạo tặc bên này nhân viên tương đối phân tán, cho nên bị hắn dần dần xử lý. Hứa Hàng nghe Diệp Viễn giảng thuật, có thâm ý khác nhìn xem hắn, nhưng cũng không có hỏi tới cái gì. Dù sao bí mật của người ta là người ta. Diệp Viễn năng đủ bất chấp nguy hiểm đến cứu mình, điểm này Hứa Hàng yếu lĩnh tình. Mình lại hỏi tới, vậy nhưng thật sự không phải người. Ngay tại hai người nói chuyện tiến vào hồi cuối thời điểm, Hứa Hàng các đội viên mang theo kia mấy tên Hoa Quốc thuyền viên, khiêng một đống lớn vũ khí cùng thiết bị đi trở về. Đội trưởng, ba ZM82A1. Khá lắm, đội chúng ta bên trong đều không có, nơi này trực tiếp lại hai thanh. Hạc Tử khiêng một thanh súng ngắm, cách thật xa liền toét miệng hô. Lần này thật là được mua, không chỉ có thu được hai thanh súng ngắm, còn có một dương cao bạo lựu đạn, cùng nhiều như vậy vũ khí. Tiểu Hồ giờ phút này cũng phụ hòa nói, đồng thời đem từng dương thu được phẩm chồng chất tại trên bờ cát. Lúc này Diệp Viễn đang cùng Triệu Hi Thụy trò chuyện, đem trước mắt tọa độ báo cáo nhanh cho hắn. Nhi Hứa Hàng nhìn thấy nhiều như vậy vũ khí, cũng kinh ngạc rất lâu. Hắn cũng không nghĩ tới, trong tay những người này sẽ có nhiều như vậy vũ khí. Trông thấy những vũ khí này về sau, Hứa Hàng nghi ngờ trong lòng liền càng thêm nặng, đã có nhiều như vậy vũ khí, vì cái gì lúc trước cùng mình giao chiến thời điểm, còn duy trì thời gian lâu như vậy? Khỏi cần phải nói, liền riêng là cái này hai thanh súng ngắm lấy ra. Dưới tay mình những đội viên này, tin tưởng hiện tại cũng sẽ không còn lại đi. Hứa Hàng một mực đối nhóm này phỉ đồ mục đích tồn lấy rất sâu nghi hoặc. Có thể thông qua đội viên giảng thuật, hắn cũng biết trên đảo tình huống. Chính như Diệp Viễn nói, tất cả mọi người chết mất, có là bị đao giết chết, có là bị súng bắn chết. Dù sao vô luận là thế nào chết, chính là không có một người sống. Những này đạo tặc chết rồi, Hứa Hàng mặc dù không có cái gì nhưng đồng tình. Nhưng cứ như vậy, mình cũng liền không biết mục đích của bọn hắn. Hứa Hàng cũng không tin tưởng, những người này đem mình tù binh tới, chính là đơn thuần bắt cóc đơn giản như vậy. Nội tâm của hắn thở dài, cũng không biết bí mật này còn có thể hay không tra rõ ràng. Nhìn xem Diệp Viễn nói chuyện điện thoại xong, chính cười ha hả đi tới. Thế nào? Liên hệ với Triệu Hi Thụy rồi. Diệp Viễn gật đầu. Có liên lạc, Mã Thượng phái người tới, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Giờ phút này vô luận là Hứa Hàng thủ hạ đội viên, vẫn là những thuyền viên kia, lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt cũng không giống nhau. Trước đó bọn hắn chỉ là biết mình là bị Diệp Viễn cứu. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy kia đầy đảo phỉ đồ thi thể, cùng kia bị phá hư không tưởng nổi cano, cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải. Những đội viên này cũng từ Hứa Hàng vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Diệp Viễn cũng không phải là bí mật gì tiểu đội thành viên đích đích xác xác chính là một cái Lam đảo làng trái ngư dân. Nhưng những đội viên này thật rất muốn nhả rãnh. Đại ca, ngươi ma ma biết ngươi lợi hại như vậy sao? Ngươi cái ngư dân đều như vậy, gọi chúng ta về sau nhưng thế nào sống a? Đêm khuya thanh vắng, Diệp Viễn ngồi tại khoa khảo thuyền mép thuyền. Ngẫu nhiên một tiếng ngư dược, sông phá biển cả yên tĩnh. Thời khắc này Diệp Viễn, con mắt mắt thấy mặt biển, cả người sững sờ ngẩn người. Nói xong nói Hứa Hàng cùng Triệu Hi Thụy, nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng không có tiến lên đây cùng hắn nói chuyện. Tại hai người này nhìn tới, Diệp Viễn sở dĩ có thể như vậy, phải cùng hắn là lần đầu tiên giết người có quan hệ. Nhưng bọn hắn lại nghĩ sai, đây cũng không phải là Diệp Viễn lần thứ nhất giết người. Diệp Viễn sở dĩ ở chỗ này mà người, là bởi vì giờ phút này cảm giác của hắn, ngay tại không gian dài, thẩm vấn tên kia gọi William người da trắng trung niên. DS, hôm qua thượng truyền chương tiết tên, có chút hỗn loạn. Nơi này đầu ngón tay cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi đều do mình mê rượu, hôm qua uống nhiều mấy chén đầu góc có chút choáng. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng các bạn đọc thể nghiệm liền tốt, chương 1019. Thiên sứ tập đoàn. Chương 1019, Thiên sứ tập đoàn ở trong không gian, Diệp Viễn chính là thần đồng dạng tồn tại. Hắn có là biện pháp, gọi William mở miệng. Nguyên bản đã làm tốt bền bỉ hỏi thăm hắn, làm sao cũng không nghĩ tới, William nhìn bề ngoài rất ngạnh hán, kết quả lại là mềm một nhóm. Không đợi Diệp Viễn cho hắn vận dụng thủ đoạn gì đâu, cả người liền bị lơ lửng giữa không trung Diệp Viễn, cho triệt để dọa nước tiểu. Không đợi Diệp Viễn mở miệng, gia hỏa này liền đem biết toàn bộ nói ra. William chỗ cống hiến tập đoàn, tên là Thiên sứ một cái tập đoàn. Liên quan tới tập đoàn này sự tình, William cũng biết không nhiều. Về phần tại sao muốn bắt cóc Hứa Hàng, điểm ấy William đến là biết. Bởi vì Thiên sứ tập đoàn, lần này mục tiêu chân chính là Liệp Ưng tiểu đội. Nhi bắt cóc Hứa Hàng bọn người, chẳng qua là một cái quấy nhiễu tầm mắt kế hoạch, bọn hắn đem cái này kế hoạch gọi là câu cá. Chủ yếu là muốn lợi dụng Hứa Hàng bọn người, hấp dẫn càng nhiều bên ngoài lực lượng. Từ đó để Liệp Ưng tiểu đội không chiếm được kịp thời tài nguyên. Từ đó bảo đảm tại Á Mã Tốn Vũ Lâm bên trong, bọn hắn người có thể tốt hơn hoàn thành săn bắt tinh anh tiểu đội nhiệm vụ này. Về phần tại sao muốn nhằm vào Liệp Ưng, William cũng cho ra đáp án, đó chính là lần này kế hoạch đích thật là nhằm vào Liệp Ưng. Khả Thiên làm cũng không phải là chỉ nhằm vào Liệp Ưng cái này một tiểu đội. Trước đó, Thiên sứ cao tầng đã thành công đem một vài cái khác địa khu tinh anh tiểu đội thành công bắt được. Về phần tại sao Thiên sứ muốn bắt nhiều như vậy tinh anh thành viên, điểm ấy cũng không phải là William có thể biết. Diệp Viễn mặc dù rất thất vọng, không có tại William nơi này đạt được cuối cùng đáp án, nhưng vẫn là hiểu rõ đến, lần này Liệp Ưng tiểu đội đi Vũ Lâm săn bắt biến dị thú sự tình, hẳn là Thiên sứ thả ra bom khói. Về phần Diệp Viễn là thế nào biết Liệp Ưng tiểu đội, đó là bởi vì trước đó Hứa Hàng liền đã đem hắn nhiệm vụ lần này hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho Diệp Viễn. Sở dĩ nói cho Diệp Viễn, Hứa Hàng cũng là nghĩ xem để Diệp Viễn giúp bọn hắn phân tích lần này bị bắt cóc nguyên nhân. Dù sao duy nhất cùng ở trên đảo những cái kia đạo tặc tiếp xúc qua cũng chỉ có Diệp Viễn không phải. Mặc dù tại William nơi này đạt được hữu hiệu tin tức không nhiều, nhưng hắn vẫn là ngoại ý muốn từ William trong miệng đạt được một cái vô cùng trọng yếu manh mối, đó chính là hắn một mực tại tìm kiếm độc nhân, vậy mà cũng là Thiên sứ tập đoàn một viên, mà lại thân phận địa vị tại Thiên sứ giải còn không thấp. Về phần William trong miệng Mã Lý Áo cũng chính là Diệp Viễn xưng hô độc nhân, là tự thân liền có cho người ta hạ độc năng lực, vẫn là hậu thiên gen thí nghiệm sản phẩm, điểm ấy William cũng không biết. Thông qua đối thoại, Diệp Viễn cũng coi là đã nhìn ra William tại Chiêm Mỗ Sâm trong miệng là cái đại nhân vật, nhưng chân chính phóng tới Thiên sứ tập đoàn bên trong cũng chỉ bất quá là một cái tầng dưới chót nhân vật mà thôi. Diệp Viễn cảm giác trở về, nhìn thấy Hứa Hàng cùng Triệu Hi Thụy đang đứng tại mình cách đó không xa cứ như vậy nhìn xem chính mình. Suy nghĩ minh bạch, nếu như không thích chúng ta có thể an bài ngươi nhìn một chút bác sĩ tâm lý. Triệu Hi Thụy cười quan tâm nói. Diệp Viễn một mặt ngộng, mình thế nào liền muốn đi gặp bác sĩ tâm lý? Lão tử không có tâm bệnh có được hay không? Tiểu Viễn, cái này rất bình thường, đừng nói là ngươi, chính là chúng ta lần thứ nhất ép người về sau đều sẽ tiếp nhận một đoạn thời gian tâm lý phụ đạo, cái này không có gì. Hứa Hàng trông thấy Diệp Viễn một mặt mộng biểu lộ, còn tưởng rằng hắn không có ý tứ nói, cho nên mới khuyên một câu như vậy. Diệp Viễn xem như nghe rõ, hai người đem mình là người trở thành một loại sợ hãi. lão tử kia là suy nghĩ chuyện có được hay không? Bất quá lời này mình lại không thể nói. Thật chẳng lẽ nói cho bọn hắn, các ngươi muốn tin tức, ta hiện tại đã đều biết rồi. Ngẫm lại vẫn là, bọn hắn nguyện ý hiểu lầm liền hiểu lầm tốt. Dù sao tự mình biết, mình không cần nhìn cái gì bác sĩ tâm lý. Diệp Viễn không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, đành phải nói sang chuyện khác hỏi. Các ngươi nghiên cứu ra kết quả gì rồi? Hứa Hàng lắc đầu. Không có đầu mối, nhóm người này hẳn là hướng về phía chúng ta tới, nhưng mục đích là cái gì chúng ta căn bản không có cách nào đoán được. Vậy kế tiếp các ngươi muốn làm gì? Là về nước sao? Diệp Viễn giống như là vô ý hỏi, nhưng trong lòng lại là lo lắng không thôi. Hắn sợ hãi, Hứa Hàng muốn tiếp tục hoàn thành hắn cái kia tiếp tế nhiệm vụ. Cứ như vậy Diệp Viễn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Biết rõ là cả bẫy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Hứa Hàng nhảy vào đi thôi. Nếu như là người khác, có lẽ Diệp Viễn còn có thể không đi quan tâm. Nhưng Hứa Hàng cùng Triệu Hi Thụy đều là bằng hữu của mình. Mình làm sao cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào đi. Nhưng mình lại không thể nói Vũ Lâm chính là cái bẫy. Dạng này mình không phải bán đứng chính mình sao? Ngay tại Diệp Viễn xoắn xuýt thời điểm, lại nhìn thấy Hứa Hàng lắc đầu. Làm sao có thể trở về? Liệp Ưng bên kia vẫn chờ tiếp tế đâu, ta cần tiếp tục hoàn thành không hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Hi Thụy đến là không cần đi cùng với ta. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hứa Hàng hoàn toàn chính xác còn muốn kiên trì hoàn thành cái kia đáng chết nhiệm vụ. Diệp Viễn do dự một hồi, hỏi dò: "Ta vừa mới liền suy nghĩ, ngươi bắt cóc cùng ngươi chỗ hoàn thành nhiệm vụ có quan hệ hay không? Có phải hay không là lại người, không muốn để cho ngươi đem tiếp tế đưa đến Liệp Ưng tiểu đội trên tay? Chúng ta cũng nghĩ như vậy qua, nhưng cuối cùng lại bị chúng ta bắt bỏ. Nếu như đám kia phỉ đồ mục đích chính là đánh gãy Liệp Ưng tiểu đội đường tiếp tế, hoàn toàn có thể đem chúng ta toàn bộ xử lý. Vô luận là theo võ khí phân phối, vẫn là nhân số bên trên, bọn hắn đều có thể làm đến điều ấy. Không cần thiết đem chúng ta trói đến một cái vô nhân đạo lên đi." Hứa Hàng không đồng ý Diệp Viễn cái quan điểm này, từ đó phản bác. Diệp Viễn còn muốn nói nhiều cái gì, bị Triệu Hi Thụy cắt đứt. "Đi Tiểu Viễn, thời gian cũng không sớm, ngươi hôm nay hẳn là mệt chết đi. Nếu không trở về ngủ một giấc, chuyện gì đợi sáng mai lại nói." Diệp Viễn không biết Triệu Hi Thụy tại sao muốn nói như vậy, là bởi vì đối với mình tham dự cái đề tài này bất mãn, hay là thật là quan tâm thân thể của mình tình huống. Đối với điểm này, Diệp Viễn cũng không tốt nói cái gì. Thế là ba người kết thúc cái đề tài này thảo luận, hướng về nghỉ ngơi kho đi đến bốn. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ mặt biển từ từ bay lên, đem toàn bộ biển cả chiếu lên đỏ rực. Bạch vân tại xanh thẳm trên bầu trời phiêu động, hải âu gần sát mặt biển khoái hoạt bay lượn. Diệp Viễn ngồi tại ngự thủy hào đầu thuyền, nhíu mày nhìn trước mắt cái này một bức mỹ diệu bức tranh. Ngự thủy hào là dạng sáng đến khoa khảo thuyền vị trí, cho nên Diệp Viễn liền mang theo Vương Hổ Sinh trực tiếp về tới mình thuyền đánh cá. Về phần Hứa Hàng, vẫn như cũng phải đi hoàn thành hắn không có hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là bởi vì đã mất đi thuyền, lần này tiếp tế trực tiếp trưng dụng Diệp Viễn ngự thủy hào. Đối với điều ấy, Diệp Viễn cuối cùng có thể tiếp nhận. Dù sao lại mình cùng thuyền viên đoàn theo Hứa Hàng bên người, hắn nguy hiểm nhỏ hơn rất nhiều. Không nên xem thường ngự thủy hào bên trên những thuyền này viên, mỗi một cái đều không thể so với Hứa Hàng đội viên yếu. Lại có chính là chính Diệp Viễn, hắn tin tưởng nếu quả thật muốn gặp phải cái kia Mã Lý Háo, mình vẫn là có thể ứng đối. DS, chương này bị cấm mới mở ra, có rất nhiều từ không thể tả, danh tự cũng đổi thật nhiều, cùng trước đó chương tiết có lẽ có chút không nhất trí, mong rằng mọi người tha thứ. Chương 1020, nhiệt tình khoản đãi. Chương 1020, nhiệt tình khoản đãi. Diệp Viễn sở dĩ ở chỗ này nếu mày. Vậy vẫn là bởi vì tối hôm qua lần nữa thẩm vấn uy liêm thời điểm, từ trong miệng hắn đạt được một cái thật không tốt tin tức, đó chính là lần này thiên sứ tập đoàn kết thúc đối Liệp Ưng tiểu đội đi săn sau, liền muốn đối Luân Nạp Đức Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đầu thủ. Chiếm được tin tức này Diệp Viễn, trong lòng gọi là một cái hận. Mình còn chưa có đi tìm bọn họ để gây sự, cái này thiên sứ tập đoàn lại muốn tìm nhà mình Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật suối quẩy, cái này gọi hắn làm sao có thể nhẫn. Mới đầu uy liêm chưa hề nói, là bởi vì hắn căn bản không có đem Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật hướng Diệp Viễn trên người muốn, cũng sẽ không nghĩ tới Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật sau màn lão bản chính là cái này kinh khủng thanh niên. Sau khi lấy được tin tức này, Diệp Viễn cả người đều không tốt. Mặc dù hắn không sợ cái gọi là cái gì thiên sứ tập đoàn, nhưng vô luận là ai, sản nghiệp của mình bị như thế một cái sói đói để mắt tới, cũng sẽ không dễ chịu à. Diệp Viễn tâm bên trong ẩn ẩn có loại suy đoán, đó chính là cái gọi là thiên sứ tập đoàn đang tiến hành một cái rất sinh vật đáng sợ thí nghiệm. Bọn hắn sở dĩ muốn bắt giữ nhiều như vậy động vật cùng nhân loại tinh anh, hẳn là liền cùng kia thí nghiệm có quan hệ. Diệp Viễn nghĩ như vậy là căn cứ vào hai điểm cân nhắc. Một là hắn từ Luân Nạp Đức nơi đó biết được thiên sứ tập đoàn tại toàn thế giới có rất nhiều phòng thí nghiệm, lại có chính là từ William nơi này biết bọn hắn một năm này thời gian ngoại trừ bắt tinh anh tiểu đội ngoài, chính là tại Hát Châu cùng một chút Vũ Lâm địa khu đại lượng bắt động vật hoang dã. Từ hai điểm này bên trên phân tích, Diệp Viễn mới ra cái kết luận này, đó chính là thiên sứ tại dùng nhân thể cùng động vật đang tiến hành một loại không muốn người biết thí nghiệm nghiên cứu. Về phần là phương diện kia nghiên cứu, đây cũng không phải là Diệp Viễn năng đủ biết. Khả Thiên làm đối Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú là vì cái gì? Điểm ấy Diệp Viễn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ rõ ràng. Hiện tại trên thuyền nhiều Hứa Hàng một đám người, Diệp Viễn cũng không tốt cho Luân Nạp Đức gọi điện thoại. Ai biết Hứa Hàng bọn hắn có hay không đem cái gì nghe lén thiết bị mang lên thuyền? Mặc dù Diệp Viễn đối Hứa Hàng vẫn tương đối yên tâm, nhưng cùng đi đoàn người này dài, có hay không cái gì khác người? Điểm ấy Diệp Viễn không thể không phòng. Tiểu Viễn, ở chỗ này nghĩ gì thế? Ngay tại Diệp Viễn suy nghĩ sau này thế nào ứng đối thiên sứ tập đoàn lúc, sau lưng vang lên Hứa Hàng thanh âm. Không có gì, ta cũng coi như đi qua rất nhiều nơi người, nhưng Vũ Lâm còn là lần đầu tiên đi. Diệp Viễn có chút ít cảm khái nói, vì cũng là chuyện gì Hứa Hàng ánh mắt. Ở trong đó không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy, nhưng cũng muốn cẩn thận những cái kia không biết tên trùng thú, bên trong có rất nhiều là có mang kịch độc. Bất quá những này ngươi cũng không cần lo lắng. ta đây chỉ là mượn dùng thuyền của ngươi đến Vũ Lâm bên ngoài là được, tiến vào nội bộ cũng không cần các ngươi. Hứa Hàng còn tưởng rằng Diệp Viễn là sợ hãi Vũ Lâm thần bí, cho nên mới mở lời an ủi. Diệp Viễn nhún vai, cũng không có tại cái đề tài này bên trên cùng Hứa Hàng làm nhiều dây dưa. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chính ôm ở cùng nhau hai cái tên dở hơi. Hai người này không phải người khác, chính là Mã Hoa cùng Hạt Tử. Nhìn hai người nói chuyện trời đất kia nóng hổi tình, không biết còn cho hai người bọn họ là thân huynh đệ đâu ách. Thân huynh đệ cũng đối với bọn họ hai nóng như vậy hồ tốt ta. Hứa Hàng đội viên bên trong, rất nhiều đều cùng trên thuyền viên quen biết, điểm này là Diệp Viễn không nghĩ tới. Bất chi bất giác, thời gian liền đi tới giữa trưa. Có lẽ bản tử cũng nghĩ phía trước mặt huấn luyện viên bộc lộ tài năng nguyên nhân. Hôm nay trên thuyền cơm trưa vô cùng phong phú. Cung Hoàng Tráng không chỉ có làm hải tiên tiệc, bản tử còn đặc biệt vì những đội viên này làm mấy đạo hắn sở trường. Tỷ như hiện tại Diệp Viễn ngay tại ăn tử kim chân gà, gọi là một cái trước rồi sướng miệng, kinh ngạc mười phần. Nhìn lại trên bàn rau xào dê rừng thịt, cùng hương cách cua, thỏa thỏa một bản mỹ thực buổi lễ long trọng. Tại làm đồ ăn phương diện, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục Cung Hoàng Tráng gia hỏa này. Hương cay cua gia vị tiên là đánh dấu chỗ tốt, lại ngon miệng, lại sẽ không che khuất thanh niên của bản thân vị tươi. Liền ngay cả nhất không dễ dàng sáng chói hương cay gà, cũng có thể làm được ngoài xốp giòn trong mềm, mỡ mà không béo. Gạo nếp ruột cũng bị gia hỏa này làm ra hoa văn. Nhìn kia bị sắc đến kim hoàng đích gạo nếp ruột, tại chùm lên một tầng thật mỏng trứng gà dịch, bắt đầu ăn vô cùng lại nhai kỉnh, để mọi người ăn gọi là một thông khoái. Diệp Viễn rõ ràng, vô luận là trên thuyền viên cũng tốt, vẫn là Hứa Hàng mang tới những đội viên kia. Trong đó rất nhiều người đều là lâu dài phiêu ở trên biển đối với hải tiên, những người này cũng không có quá nhiều hứng thú. Tương phản chính là loại này trên lục địa đặc sắc thức ăn, mới là bọn hắn rất muốn nhất ăn. Không thấy bàn kia hải tiên đều không có mấy người đi động sao? Bàn tử tay người này so trước kia thực mạnh không ít. Hứa Hàng vừa ăn mỹ thực, vừa cười đối đứng tại một bên Cung Hoàng Tráng tán dương. Huấn luyện viên thích liền tốt. Ban đêm chúng ta dê nướng nguyên con, ta lần này buổi trưa chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, cái này cơm trưa liền đem liền một chút tốt. Ta nói bàn tử, ngươi đây là phạm nhĩ tái có được hay không? Đây cũng là chấp nhận. Vậy chúng ta bình thường ăn chẳng lẽ là heo ăn? Mập mạp thanh âm cứng rắn, liền đem Hứa Hàng trong đội tiểu hồ cho kích thích. Ta nói ứng chuẩn, các ngươi sẽ không phải thiên thiên đều ăn những này a? Vậy cũng quá xa xỉ. Hạt Tử nghe mập mạp, cũng có chút hâm mộ hỏi hướng tập ở bên cạnh hắn Mã Hoa. Cũng liền, trên biển mà, không ăn chút hảo sao được? Mấy ca rộng mở lượng ăn, không đủ gọi bản tử lại tập điểm. Ha ha, Mã Hoa làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy khoác lác cơ hội? Nhìn hắn giọng nói kia cùng thần thái, nếu như không biết còn tưởng rằng Ngự Thủy Hào là nhà hắn đây này, vốn là đều là người quen, lại thêm tất cả mọi người tại cái này mênh mông trên đại dương bao la, giữa lẫn nhau đánh cái rắm, cũng là rất tốt đừng hoạt động. Ngự Thủy Hào ngay tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, vượt qua 2 ngày hình thành. Cuối cùng, Ngự Thủy Hào đi tới ở vào Tang Ba quốc địch Luân cảng. Nơi này là khoảng cách Á Mã Tốn Vũ Lâm gần nhất một chỗ hải cảng. Nguyên bản dựa theo Hứa Hàng kế hoạch, Diệp Viễn đem bọn hắn đưa đến nơi này, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Có thể để hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại muốn đi theo hắn tiến vào Vũ Lâm. Dù Diệp Viễn tới nói, đó chính là đều tới đây, mình vì cái gì không đi Vũ Lâm bên trong nhìn xem? Hứa Hàng nghe cái này sứt sẹo lấy cớ, cũng là một trận cười khổ. Bất quá trong lòng hắn lại rõ ràng, Diệp Viễn sở dĩ sẽ làm như vậy, vẫn lo lắng mình những người này an toàn. Nếu như đổi lại trước kia, Hứa Hàng nói là cái gì cũng sẽ không đồng ý Diệp Viễn đi theo. Nhưng từ khi nhìn thấy Diệp Viễn một thân một mình, xử lý ở trên đảo hơn 20 cái cầm tay vũ khí tội phạm sau, Hứa Hàng đối với Diệp Viễn sức chiến đấu lại càng sâu một tầng nhận biết. Cho nên Diệp Viễn muốn đi theo, hắn đến cũng không quan trọng. Cuối cùng thương định, ngoại trừ Hứa Hàng tiểu đội 6 người ngoài, lần này tiến vào Vũ Lâm còn có Mã Hoa, Vương Hổ Sinh, Vưu Chí Dũng cùng Diệp Viễn. Cứ như vậy, tiến vào Vũ Lâm tổng cộng liền 10 người, dạng này số lượng cũng coi là một cái chỉnh biên tiểu đội. Hứa Hàng cũng không có cái gì những ý kiến khác. Dù sao nơi này ngoại trừ Diệp Viễn, những người còn lại đều là dưới tay hắn huấn luyện ra, đối với những người này năng lực, Hứa Hàng trong lòng hiểu rõ. Chương 1021, Lang Thang Đệ. Chương 1021, Lang Thang Đệ. Hứa Hàng mang theo mấy người, tại phụ cận tiểu trấn tiến hành tiếp tế sau, lúc này mới bắt đầu hướng về trên thế giới này thần bí nhất Vũ Lâm xuất phát. Diệp Viễn đối với lần này có thể tiến vào Á Mã Tốn Vũ Lâm, vẫn là tràn ngập tò mò. Dù sao trước đó chỉ là tại một chút trong tư liệu, hiểu qua cái này thần bí nhất cấm địa. Lại người đã từng nói, người bình thường tiến vào Á Mã Tốn Vũ Lâm sống không quá 3 giờ. Có lẽ có người sẽ cho rằng khoa trương, nhưng ở rất nhiều trong mắt người, Á Mã Tốn Vũ Lâm, cho dù là khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, cũng vẫn là nhân loại cấm khu. Á Mã Tốn Vũ Lâm chiếm diện tích 700 vạn cây số vuông. Liên chỉ từ diện tích đi lên nói, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận rổ tinh bên trên một chút đại quốc. Nơi này cây cối dã man sinh trưởng, bụi cây cùng dây leo, khắp nơi đều là. Vũ Lâm dài cơ hồ 90% trở lên ánh nắng bị những này cây cối, đã dây leo ngăn che. Diệp Viễn đám người bọn họ đi vào cái này ở mức Vũ Lâm dài, có một loại đưa thân vào phòng tắm hơi cảm giác. Tiến đến trước, Hứa Hàng đã đối Diệp Viễn làm đơn giản giới thiệu. Nơi này nhất phải để phòng chính là khắp nơi có thể thấy được khí độc. Những này khí độc là từ động thực vật hư thối nhi sinh ra, đây cũng là cái này thần bí Vũ Lâm mang cho nhân loại ta cửa thứ nhất khiêu chiến. Ngẩng đầu nhìn một chút đã bị cây cối che chắn ánh nắng, Diệp Viễn lau mồ hôi trên mặt, theo sát trước người đội viên đi ở chỗ này, Diệp Viễn cảm giác tùy thời đều ở vào đề phòng trạng thái, đang tính toán cùng Hứa Hàng bọn hắn cùng nhau tiến vào Vũ Lâm một khắc này. Hắn liền đã làm xong bị tội chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại như thế bị tội. Vốn là nóng bức khí hậu, liền đã để cho người rất không thích ứng. Còn muốn mặc vào từ đầu bao khỏa đến chân một thân y phục tác chiến, đó chính là thật đòi mạng rồi, đây cũng là không có biện pháp. Dù sao nơi này là Á Mã Tốn Vũ Lâm, ai biết từ nơi nào liền chạy ra khỏi đến một con độc trùng trực tiếp lấy đi của mình cái này. một số người mệnh đâu? Giống như là để hoan nghênh Hứa Hàng một đám người đến giống như. Một đầu thân dài lục mễ, nhìn ra chừng hơn 300 cân một đầu cự mãng đang từ Diệp Viễn bọn hắn cách đó không xa chậm rãi bỏ qua. Cái này nhưng cho lần thứ nhất tiến vào nơi này tất cả mọi người kinh hãi không rõ. Tuy nói trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy rõ ràng cự mãng thể lượng lúc, vẫn là không khỏi có chút run rẩy. Diệp Viễn còn tốt, tại hải trung so cái này cự mãng còn lớn hơn mấy lần hải xà, hắn đều gặp qua. Cũng không cần nói chỉ có lục mễ mãng xà, đó căn bản không dọa được hắn. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, nhìn xem mãng xà dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn hắn, một đám người lúc này mới thở dài một hơi. Ta đi, mãng xà này rắn cũng quá lớn a. Hạt Tử cái thứ nhất nhịn không được nói ra. Hứa Hàng quay đầu mắt nhìn đội viên của mình, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Cái này sợ hãi. Vậy ta khuyên ngươi vẫn là nguyên lộ trở về đi. Chúng ta mặc dù không cần đi sâu trong rừng mưa, nhưng cùng Liệp Ưng chắp đầu địa phương, cũng muốn đi bộ đi đến hơn một ngày thời gian. Về sau còn có cái gì dạng đáng sợ đông tây, ai cũng khó mà nói, hiện tại chỉ là một đầu mãng xà liền cho ngươi dọa thành cái dạng này. Hứa Hàng nói lời này lúc, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, cái này khiến Hạt Tử có chút xấu hổ. Có lẽ là bởi vì mệt mỏi, giờ phút này Hạt Tử chính tựa ở một gốc cao tới cao hơn 30 mét trên đại thụ nghỉ ngơi. Đội trưởng, ta đây không phải. Không cho Hạt Tử cơ hội giải thích, Hứa Hàng liền làm ra một cái chớ lên tiếng động tác. Sau đó cảnh giác nhìn về phía Hạt Tử sau lưng trên cành cây. Theo Hứa Hàng chủy thủ từ trong tay bay ra, một con chừng 15 cm dài nhện lớn, cứ như vậy bị chủy thủ đính tại trên cành cây. Con nhện này vị trí, khoảng cách Hạt Tử chỉ bất quá 30 cm. Nếu như không phải Hứa Hàng trước thời gian phát hiện, hậu quả kia thật không dám tưởng tượng. Diệp Viễn là biển học dương khoa học đối với một chút trong hải dương sinh vật, còn tính là hiểu khá rõ. Nhưng giống những này trùng loại sinh vật, cái này dính đến kiến thức của hắn điểm mù. Bất quá hắn từ Hứa Hàng trên mặt kia khẩn trương biểu lộ liền có thể biết, con nhện này lai lịch nhất định không đơn giản. Không cần Diệp Viễn đặt câu hỏi, Hứa Hàng liền cho bọn hắn nói về con nhện này lai lịch. Cái này gọi lang thang nhện, là trên thế giới đã biết nhện dài, mấy loại độc nhất nhện một trong. Sở dĩ gọi lang thang nhện, là bởi vì loại con nhện này nó không giống cái khác nhện như thế, dệt lưới đến ôm cây đợi thỏ đi săn đồ ăn. Mà lang thang nhện, bọn hắn bình thường là chủ động xuất kích, tựa như hiện tại đồng dạng. Bọn hắn đáng sợ nhất, cũng không phải là chủ động công kích cái này đặc điểm, mà là độc tính của bọn họ thật sự là quá mạnh. Nếu như ngươi bị nó cắn một cái, trực tiếp sẽ dẫn đến hô hấp tê liệt, không thể kịp thời trị liệu, thậm chí sẽ dẫn đến cái chết. Dạng này Vũ Lâm, ngươi cho rằng thật bị cái này đông tây cắn, ngươi sẽ có được cứu trị cơ hội sao? Hứa Hàng nghiêm túc nhìn xem Hạt Tử, giảng thuật liên quan tới lang thang nhện hết thảy. Sau đó quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, rất nghiêm túc nói ra: "Ta cũng muốn nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, tại Vũ Lâm giải, cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như các ngươi sơ ý một chút, sẽ rốt cuộc đi không ra mảnh này Vũ Lâm. Nhất là Ưng Chuẩn cùng Hạt Tử, hai người các ngươi bình thường làm sao hồ nháo ta không xem vào. Nhưng tiến vào nơi này, đều đem các ngươi nhảy thoát tính chất cho ta thu. Không phải hai người các ngươi đều có thể xéo đi." Hứa Hàng một phen, không chỉ có là nói cho Mã Hoa cùng Hạt Tử, càng là nói cho tất cả mọi người ở đây. Không có cách, nơi này ngoại trừ hắn bên ngoài, đều là lần thứ nhất tiến vào Vũ Lâm tiểu bạch. Nguyên bản trong tiểu đội còn có một tới qua Vũ Lâm đội viên, nhưng tên kia tại cùng thiên sứ giao chiến thời điểm cút. Cái này khiến Hứa Hàng không chỉ có thương tâm mất đi một đội viên, càng là có chút giật gấu vá vai cảm giác. Hiện tại nói cái gì đều đã không còn kịp rồi, người cũng đã chết rồi, mình lại tiếc hận cũng vô dụng. Hiện tại hắn có thể làm chính là muốn chăm chú quan sát hoàn cảnh bốn phía, còn muốn không ngừng nhắc nhở những người này, tại Vũ Lâm bên trong ghé qua, không phải nói đùa. Nơi này cũng không phải phổ thông rừng rậm, nơi này là được vinh dự nhân loại cấm khu Á Mã Tốn Vũ Lâm. Nguyên bản Mã Hoa còn muốn phản bác Hứa Hàng vài câu. Dù sao lần này phạm sai lầm, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có, dạy thế nào quan đem hắn sách ra nói sự tình. Nhưng khi hắn trông thấy Hứa Hàng kia mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc về sau, đem lời muốn nói cũng đều nuốt xuống bụng dài. Hiện tại hắn liền muốn tập một cái nhỏ trong suốt, cũng không dám lại đi xúc bất luận người nào rủi ro. Nhi Hạt Tử thì càng không cần phải nói, vừa mới tại Quỷ Môn quan đi một chuyến, đến bây giờ còn không có chậm tới đây chứ đừng bảo là lần này là hắn không cẩn thận. Chính là không có quan hệ gì với hắn, người ta đội trưởng hơn hắn, hắn cũng thụ lấy không phải. Thời gian kế tiếp, một đội người tại Hứa Hàng dẫn đầu hạ cẩn thận tiến lên. Trên đường gặp phải rất nhiều động vật, đều bị Hứa Hàng xảo diệu tránh đi. Thẳng đến sắc trời dần tối, Hứa Hàng đang tìm một chỗ đất bằng, bắt đầu dẫn theo đám người dựng lên lều vải. Một ngày này đi đường, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một loại dày vò. Giờ phút này Diệp Viễn tiếp thân quần áo đã ướt đẫm. Bất quá hắn đoạn đường này, thu hoạch cũng là không nhỏ. Không chỉ có hướng không gian dài thu lấy không ít chưa từng gặp qua thực vật, càng là thu mấy loại rất đáng yêu động vật tiến vào không gian dài. Chương 1022, Lạp Na xuất thủ. Chương 1022, Lạp Na xuất thủ. Mặc dù Diệp Viễn không biết bị hắn thu vào đi những thực vật kia có hay không độc, nhưng hắn cũng không lo lắng điểm ấy, bởi vì hắn là tại ở gần những thực vật kia về sau, lợi dụng cảm giác đi thu lấy, cũng không có đưa tay đi đụng vào qua những cái kia nghi là lại độc thực vật. Sở dĩ Diệp Viễn sẽ làm như vậy đó là bởi vì tại hắn thu lấy thực vật dài, rất lớn một phần là hoa loại. Nhi tại Vũ Lâm dài, càng là đẹp mắt thực vật, càng là lại độc. Nhưng người nào để Diệp Viễn là cái treo biết đâu? Hắn cũng không quan tâm cái gì độc không độc, chỉ cần đẹp mắt là được. Lại nói, coi như mình thật trúng độc, còn không có không gian nước hồ sao? Trải qua vô số lần nghiệm chứng, mình không gian nước hồ thực giải độc thánh dược. Ra ngoài loại ý nghĩ này, lần này Á Mã Tốn Vũ Lâm chi hành, Diệp Viễn ngược lại là càng giống tại Du Sơn Ngoạn Thủy đương nhiên, đây cũng là tương đối những đội viên kia tới nói. Một ngày này xuống tới, Diệp Viễn cũng cảm giác được tinh thần lực của mình có chút không quá đủ. Thời thời khắc khắc đều muốn cảm giác ngoại phóng, đây chính là hắn chưa từng có làm qua sự tình. Trong đêm 10 người dựng 4 lều vải đây là bởi vì toàn bộ trong đêm, đều cần lại hai người thay phiên tại bên ngoài gác đêm. Như người gác đêm, đương nhiên liền không cần đến lều vải. Tại loại nguy hiểm này Vũ Lâm Giải, đương nhiên sẽ không giống tại vùng ngoại ô đóng quân giã ngoại như vậy tự tại. Diệp Viễn cùng Hứa Hàng phân đến cùng một lều vải đồng thời cũng đại biểu, hai người cần cùng một ban cảnh giới. Mệt mỏi một ngày mọi người đơn giản ăn một chút đông tây. Ra cảnh giới hai người ngoài, cơ hồ đều trở về trướng bồng bên trong đi nghỉ ngơi. Không có người còn có tinh lực ở bên ngoài nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Trở lại trong lều vải Hứa Hàng, nằm ở nơi đó liền bắt đầu tiếng ngáy như sấm. Xem ra, hôm nay là thật cho gia hỏa này mệt muốn chết rồi. Diệp Viễn mắt nhìn đã ngủ say Hứa Hàng, mình cũng trực tiếp tiến vào túi ngủ bắt đầu đi ngủ. Hôm nay Diệp Viễn do dự tinh thần lực có chút tiêu hao, cần gấp đi ngủ đến khôi phục tinh thần lực. Cho nên hắn cũng không có cùng thường ngày như thế, đang ngủ thời điểm tại tu luyện cái gì không thủy quyết. Lại nói, nơi này rời xa biển cả, tu luyện hiệu quả cũng muốn kém hơn rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngay tại bầu trời có chút gặp sáng thời điểm, Hứa Hàng cùng Diệp Viễn đánh thức còn tại trong mộng đẹp tất cả mọi người. Mọi người đơn giản thu thập bọc hành lý, bắt đầu mới một ngày hành trình. Đội trưởng, khoảng cách mục đích còn bao lâu thời gian? Một đội viên, một bên hỏi hướng Hứa Hàng. Hứa Hàng mắt nhìn trong tay định vị trang bị nói ra, khoảng cách mục tiêu địa điểm, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 50 cây số. Bất quá trong thời gian này, chúng ta cần xuyên qua một con sông, đây là hôm nay nguy hiểm nhất khu vực, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Viễn cũng rõ ràng, tại Vũ Lâm Giải, qua sông thật lòng nguy hiểm. Nơi đó không chỉ có hưởng dự thế giới thực nhân ngư, còn có thân dài 5 mét cải mạn cá sấu. Rất nhiều người không rõ ràng cải mạn cá sấu kinh khủng. Loại này cá sấu lực cắn có thể đạt tới kinh khủng 600 kg. Mà lại, đừng nhìn cá sấu trên đất bằng hành động chậm rãi, thật là muốn ở trong nước, tốc độ của hắn kia là tương đương nhanh. Bất quá những này, đối với Diệp Viễn tới nói tính không được cái gì. Chỉ cần ở trong nước, hắn liền không có cái gì tốt sợ. Mọi người ở đây biểu lộ nghiêm túc, hướng về mục tiêu địa điểm bước đi đồng thời ở xa mấy vạn dặm trước đó ngoài miền quốc, cũng ở trên diễn vừa ra trò hay. Ngươi làm sao không chạy? Một nhìn qua phi thường lãnh diễm phương Tây mỹ nữ, chính trêu tức nhìn về phía một đã nằm dưới đất châu Á thanh niên. Ta cũng không có đắc tội các ngươi vì cái gì liền không thể buông tha ta? Thanh niên gần như dùng cầu khẩn ngữ khí hỏi. Nếu như Triệu Hi Thụy trông thấy nam tử này, nhất định sẽ trừng to mắt. Người này không phải người khác, đúng là hắn tìm thật lâu đều không có tìm được Phí Khải. Cũng là tại Lam đảo, một hệ liệt sự kiện dài, tính toán Diệp Viễn cái kia phía sau màn hát thủ. Thời khắc này Phí Khải, còn nào có một điểm công tử ca hình tượng. Hắn không chỉ có chật vật, mà lại chân còn giống như bị thương. Thế nào? Trợ thủ của ngươi lúc nào đến? Phương Tây mỹ nữ mở to nàng kia nhìn mỹ lệ, kỳ thực hai tròng mắt lạnh như băng, giống như là đối đãi một cái con mồi, nhìn về phía Phí Khải hỏi. Phí Khải thật không rõ ràng mình là không may vẫn là thế nào. Hắn mới tiếp nhận Tiêu gia tại Miễn Quốc sản nghiệp không đến bao lâu, liền gặp trước mắt vị này nữ sát tinh. Tiêu gia tại Miễn Quốc sản nghiệp không coi là nhiều, chỉ có hai cái quy mô coi như có thể ngọc thạch đường hầm. Nhi Tiêu Nam lần này tới, chủ yếu tiếp nhận cái này hố miệng. Là nằm ở Miễn Quốc Bắc Bộ, sương mù lộ dòng sông vực thượng du một nơi. Vừa mới tiếp nhận hắn, gọi là một cái hăng hái, tuy nói bên này điều kiện hoàn toàn không có cách nào cùng trong nước so, nhưng nơi này cũng lại nơi này niềm vui thú ở chỗ này, Phí Khải hắn chính là trời. Qua đã quen chân chó sinh hoạt hắn, đột nhiên lại một đám người nghe hắn sai sự, mà lại mỗi ngày còn có khác biệt một mạc nữ nhân mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dạng này thời gian, không yếu còn quá mỹ hảo không tốt. Vừa vặn rất tốt cảnh không dài, ngay tại Phí Khải còn không có vài ngày nữa ngày tốt lành thời điểm. Có một ngày đường hầm nơi này đột nhiên tới một đám người. Cầm đầu chính là trước mắt cái này nhìn có chút lạnh khốc nữ nhân. Nữ nhân giới thiệu nàng gọi là Na, là đến cùng mình đàm thu mua đường hầm. Mà lại đi lên liền cấp ra một cái 10 vạn mễ kim, loại này siêu cấp không hợp thói thường giá cả. Phí Khải nghe xong giá cả, liền biết lại là một cái tới muốn cướp đoạt đường hầm ra hỏa. Trước đó hắn liền từ Tiêu Nam bên kia biết, bởi vì bên này chỉ an tương đối hỗn loạn, thỉnh thoảng liền sẽ có người tới quấy rối, đây cũng là hắn tiếp nhận đường hầm về sau, đại lượng thuê dân bản xứ tay đến bảo vệ mình nguyên nhân chủ yếu. Nguyên lai tưởng rằng nương tựa theo thủ hạ cái này vài trăm người, hắn hẳn là có thể ngay tại chỗ đứng vững. Nhưng ai nghĩ được, mình còn không có qua mấy ngày ngày tốt lành đâu, liền lại không có mắt như thế đưa tới cửa. Nhìn xem Lạp Na sau lưng kia hơn 20 người, mặc dù nhìn đều rất cường tráng, nhưng Phí Khải cũng không có nhiều sợ hãi. Dù sao nơi này tất cả đều là người một nhà, năm cái đánh một cái, mình một phương này còn giàu có nhân thủ không phải. Nhưng ai nghĩ được, chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy phút, phía bên mình người liền bị đối phương đánh không còn có lực hoàn thủ. Càng là có rất nhiều thôn dân trực tiếp bỏ vũ khí xuống chạy. Cái này nhưng làm Phí Khải bị chọc tức. Bất quá tức thì tức, nhưng hắn cũng không thể nguyên địa chờ lấy người khác tới bắt không phải. Thế là hắn tìm nhất lượng Việt ra xa, bắt đầu hắn đảo vòng. Vốn cho rằng đường hầm đều bị đối phương đoạt, mình cũng đã thoát đi bên kia. An toàn của mình hẳn là liền không có vấn đề. Có thể để Phí Khải làm sao cũng không nghĩ tới chính là tên này gọi Lạp Na nữ nhân, nàng không theo lẽ thường ra bài. Lạp Na không chỉ có không có buông tha hắn dự định, hơn nữa còn có một loại mèo hệ chuột hương vị ở bên trong. Nhóm người này cứ như vậy không nhanh không chậm đuổi Phí Khải 3 ngày, mỗi khi Phí Khải cho rằng đã đào thoát rơi đối phương đuổi bắt lúc đối phương đều sẽ cứ như vậy trùng hợp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, từ đó Phí Khải không thể không lần nữa đạp vào đảo vòng hành trình. Trong lúc đó hắn cũng thử qua liên hệ Tiêu Nam, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút trợ giúp. Làm từ nhỏ đã là Tiêu Nam mã tử hắn, rất rõ ràng Tiêu Nam vị đại thiếu gia này tính tình. Nếu như là mình, kia Tiêu Nam nhất định sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng lần này xác thực Tiêu ra một cái đường hầm bị người đoạt. Dựa theo Phí Khải đối Tiêu Nam hiểu rõ, vị công tử ca này sẽ không dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. Chương 1023, đột phát sự kiện. Chương 1023, đột phát sự kiện. Tiêu Nam đúng như là Phí Khải suy nghĩ như thế. Nghe được nhà mình khu mỏ quản bị một nữ nhân, dẫn một đám người cho đằng sau. Khí tại đầu bên kia điện thoại liền bắt đầu chửi mẹ, đồng thời cũng nói cho Phí Khải, gọi hắn bảo vệ tốt mình, rất nhỏ liền sẽ dẫn người đến Miễn Quốc xử lý chuyện này. Cái gì giúp đỡ? Ta nghe không hiểu. Phí Khải biết, hôm nay mình rơi xuống tay của nữ nhân này dài, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Cái này từ những ngày gần đây, đối phương bắt thái độ của mình bên trên liền có thể nhìn ra đối phương chính là đang chơi. Bây giờ đối phương đã mất đi chơi hứng thú, loại kia đợi mình sẽ còn là cái gì? Phí Khải không đốc, tương phản hắn còn vô cùng thông minh. Bằng không thì cũng sẽ không đạt được Tiêu Nam tín nhiệm. Ngươi thật không biết, ta trong mấy ngày qua cho ngươi rất nhiều cơ hội cầu cứu, ngươi liền không trân quý một chút. Thật thật không có có ý tứ. Ai? Thanh âm nữ nhân nghe là dễ nghe như vậy, nhưng nghe vào Phí Khải trong tai, lại là giống như một cái tiếng sấm. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng những ngày gần đây, đều không nghĩ rõ ràng một sự kiện, đó chính là đối phương cũng không phải là tại mẹo cho chuột, mà là tại cho mình cầu cứu sáng tạo cơ hội. Nói cách khác, đối phương từ đầu tới đuôi đều không phải là vì đường hầm tới. Bọn hắn chân chính mục đích là Tiêu gia. Nghĩ tới đây, Phí Khải mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn lại như thế nào cũng nghĩ không thông, Tiêu gia đến tột cùng đắc tội hạng người gì, vậy mà lại áp dụng loại phương thức này đến báo thủ Tiêu gia. Phí Khải hiện tại chỉ mong nhìn Tiêu Nam không được qua đây, dạng này mình còn có giá trị lợi dụng đợi đến Tiêu Nam tới nơi này. Không nói trước Tiêu Nam hạ chẳng là dạng gì, liền nói mất đi giá trị lợi dụng mình, vậy cũng chỉ có thể là một kết quả. Hắn quá rõ ràng trước mắt đám người này mình mấy trăm thủ hạ, đối phương con mắt đều không nháy mắt đều cho xử lý một nửa. Những người này cơ hồ chính là lãnh huyết. Muốn đối phương khai ân buông tha mình, đơn giản cũng không cần suy nghĩ năm. Thượng Kinh, Tiêu Tứ ra nhà trong viện. Tứ gia gia, Miễn Quốc đường hầm xảy ra chút việc, ta cần mang một số người quá khứ xử lý. Tiêu Nam cung kính đứng sau lưng Tiêu Tứ gia, rất bình thản nói. Từ trong giọng nói của hắn, căn bản nghe không ra đã mất đi đường hầm phẫn nộ. Mới đầu nghe thấy Tiêu Nam mang tới tin tức, Tiêu Tứ gia khẽ nhíu mày. Sau đó lông mày giãn ra, thở dài một cái nói ra. Người ra ngoài cũng tốt, gần nhất Hứa Quốc Nguyên lão gia hỏa kia liền cùng như bị điên, đối chúng ta Tiêu gia rất nhiều sản nghiệp đều hạ thủ. Tứ gia gia, Hứa gia liền vì một cái Diệp Viễn, liền thật sẽ đối với chúng ta Tiêu gia độc thủ. Tiêu Nam cũng rõ ràng những ngày này phát sinh sự tình, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mình cái này còn không có đem Diệp Viễn như thế nào đây, Hứa gia liền bắt đầu đối bọn hắn Tiêu gia hạ thủ. Dù là chính là mình ở sau lưng đối phó Hứa Hàng, Hứa gia cũng không trở thành lại phản ứng lớn như vậy a. Điểm ấy là Tiêu Nam vô luận như thế nào, đều không muốn minh bạch. Ta được đến tin tức, Hứa Hàng mất tích. Tiêu Tứ gia nhấp một ngụm trà nói. A. Tiêu Nam kinh ngạc há to miệng, tin tức này hay là hắn lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đã tìm được. Người không có việc gì. Tiêu Tứ gia rất bình thản nói tiếp. Tiêu Nam trong lòng cái này đoán thầm, nhà mình Tứ gia gia lúc nào nói chuyện học được thở mạnh rồi. Người tìm được, không có việc gì, cái này nói hắn có ý nghĩa gì? Tiêu Tứ gia mắt nhìn một mặt biểu tình cổ quái đứa cháu này, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái tiếp tục nói ra. Tìm tới hắn người là Diệp Viễn. Cái tin tức này mặc dù ở vào giữ bí mật giai đoạn, nhưng tại nhất định trong vòng luận quần vẫn là lưu truyền tới đây, cũng là Tiêu Tứ gia không có ngăn cản Hứa lão nguyên nhân chủ yếu. Nói đùa, nhà mình cháu trai đi tính toán người ta ân nhân cứu mạng, còn không gọi người ta tìm một chút sản nghiệp đi vung chút giận. Tiêu Nam chỉ là kinh ngạc một trận, sau đó liền hâm mộ Diệp Viễn cái này tốt số gia hỏa. Cũng không biết đạo Diệp Viễn đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà cứu được Hứa gia vị kia một lần. Người ra ngoài cũng tốt, gần nhất Hứa gia cùng Triệu gia đều đối ngươi có ý kiến. Ngay tiếp theo một chút, vốn là nhìn chúng ta Tiêu gia không vừa mắt người, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bất quá ngươi ra ngoài phải cẩn thận, dù sao bên ngoài không thể so với trong nước. Có rất nhiều sự tình đều là muốn nhìn chính ngươi. Ngay tại Tiêu Nam trong lòng còn tại đoán thầm Diệp Viễn thời điểm, Tiêu Tứ gia mặt không thay đổi mở miệng. Được rồi Tứ gia gia, bất quá lần này đối phương có chút khó giải quyết, ta cần mang một số người quá khứ. Tiêu Nam mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng hắn không đốc. Nếu như không có đầy đủ lực lượng, hắn tình nguyện không muốn cái kia đường hầm, cũng sẽ không xảy ra đi chịu chết. Ngươi đi tìm ngươi thứ thúc, hắn sẽ an bài cho ngươi. Đi ngươi cũng không nhỏ, về sau làm việc đa động động não. Tiêu Tứ gia khoát tay áo, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Nam biết, lần trước mình đối phó Diệp Viễn sự tình, để trong nhà vị này Tứ gia gia bất mãn vô cùng. Bất quá hắn cũng không có cho là mình sai, ngược lại cho rằng chỉ là mình không may mắn. Nếu không phải Triệu Hi Thụy đột nhiên nhúng tay, thuận tiện mượn Diệp Viễn tại Lam đảo điểm này nên mạch, Nam mơ đều tìm không ra chuyện này là Phí Khải tập. Bất quá bây giờ nói những này đều đã không cần thiết, đã tại Tứ gia gia trong lòng, đối với mình đã có ấn tượng xấu, vậy mình liền muốn nắm quyền tình để chứng minh năng lực của mình. Miễn Quốc đường hầm chính là hắn để chứng minh mình một cơ hội. Tiêu Nam đầy cõi lòng lòng tin bước lên một con đường không có lối về bốn. Á Mã Tốn Vũ Lâm, một đầu chạy xiết dòng sông bên cạnh. Hạt Tử cùng Mã Hoa hiểm hộ, Tiểu Viễn, Vưu Chí Dũng các ngươi đợi tại nguyên chỗ, những người còn lại cùng ta đi xem một chút. Hứa Hàng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Sau đó mang theo thủ hạ đội viên, cầm vũ khí hướng về tiếng súng phương hướng thật nhanh ních tới gần. Thời gian trở lại một phút trước, Diệp Viễn bọn hắn mới vừa tới đến nơi đây. Các đội viên đang chuẩn bị chặt cây một ít cây cối, dùng để tập qua sông công cụ, lúc đột nhiên tại bọn hắn cách đó không xa, truyền đến dày đặc tiếng súng. Nghe được tiếng súng sau Hứa Hàng, nhanh chóng ra lệnh, sau đó mang theo đội viên hướng về súng vang lên phương hướng vào tới. Nơi này khoảng cách cùng Liệp Ưng tiểu đội gặp mặt vị trí, đã phi thường tiến vào. Lúc này truyền đến tiếng súng, tất cả mọi người biết ý vị như thế nào. Nhi Diệp Viễn, biết đến hiển nhiên muốn so những người khác càng nhiều. Nghĩ đến khả năng này cho tất cả mọi người, mang đến chí mạng uy hiếp độc nhân. Diệp Viễn tâm liền làm sao cũng bình tĩnh không được. Hứa Hàng bọn hắn xông rất có chư pháp. Một tiểu đội người, lấy Hứa Hàng làm tiến đầu. Mọi người bày ra một cái cùng loại lợi kiếm một cái trận hình công kích. Nhi Mã Hoa cùng Hạt Tử, tại đội ngũ sau cùng, trong tay hai người đều cầm một thanh súng ngắm. Tùy thời tìm kiếm đất lành nhất điểm, chờ đợi cho đối phương một kích chí mạng. Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng rơi tại cuối cùng, ngược lại là tất cả mọi người ngươi thoải mái nhất. Lão bản, huấn luyện viên để chúng ta đợi tại nguyên chỗ, ngươi như thế tới không tốt, sẽ đánh dậy bậy quan bọn hắn trận hình. Vưu Chí Dũng tại Diệp Viễn bên thai quên lơn. Trong lòng của hắn đã ước muộn tới cực điểm. Dù sao tại không rõ ràng tình huống thời điểm, Diệp Viễn làm như thế, trong mắt hắn chính là tại cho Hứa Hàng bọn hắn thêm phiền. Chương 1024, giao chiến. Chương 1024, giao chiến. Vưu Chí Dũng tâm tình vào giờ khắc này vô cùng ước muộn. Lão bản trong nước có bản lĩnh, tất cả mọi người rõ ràng. Lão bản công phu cao, điểm ấy Vưu Chí Dũng cũng thừa nhận. Nhưng lão bản dù sao không có trải qua tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, cứ như vậy tùy tiện tham gia hành động, rất dễ dàng xáo trộn mình thả trận hình công kích. Cái này thật là không phải nói đùa. Tại loại này rừng cây chiến dài, có đôi khi dù là tại một phương có rõ ràng ưu thế tình huống dưới, một lần nho nhỏ sai lầm, liền sẽ liên lụy cả đội người đều rất bị động. Nghiêm trọng, sẽ trực tiếp dẫn đến một đội người mất mạng, đây là bao nhiêu lần máu cùng nước mắt giáo huấn tổng kết ra. Vưu Chí Dũng trong lòng biết, nhưng hắn không khuyên nổi Diệp Viễn đầu này bướng mình trâu. Nếu như không phải đánh không lại Diệp Viễn, hắn đều muốn dùng mạnh cho vị này có chút hồ nháo lao bản lưu tại nguyên địa. Hiện tại không có cách nào, hắn chỉ có thể theo sát tại Diệp Viễn bên người, hy vọng vị lao đại này không muốn liên lụy người phía trước liền tốt. Bởi vì là tại Vũ Lâm giải, Hứa Hàng một đoàn người thời gian dần trôi qua biến mất tại Diệp Viễn hai người ánh mắt. Bất quá điểm ấy cũng không cần lo lắng, chỉ từ một đoàn người dấu vết lưu lại bên trên, Diệp Viễn bọn hắn cũng không có khả năng mất dấu. Theo phía trước truyền đến dày đặc tiếng súng dài suy đoán, Hứa Hàng cũng đã cùng Thiên Sứ tập đoàn đưa trước lửa. Về phần Diệp Viễn vì cái gì, như thế chắc chắn chính là Thiên Sứ tập đoàn, mà không phải cái khác hung mãnh dã thú, đó là bởi vì Diệp Viễn đối Liệp Ưng tiểu đội có lòng tin. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Liệp Ưng bên trong bất cứ người nào, nhưng có thể bị Hứa Hàng xưng là tinh anh thực tình không nhiều. Như chỉ như vậy một cái tinh anh đội, muốn bao nhiêu kinh khủng động vật, có thể làm cho bọn hắn liên tiếp hai vòng tập kích. Cho nên, Diệp Viễn lúc này mới quyết định, gặp phải không phải cái gì dã thú, mà là đã mưu đồ đã lâu Thiên Sứ tập đoàn. Vưu Chí Dũng nghe được tiếng súng về sau, cũng khẩn trương. Hắn không khỏi nắm thật chặt trong tay súng trường. Lực chú ý cũng bị tiếng súng hấp dẫn, không có thời gian lại đi thuyết phục cái gì Diệp Viễn. Cứ như vậy, hai người hướng về phía trước lại đi lại khoảng trăm thước. Nhìn thấy Mã Hoa giờ phút này chính mang lấy súng ngắm, đứng tại một viên chừng cao 3 mét cây nhỏ bên trên, không ngừng bóc cỏ. Nhi Hạt Tử cũng thay đổi bình thường hì hì ha ha hình tượng. Ngay tại một viên khác trên cây, cùng Mã Hoa thành giao xin tuyến đường, che chở lấy phía trước còn tại tập kích đồng bạn. Bởi vì là tại mặt đất, Diệp Viễn cũng thấy không rõ tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào. Chỉ là từ càng ngày càng dậy đặt tiếng súng dài, Diệp Viễn cảm thấy tình huống cũng không có mình tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cảm giác ngoại phóng chỉ có thể cách mình 10 kỳ mễ, chuyện này với hắn giờ phút này một điểm trợ giúp đều không có. Cái này khiến hắn không khỏi hoài niệm lên ở trong biển cảm giác uy lực. Nếu như đây là hải trung, mình liền có thể dùng tới đế thị giác nhìn trung toàn cục biến hóa. Như vậy cũng tốt so ngươi đã thành thói quen nhìn 4K HD tiết mục. Hiện tại cho ngươi đi nhìn 480i cách thức tiết mục, đừng đề cập nhiều khó chịu. Rất nhanh hai người liền thấy rõ ràng tình huống phía trước. Lúc này Hứa Hàng bọn hắn đã thành hình quạt phân biệt tìm được công sự che chắn. Nhi Hứa Hàng bên người, hoặc nằm, hoặc ngồi xổm, mấy cái Diệp Viễn chưa thấy qua thương binh. Cho dù Diệp Viễn có ngu đi nữa, cũng biết những người này hẳn là Hứa Hàng trong miệng Liệp Ưng tiểu đội. Rút lui, tiểm hộ Liệp Ưng người lui ra ngoài. Hứa Hàng dùng chỉ có mình thả mấy người này mới có thể nghe được thanh âm, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn hiện tại không rõ ràng Liệp Ưng những người này đến tột cùng tổn thương như thế nào, nhưng từ mấy người các nơi thương thế đến xem, hẳn là tổn thương không nhẹ. Cái này còn không bao gồm mấy người sẽ có hay không có nội thương tồn tại, bởi vì ngay tại vừa mới hắn cùng Liệp Ưng mấy người gặp mặt lúc, từ đối phương miệng bên trong biết được, trước đó đã thương mình tên kia quái dị người, ngay tại trước mắt mình đối diện. Hứa Hàng đè nén muốn xông tới lần nữa khiêu chiến tâm tình của đối phương. Hắn biết, nếu có người kia tại, kia Liệp Ưng tiểu đội những người này tổn thương không chỉ có không nhẹ, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, ở đây những người này, không có so Hứa Hàng càng hiểu hơn, người kia thân thủ kinh khủng đến cỡ nào. Vẹn vẹn thân thủ kinh khủng cũng còn miễn, mà lại điểm chết người là, đối phương có thể tại công kích đến ngươi đồng thời, bất chi bất giác cho ngươi trên thân thể thẩm thấu tiến không biết tên độc tố. Từ đó gây nên thể nội tế bào lây nhiễm, đây là phi thường kinh khủng một sự kiện. Mà lại cho tới bây giờ, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể trị liệu thứ quái bệnh này. Mắt nhìn đã chạy tới Diệp Viễn cùng Vưu Chí Dũng, Hứa Hàng cắn răng sau mới hạ đạt một cái mệnh lệnh. Vưu Chí Dũng, ngươi cùng Diệp Viễn mang theo Liệp Ưng người trước tiên lui. Những người còn lại giao nhau hiểm hộ bọn hắn, nhất định bảo đảm Liệp Ưng tiểu đội an toàn. Tại Hứa Hàng ra lệnh về sau, Liệp Ưng tiểu đội một đội viên lại mở miệng nói ra: các ngươi trước tiên lui, đem Tôn Lỗi cùng Mặt Sẹo mang lên, bọn hắn tổn thương quá nghiêm trọng, chúng ta không có quan hệ. Lão Quách, bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Ta hoài nghi các ngươi hiện tại thân thể đã trúng độc, nhất định phải mã thượng rời khỏi chiến đấu. Tìm một chỗ gọi Diệp Viễn muốn tốt cho các ngươi hảo kiểm tra một chút. Đừng mất tích. Nói xong, Hứa Hàng giơ chân lên liền đem đối phương gạt ngã, sau đó mở miệng hô: tập kích 12 giờ phương hướng. Vưu Chí Dũng đừng ngốc thất thần, mau dẫn người đi. Đi mau. Nhận được mệnh lệnh đội viên, từng cái giơ tay lên bên trong vũ khí, đạn không cần tiền đồng dạng hướng về một cái phương hướng thật nhanh vào tới. Mà xem như tay bắn tỉa Mã Hoa cùng Hạt Tử, thì là không ngừng điểm xạ xem mấy cái vị trí, từ đó bảo đảm toàn đoàn người viên an toàn. Vưu Chí Dũng cũng không nói nhảm, đi thẳng tới Liệp Ưng tiểu đội một nhìn thương thế nặng nhất đội viên trước người. Hắn trực tiếp cõng lên đối phương, tại Liệp Ưng tiểu đội mấy người trợ giúp phía dưới, một tên khác thụ thương nặng hơn người, cũng bị bỏ vào giản dị trên cáng cứu thương. Thứ hai tên thụ thương nhẹ nhất người giơ lên, nhanh chóng rút khỏi phiến khu vực này, hướng về trước đó tới phương hướng rút lui. Từ đầu đến cuối, vô luận là Vưu Chí Dũng hay là Liệp Ưng tiểu đội, không ai để Diệp Viễn làm chuyện gì. Bưu Chí Dũng là lo lắng Diệp Viễn lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này, có thể bảo vệ tốt mình là được rồi. Nhi Liệp Ưng tiểu đội thì là căn bản cũng không biết hắn, cho nên cũng không tốt mở miệng nói cái gì. Diệp Viễn biết cái này lúc cũng không phải là mình hiện ủy phong thời điểm. Cho dù trong lòng mình còn muốn cùng gọi là Mã Lý Áo người giao thủ, nhưng nhìn mắt nhìn hạ hình thức cũng không phải là cái gì tốt thời cơ. Diệp Viễn chỉ có thể chờ đợi, hắn cần tìm một cái lấy cớ thoát ra những người này ánh mắt. Theo Liệp Ưng tiểu đội mấy người sau lưng nhanh chóng rút ra một khu vực như vậy. Vừa mới là bởi vì cách Lý Viễn, lại thêm Diệp Viễn lực chú ý đều tại Hứa Hàng những người kia trên thân. Cho nên đối Liệp Ưng tiểu đội những người này, hắn cũng không có quá mức để ý. Bây giờ cách tới gần, Diệp Viễn lại không có chuyện gì khác, lúc này mới bắt đầu đem tinh lực phóng tới những người này trên thân. Không nhìn không sao, cái này xem xét, bên trong lại còn lại hai người quen. Chính là lần trước mình bị thương, cùng mình cùng nhau ở trên biển đi máy bay trở về Thượng Kinh kia hai cái. Nhớ kỹ một cái gọi Báo, một cái gọi Tôn Lỗi a. Giờ phút này tên kia gọi Tôn Lỗi là thụ thương nặng nhất hai người một trong. Lúc ấy hai người còn tại trên máy bay dùng di động nói chuyện phiếm, kết quả bị mình nhìn gọi là một cái rõ ràng. Ngẫm lại Diệp Viễn liền muốn cười. Chương 1025, biến sắc người. Chương 1025, biến sắc người. Mặc dù nhận ra hai người này, nhưng Diệp Viễn cũng không có quá mức cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trước đó những người này chính là vì biến dị thú mới trực tiếp chiếm Hứa Hàng quyền chỉ huy, hiện tại lại xuất hiện ở đây, hẳn là một kiện chuyện rất bình thường. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, những người này chính là Hứa Hàng suốt ngày treo ở ngoài miệng tinh anh tiểu đội. Xem bọn hắn cái này thân thủ, cũng không có gì đặc biệt ta. Mỗi lần gặp phải bọn hắn đều là thụ thương hạ tràng. Dạng này tinh anh còn giống như không bằng thủy thủ đoàn của mình đâu. Kỳ thật Diệp Viễn nghĩ như vậy liền sai. Bọn hắn là tinh anh không giả, nhưng cũng là người. Phải biết, có thể biến dị thú loại, cái nào không phải hùng manh vô cùng dã thú. Nếu như không phải loại kia đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, cho dù là biến dị, cũng sống sót không được bao lâu không phải. Nhi loại này dã thú, dù là không có biến dị, cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Hùng chi biến dị về sau, liền lấy đại hoàng nêu ví dụ. Trước kia đại hoàng tại Diệp Viễn không gian nước thẩm thấu vào, hoàn toàn chính xác so với bình thường cậu tử mạnh một chút. Nhưng tiến vào hai lần thuế biến về sau, hiện tại đại hoàng gọi là một cái lợi hại. Không chút nào khoa trương, hiện tại đại hoàng hoàn toàn có thể hoàn ngược một con hoang dại lão hổ, đây chính là biến dị đáng sợ. Nhi đại hoàng cũng chỉ bất quá là một con chó đất thôi. Nhưng nếu là lão hổ biến dị đâu? Ngẫm lại liền biết khủng bố đến mức nào. Nhi cứ như vậy, Liệp Ưng tiểu đội còn có thể lại bắt biến dị thú năng lực. Vậy đã nói rõ cái này một tiểu đội người đến cỡ nào về phần Diệp Viện ý nghĩ, chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt rồi, Liệp Ưng số lượng không nhiều mấy lần thụ thương, đều bị hắn cho nhìn thấy. Diệp Viện tâm dài mặc dù phức phỉ, nhưng bước chân lại một chút cũng không có bị những người này kéo xuống. Một đoàn người thật nhanh thối lui đến khu vực an toàn. Ở chỗ này chờ, nếu như bọn hắn có cái gì phiền phức, chúng ta cũng tốt xông về đi cứu viện. Một mặt chữ quốc, nhìn hơn 30 tuổi, giống như là Liệp Ưng tiểu đội trưởng người mở miệng nói ra. Bưu Chí Dung cũng không có bao nhiêu ý kiến, dù sao bên kia đều là huynh đệ của hắn. Nói không lo lắng là không thể nào. Tiếng súng vẫn như cũ vang lên không ngừng. Tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng súng hấp dẫn đi lực chú ý, ai cũng không có phát hiện, giờ phút này nguy hiểm đang hướng về bọn hắn giáng lâm. Ngay tại tất cả mọi người nhìn về phía tiếng súng phương hướng lúc, Diệp Viễn không khỏi cau mày, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, một nhân loại chính dọc theo thân cây, chậm rãi hướng về mình đám người này tới gần, mà lại là càng ngày càng gần, đã ngay tại trên đầu không đến 3 mét vị trí. Về phần những người khác vì cái gì không có phát hiện người này? Bởi vì người này vậy mà lại đạp ngựa biến sắc, liền giống với tắc kẻ hoa đồng dạng. Lúc này người này đã toàn thân biến thành thân cây nhan sắc. Nếu không phải Diệp Viễn lại cảm giác loại này siêu cấp máy gian lận, hắn cũng không có khả năng phát hiện người này bóng dáng. Mà lại nhất đạp ngựa khôi hài chính là, cái này nhân thân bên trên vậy mà cái gì đều không có mặc. Cứ như vậy tùy tiện xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Nếu như không phải người này xuất hiện quỷ dị như vậy, Diệp Viễn là thật tâm không muốn xem. Bởi vì, quá tờ mở cay con mắt. Diệp Viễn không biết người này có phải hay không Mã Lý Áo. Nếu như không phải, kia Diệp Viễn khả liền muốn một lần nữa đối đãi cái này thiên sứ tập đoàn. Có thể đồng thời có được hai cái hoặc trở lên, như thế BT một cái tập đoàn đủ để cho hắn cho tương đối lớn coi trọng. Diệp Viễn khỏe miệng tươi cười, manh nhưng nhắc thương hướng về mình tới gần tên này biến sắc người đánh tới. Theo tiếng súng vang lên, đem những người còn lại giật nảy mình. Theo mọi người chú ý lực bị Diệp Viễn hấp dẫn trở về đã lại mấy người, thấy rõ ràng trên cành cây bò người này. Cỏ. Còn tới chiêu này, một cái bại lộ thêm BT cuồng. Tôn Lỗi mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải là thương tổn tới miệng. Bởi vì góc độ quan hệ, hắn là trừ Diệp Viễn ngoài, cái thứ nhất phát hiện biến sắc người đội viên. Theo Tôn Lỗi tiếng mắng, những người còn lại cũng đã thấy được đây hết thảy. Như cái thứ nhất làm ra phản ứng Diệp Viễn. Giờ phút này chính một mặt không thể tin nhìn xem, bị mình đạn đánh trúng tên này biến sắc người. Diệp Viễn ra thương là không có dấu hiệu nào. Cho dù là biến sắc người, cũng không có tránh thoát công kích của hắn. Nhưng chuyện quỷ dị xuất hiện. Diệp Viễn đạn bắn vào biến sắc trên thân thể người, hắn cũng hoàn toàn chính xác đổ máu. Nhưng trong thân thể chảy ra tới, lại là màu lam huyết dịch. Càng làm cho Diệp Viễn không dám tin là đối phương giống như là không bị đến bất kỳ ảnh hưởng, thẳng tắp hướng về mình đánh tới. Ta đi. Cái này ni mã quái vật gì? Diệp Viễn cũng coi là kiến thức đủ nhiều. Nhưng trước mắt một màn, hoàn toàn chính xác gọi hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Ai từng thấy bị viên đạn đánh, cùng người không việc gì đồng dạng quái vật. Chính vì hắn cái này đột nhiên ngây người để biến sắc người rất dễ dàng liền dựa vào tới gần hắn, đồng thời đã duỗi ra móng vuốt, trực tiếp chụp vào Diệp Viễn bả vai. Nhìn tư thế kia, đối phương giống như muốn đem Diệp Viễn xé mở đồng dạng. Còn tốt Diệp Viễn thân thể trải qua không ngừng đề cao, tốc độ của hắn đã không phải là người bình thường có thể so sánh được. Cho dù là mất tiên cơ, nhưng hắn vẫn là lợi dụng mình tại phương diện tốc độ ưu thế, khó khăn lắm né tránh cái này biến sắc người một lần tiến công. Cẩn thận, gia hỏa này không sợ đạn. Trước đó kia mặt chữ quốc nhìn thấy Diệp Viễn bị biến sắc người công kích, lo lắng mở miệng nhắc nhở. Mà giờ khắc này Vưu Chí Dũng nhìn thấy Diệp Viễn bị cái quái vật này tập kích, đem miệng súng trực tiếp nhắm ngay biến sắc người. Kết quả nghe được Liệp Ưng nhắc nhở, Vưu Chí Dũng tiêu cấp không thôi. Hắn không dám nổ súng, bởi vì Diệp Viễn cùng biến sắc người đã đánh tới cùng một chỗ, mình không cẩn thận liền muốn làm bị thương Diệp Viễn, để hắn không thể lái thương nguyên nhân chủ yếu nhất chính là gia hỏa này không sợ đạn. Cái này ni mã còn thế nào chơi? Nếu như có thể kích thương đối phương, vậy coi như mình bốc lên đả thương Diệp Viễn phong hiểm cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ đối phương không sợ đạn, vậy mình nổ súng chỉ có thể là làm bị thương Diệp Viễn. Cái này có chút được không bù mất đường Diệp Viễn còn không có gọi đối phương đả thương, liền để chính mình cái này heo đồng đội bị đả thương, kia trò cười coi như thật lớn đi. Diệp Viễn không chỉ có không có bị biến sắc người thân thủ hù đến, ngược lại ẩn ẩn có loại hưng phấn. Hắn sở dĩ hưng phấn, một là bởi vì chính mình chưa hề liền không có toàn lực cùng người luận bàn qua. Dù sao mình có thể tiếp xúc đến ngoại trừ Hứa Hàng chính là mình những thuyền viên kia, cho dù là bạn, cũng đều không phải là đối thủ của mình. Hiện tại rốt cục lại một cái không cần thương, nguyện ý cùng mình tay không tương bác đối thủ, hắn đơn giản không yếu còn quái cao hứng. Lại thêm mình vốn là nghĩ thoát ra đội ngũ, một mình đi tìm tên kia gọi Mã Lý Áo độc nhân. Hiện tại đột nhiên xuất hiện biến sắc người, không phải cho hắn tốt nhất lấy cớ sao? Cho nên Diệp Viễn một bên đánh, vừa hướng Vưu Chí Dũng hô to: "Ngươi dẫn người rút lui, ta cuốn lấy hắn." Nói, Diệp Viễn cố ý cùng người này, một bên đánh, một bên hướng về một phương hướng khác di động. Diệp Viễn cử động, cảm động rất nhiều Liệp Ưng thành viên. Bọn hắn cũng không phải Diệp Viễn tâm bên trong run rúa, không rõ ràng Diệp Viễn tâm dài nghĩ cái gì. Thấy được Diệp Viễn đứng ra, tại Liệp Ưng những người này xem ra, đây là hy sinh chính mình, tới cho bọn hắn tranh thủ thời gian ở đây Liệp Ưng dài mỗi người, đều cùng quái nhân này giao thủ qua. Hoặc nhiều hoặc ít đều tại trên tay đối phương ăn không lớn không nhỏ thua thiệt. Nếu như không phải đối phương không có hạ sát thủ, tin tưởng lúc này không biết Liệp Ưng tiểu đội còn có thể còn lại mấy người. Chương 1026. Lại bệnh, cần phải trị. Chương 1026. Lại bệnh, cần phải trị. Liệp Ưng không rõ ràng, Diệp Viễn khả lấy tại quái nhân này trên tay kiên trì bao lâu. Cho nên mặt chữ quốc Mã Thượng làm ra quyết đoán, dẫn theo thụ thương đội viên, Mã Thượng rút lui nơi này. Cũng không phải là bọn hắn lãnh huyết, mà là Diệp Viễn đã quái nhân đánh tới cùng một chỗ. Trừ phi lại người hiện tại đi lên thay thế Diệp Viễn, không phải Diệp Viễn là đừng nghĩ thoát ly chiến đấu. Trên chiến trường, quả quyết là trọng yếu nhất, không phải bọn hắn hy sinh sẽ lớn hơn. Vưu Chí Dũng mắt nhìn Diệp Viễn phương hướng, cuối cùng nghĩ đến Hứa Hàng giao cho hắn nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn lý tính chiến thắng cảm tính. Hắn cũng sẽ không hướng Liệp Ưng tiểu đội những người kia như thế, cho rằng việc này Diệp Viễn đang liều mạng. Bởi vì thuyền viên đoàn đều hiểu rất rõ Diệp Viễn, nếu như hắn không có nắm chắc, là sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Điểm ấy không chỉ có là hắn, trên thuyền tất cả thuyền viên đều biết. Cho nên hiện tại Diệp Viễn đã có thể nói như vậy, đã nói lên Diệp Viễn có biện pháp giải quyết hết cái này biến sắc người. Nhi để bọn hắn đi, chính là lão bản không muốn gọi mình những người này, kiến thức hắn chân chính bản sự đối với Diệp Viễn, Vưu Chí Dũng vẫn là tràn đầy lòng tin. Trước đó đối Diệp Viễn hành vi bất mãn, cũng là bởi vì cử động của hắn không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất dễ dàng mang cho đồng bạn một chút tổn thương. Về phần hắn bản nhân, Vưu Chí Dũng tin tưởng, coi như mình những người này đều chết sạch, Diệp Viễn cũng sẽ không chết. Cho nên hắn quyết định nghe theo Diệp Viễn phân phó, mang theo Liệp Ưng những người này rời đi nơi này, đây cũng là nó có thể vì Diệp Viễn tập duy nhất một sự kiện. Liên tự mình chút tài mọn đấy, quá khứ hẳn là chỉ có thể là đưa đồ ăn. Dù sao trong nghề xem môn đạo, chỉ từ Diệp Viễn cùng kia biến sắc người ngắn ngủi mấy lần giao thủ, Chí Dũng liền đã nhìn ra, mình căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Nhìn xem tất cả mọi người dần dần rời xa phiến khu vực này để cho an toàn, Diệp Viễn đột nhiên quay người, vung ra chân hướng về một cái phương hướng bỏ chạy. Biến sắc người đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu mắt nhìn Vưu Chí Dũng bọn hắn chạy trốn phương hướng. Cuối cùng nói câu, thú vị, về sau, cũng không quay đầu lại hướng về Diệp Viễn đuổi theo. Diệp Viễn thời khắc chú ý sau lưng tình huống. Nếu như cái này biến sắc người không đến truy mình, ngược lại đuổi theo Vưu Chí Dũng bọn hắn, Diệp Viễn không thể thiếu còn muốn quay trở lại tìm hắn. Bây giờ thấy biến sắc người, thành công bị mình hấp dẫn tới. Diệp Viễn không khỏi khoe miệng tươi cười, phi thường vui vẻ bắt đầu mang theo biến sắc người tại Vũ Lâm dài xuyên thẳng qua. Nếu có người nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Hai người cứ như vậy liều lĩnh, căn bản không quan tâm bên người độc trùng mãnh thú, tại Vũ Lâm bụi dài nhanh chóng chạy. Cái này muốn đổi người bình thường, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhi Diệp Viễn cùng biến sắc người, xem hồ đều không đem những này coi là chuyện đáng kể. Quỷ dị nhất chính là những cái kia độc trùng mãnh thú, xem hồ rất sợ cái này biến sắc người. Chỉ cần lại hắn địa phương, nhao nhao né tránh. Liền ngay cả một con vừa thò đầu ra, thân dài 5 mét xâm nhiêm đều lập tức đem cổ rụt trở về. Diệp Viễn hiện tại càng xem biến sắc người càng vượt hài lòng, đơn giản đều muốn chạy nước miếng. Không sai, chính là chạy nước miếng. Bởi vì ở trong mắt Diệp Viễn, biến sắc người đã là hắn không gian lao công bên trong một viên. Lại như thế một cái tài giỏi lao công, người lao bản nào có thể không vui đâu. Rốt cục, tại ghé qua không biết bao lâu về sau, Diệp Viễn tìm được một chỗ coi như bằng phẳng địa phương. Nhìn thấy phía trước con ngồi đột nhiên ngừng thân thể, biến sắc người cũng không khẩn trương chút nào biểu lộ. Hắn thấy, đối phương chính là một mực nhỏ bỏ sát mà thôi. Về phần đối phương sức chiến đấu, nhiều nhất là một mực hơi cường tráng một điểm bỏ sát. Nhi bỏ sát chính là bỏ sát, người gặp qua con nào bỏ sát có thể đánh ngã một đầu voi? Cho dù là một đám bỏ sát, cũng là không có khả năng địa. Hắn sở dĩ lựa chọn truy kích Diệp Viễn, là bởi vì Diệp Viễn trong mắt hắn, so với cái kia người càng thêm thú vị. Không chạy. Biến sắc người nhìn xem thẳng tắp đứng vững Diệp Viễn, mang theo một chút xíu trêu tức ngựa khí hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, ngươi cái này biến sắc bản sự, là trời sinh vẫn là hậu thiên có được?" Diệp Viễn nhìn thấy đối phương không có trực tiếp động thủ, hắn cũng lên chơi đùa tâm tư. Hiếu kỳ, là trên thế giới đáng sợ nhất một loại trong lòng động thái, điểm ấy không ai nói qua cho ngươi sao? Biến sắc người, giống như là làm nhảm việc nhà, cũng không vội ở xử lý cái này nhỏ bỏ sát. Tại hắn trở thành người biến dị về sau, là hắn biết trên thế giới này rất khó lại tìm đến có thể đơn đấu chiến thắng chính mình nhân loại. Cho nên hắn cũng nguyện ý cùng cái này nhìn vẫn còn tương đối cường tráng bỏ sát nhiều tâm sự, từ đó hiện lộ rõ ràng mình cảm giác ưu việt. Thật sao? Thực ngươi không mặc quần áo liền không đúng, đây là một loại bệnh, cần phải trị. Diệp Viễn, rốt cục vẫn là kích thích biến sắc người. Từ khi mình đạt được có thể biến sắc cái này dị năng về sau, quần áo trên người liền thành một loại gánh vác, đây cũng là hắn các đồng bạn, ai cũng không dám nhắc lên một điểm. Nhưng hôm nay, trong lòng mình cái này vết sẹo, lại bị cái này bỏ sát cho để lộ, cái này gọi biến sắc người làm sao có thể nhẫn lại. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, là cho ngươi ban ân. Nhưng ngươi một con nhỏ bỏ sát, lại còn nghĩ tiếp vết sẹo của ta. Vậy liền thúc thúc có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn. Bị kích thích đến biến sắc người, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Lấy so trước đó lúc giao thủ nhanh hơn tốc độ, hướng về Diệp Viễn công tới. Nếu như đổi thành người bình thường, cho dù là Liệp Ưng tiểu đội những cái kia tinh anh, liên hiện tại biến sắc tốc độ của con người, cũng căn bản trốn không thoát, biến sắc người như thế mau lẹ công kích. Nhưng Diệp Viễn là ai? Mặc dù cảm giác trên đất bằng đã suy yếu vô số lần, nhưng chỉ cần ngươi tiến vào hắn 10 mét phạm vi, cảm giác sẽ vài phút dạy ngươi tập người. Mà lại hiện tại lại chỉ có hai người bọn họ. Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm bí mật sẽ bại lộ. Cho nên khi biến sắc người nằm đấm, khoảng cách Diệp Viễn còn có xa hơn nửa mét thời điểm, Diệp Viễn liền đã nhẹ nhõm né tránh, cái này thế đại lực trầm một kích đồng thời Diệp Viễn thân thể, lấy một loại vặn vẹo hình dạng, nhẹ nhõm đi vào biến sắc người bên cạnh thân. Diệp Viễn dùng 8 tầng lực, một cái bất tứ quyền, thực sự đánh vào biến sắc người sườn phải chỗ. Nhìn trước mắt mục tiêu đột nhiên biến mất, tùy theo mà đến là mình sườn phải bộ truyền đến chuyên tâm kịch liệt đau nhức. Biến sắc người bị Diệp Viễn một quyền này, trực tiếp đánh đi ra 2m xa, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững vàng thân thể. Giờ phút này biến sắc người biểu lộ vô cùng phong phú, có một loại không thể tưởng tượng nổi, cùng thật sâu kiên kỵ. Bao lâu, đều là mình trêu đùa đối thủ có được hay không? Nhưng hôm nay, lại là rắn rắn chắc chắc bị trước mắt cái này nhìn yếu đối thanh niên cho một bài học. Hắn không tin đây là trùng hợp, mà lại liền chỉ từ thân thể của mình truyền đến đau đớn bên trên nhìn đối phương khí lực, đơn giản có thể dùng kinh khủng hình dung, đừng nói là người bình thường, chính là rất nhiều vũ khí cũng sẽ không mang đến cho mình như thế chân thực cảm giác đau đớn. Lúc này Diệp Viễn, đừng nhìn bộ mặt vẫn như cũng là một bộ người vật vô hại biểu lộ, nhưng trong lòng cũng bị biến sắc người năng lực kháng đòn cho khiếp sợ đến. Mình 8 tầng khí lực, đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, đối phương không chỉ có mạnh mẽ đỡ lấy, xem ra còn giống như cùng người không việc gì đồng dạng, điều này không khỏi làm cho Diệp Viễn từ trong lòng bắt đầu coi trọng hơn, trước mắt cái này BT đến không tưởng nổi quá nhân. Chương 1027 soát điểm cơ. Chương 1027 soát điểm cơ. Giờ phút này Diệp Viễn cũng không thể không coi trọng hơn trước mắt quái nhân này. Hắn không chỉ có thể biến sắc, mà lại phòng ngự còn như thế dày. Cái này thỏa thỏa một cái thịt hạn. Mình thích khách này, nếu là không phá được đối phương phòng ngự, kia trò đùa, thật là có thể là mình. Hai người suy nghĩ đều là trong nháy mắt hoàn thành. Như đây là cận thân vật lộn, sơ ý một chút, liền muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên khi hai người giao thủ lần nữa, tất cả đều thu hồi khinh thường đối thủ tâm thái, bắt đầu ngươi tới ta đi đánh tới cùng một chỗ. Diệp Viễn chiếm cứ lấy tốc độ, miễn cưỡng có thể chiếm cứ ưu thế. Có thể biến đổi sắc người kia phòng thủ cao ngự, cũng làm cho chỗ hắn tại một cái bất bại tình trạng. Rốt cục, tại Diệp Viễn toàn lực công kích, biến sắc người bị hắn đánh trúng đệ bất chi là nhiều ít quyền sau. Biến sắc người rốt cục, hoa, một ngụm lam huyết phun ra. Còn tưởng rằng thật bất phá phòng đâu, không phải liền là phòng ngự cao điểm sao? Chỉ cần có thể làm bị thương ngươi, vậy liền dễ làm. Diệp Viễn trông thấy đối thủ rốt cục thụ thương, công kích kế tiếp liền càng thêm mãnh liệt. Lấy so trước đó càng mãnh, tốc độ nhanh hơn, quyền quyền đến thịt, đánh vào biến sắc người thân thể các nơi bộ vị mấu chốt. Biến sắc người giờ phút này trong lòng gọi là một cái khổ. Mình dựa vào sinh tồn phòng ngự, tại đối phương mãnh công phía dưới, vẫn là lộ ra sơ hở. Nhi nhất làm cho hắn buồn bực, vẫn là độc của mình chảo, căn bản là không đả thương được đối phương. Cũng không biết đối phương là thế nào làm được. Thật giống như mình mỗi một cái động tác, hắn đều có thể sớm dự phán đến giống như. Cứ như vậy, mình căn bản không đả thương được đối phương. Ngược lại mình lại cơ hồ mỗi một giây đều muốn tiếp nhận đối phương 23 quyền công kích. Nguyên bản còn tràn ngập tự tin biến sắc người, rốt cuộc biết mình hôm nay gặp tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nhưng bây giờ hắn coi như muốn chạy trốn, cũng làm không được. Không phải nói hắn đã liền chạy trốn khí lực đều không có, mà là liền Diệp Viễn tốc độ, mình muốn chạy trốn, đơn giản chính là người si nói mộng. Lúc này, Diệp Viễn thế đại lực trầm một quyền, hướng về biến sắc đầu người đánh tới. Trải qua lâu như vậy đánh nhau, Diệp Viễn cũng có chút thể lực theo không kịp. Mặc dù hắn trải qua trên thân thể tăng lên, nhưng nói thế nào hắn cũng là người. Lại kịch liệt như vậy trong lúc đánh nhau, cũng sẽ tiêu hao hắn thể lực. Cho nên lần này công kích, Diệp Viễn là toàn lực ứng phó, cho nên một quyền này lực lượng là trước kia căn bản không có cách nào so. Nhi tại biến sắc người trong mắt, Diệp Viễn nắm đấm dần dần phóng đại. Liền hắn hiện tại tình trạng cơ thể đã không có biện pháp né tránh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, biến sắc trong lòng người dãy rủa. Cuối cùng hắn làm một cái, gọi hắn hối hận cả đời quyết định, đó chính là chuẩn bị miễn cưỡng ăn hạ Diệp Viễn một quyền này, đồng thời cũng phải cấp Diệp Viễn một cái hẳn phải chết hạ tràng. Chỉ gặp biến sắc người không trốn không né, rồi ra cái kia có một ít cùng loại với nhân thủ cùng thú chảo kết hợp thể giống như phải, chảo. Ngay tại Diệp Viễn nắm đấm đánh vào đầu hắn bộ đồng thời, sắc bén kia móng vuốt cũng tại Diệp Viễn cánh tay bên trên, lưu lại ba đạo danh máu. Diệp Viễn khả không có biến sắc người BT phòng ngự đương tiên lợi chảo đụng chạm cánh tay hắn đồng thời. Chỗ cánh tay liền truyền đến toàn tâm đau đớn. Nhưng vì có thể mau chóng kết thúc trận này, thích nhất đánh nhau. Hắn vẫn là không có né tránh công kích của đối phương, đỉnh lấy kịch liệt đau nhức, nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào thân thể đối phương bên trên. Có thể nói, đây là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Biến sắc người bản thân liền đã thụ thương, đầu lại tiếp nhận khủng bố như vậy một kích. Cho dù là phòng ngự vô địch hắn, cũng trực tiếp bị Diệp Viễn đánh tới hôn mê. Có thể nói, liền Diệp Viễn một quyền này, thay cái những người khác đến, trực tiếp liền có thể lĩnh cơm hộp, đây cũng chính là biến sắc người, mới chỉ là một cái hôn mê, đồng thời Diệp Viễn cũng không có tốt đi nơi nào, bị đối phương lợi chảo vạch phá cánh tay, trong nháy mắt liền lại đại lượng huyết dịch tuôn ra. Tại xác nhận đối phương đã hôn mê, Diệp Viễn lúc này mới chịu đựng đau đớn, đem hắn chiến lợi phẩm thu vào không gian, hơn nữa còn ở trong không gian cho cái này biến sắc người hạn định một cái rất nhỏ hoạt động khu vực. Làm xong những này, Diệp Viễn lúc này mới có thời gian xem xét miệng vết thương của mình. Miệng vết thương vỏ ngoài đã hiện ra màu tím đen làn da. Nhìn thấy đây hết thảy, Diệp Viễn cũng không khỏi đến nhíu mày. Trước đó hắn liền phát hiện biến sắc người hai tay khác biệt. Hắn một cái tay cùng nhân loại bình thường không có khác nhau, mà đổi thành một cái tay càng gần sát thú chảo. Cho nên lúc trước chiến đấu giải, Diệp Viễn đều vô tình hay cố ý phòng ngừa mình, không bị hắn vậy chỉ trách dị móng vuốt tập kích đến. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, đối phương cho dù là liều đến ngất đi, cũng phải cấp mình đến như vậy một chút. Muốn nói Diệp Viễn năng không thể né tránh, đáp án là có thể. Nhưng như thế một cái có thể đánh bại đối thủ cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua? Làm ra quyết định này, vẫn là căn cứ vào mình đối không gian nước hồ tín nhiệm. Hắn tin tưởng, dù là mình thụ một chút tổn thương, không gian nước hồ cũng có thể giải quyết. Diệp Viễn cũng không có vội vã xử lý vết thương, mà là cảm giác nội liễm, đến xem xét bên trong thân thể của mình bộ tình huống. Hắn không nhìn không sao, cái này xem xét, Diệp Viễn trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu tiêu dung. Giờ phút này Diệp Viễn huyết dịch dài, đang có mấy chục cái phát sáng màu đen nhỏ bé tế bào đang không ngừng tứ ngược. Một màn này, cùng Hứa Hàng trước đó loại kia quái bệnh là cỡ nào tương tự. Diệp Viễn đè nén vui sướng trong lòng, bắt đầu đem những này phát sáng màu đen tế bào từng cái nhanh chóng thu vào không gian ở trong. Chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy. 4. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, Diệp Viễn kia là vui không ngậm miệng được. Trước đó hệ thống tại còn không có thăng cấp thời điểm, mình thu lấy loại này không rõ tế bào chính là một điểm tích lũy ban thưởng. Dựa theo hệ thống thăng cấp sau phép tính, hẳn là hối đoái tỷ lệ sẽ không như thế tài cao đúng. Nhưng không biết vì cái gì, đồng dạng đông tây, vậy mà mặc nhiên cho mình một điểm tích lũy. Mặc dù Diệp Viễn không rõ ràng, cái này hoang nguyên tinh hệ thống là như thế nào tính ra. Nhưng đôi này mình tới nói, thực một cái thiên đại hảo sự. Trước đó hệ thống còn có hỏi thăm không có thể lúc ấy. Mình liền hỏi qua những này tế bào đi nơi nào. Nhớ đến lúc ấy hệ thống cho ra trả lời, là bị hắn trực tiếp tiêu hủy đi. Cho ra nguyên nhân cũng rất kỳ hoa, đó chính là loại này tế bào đối không gian bên trong sinh vật có hại. Hiện tại xem ra, mình đối với hệ thống điểm tích lũy hối đoái vẫn còn có chút nhỏ hẹp, cũng không nhất định là năng lượng nguyên mới có thể đổi lấy điểm tích lũy. Giống như là loại này không biết tên độc tố, giống như cũng có thể đổi lấy trình độ nhất định điểm tích lũy, cũng không biết cái khác độc tố được hay không. Nếu như có thể, vậy sau này mình liền thật sẽ không vì điểm tích lũy phát sầu. Cực kỳ chủ yếu, mình thực đem ngưỡng mộ trong lòng thật lâu độc nhân bắt được, có cái này soát điểm máy móc tại, sau này mình còn sợ không có điểm tích lũy. Diệp Viễn càng nghĩ càng vui. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn thấy phi thường không hài hòa một màn, đó chính là tại thần bí mà khắp nơi tràn ngập nguy cơ Á Mã Tốn Vũ Lâm Giải. Giờ phút này đang có một cái kẻ ngu, bưng lấy mình thụ thương cánh tay ngồi dưới đất cười ngây ngô. Chương 1028, toàn viên bị thương. Chương 1028, toàn viên bị thương. Diệp Viễn trọn vẹn dùng mấy phút, lúc này mới kiềm chế quyết tâm bên trong hưng phấn. Hắn cảm giác mình lần này Vũ Lâm chuyến đi, đơn giản chính là kiếm phát nổ. Trước kia hắn còn muốn vì khắp nơi thu hoạch điểm tích lũy để bụng, hiện tại trực tiếp mang về một cái soát điểm cơ. Ngẫm lại đều đắc ý, cuối cùng vẫn bị cánh tay truyền đến cảm giác đau cắt đứt. Mặc dù trong thân thể cái chủng loại kia không biết tên độc tố đã bị mình thanh trừ, nhưng vết thương trên cánh tay miệng vẫn là chân thực tồn tại. Diệp Viễn phi tốc xuất ra một bình chứa không gian nước hồ cái bình. Ngoại trừ uống ngoài, còn cần không gian nước hồ dọn dẹp miệng vết thương của mình. Làm xong những này, hắn mới tìm đến băng gạc, cho mình vết thương tiến hành đơn giản xử lý. Tâm tình bình phục, Diệp Viễn cũng đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là, cái này biến sắc người, hẳn là mình tìm rất lâu độc nhân. Nói cách khác, mình cho rằng khó đối phó nhất Mã Lý Áo đã bị mình bắt vào không gian ở trong. Bây giờ đối phương vẫn còn đang hôn mê, mình cũng không có thời gian đi hỏi thăm hắn một ít chuyện. Dù sao hắn hiện tại thoát ly đội ngũ đã lại thời gian không ngắn. Thật sự nếu không trở về, nói không chừng Hứa Hàng bọn hắn sẽ phải gấp. Cho nên Diệp Viễn kiềm chế hạ muốn Mã Thượng thẩm vấn Mã Lý Hào ý nghĩ, dọc theo nguyên lộ đi tìm Hứa Hàng bọn hắn. Diệp Viễn cũng không có lựa chọn trở về Vưu Chí Dũng đội ngũ, mà là đi vào trước đó Hứa Hàng bọn hắn cùng Thiên Sứ tập đoàn giao chiến chỗ kia rừng cây. Nhìn xem trong rừng cây ngổn ngang lộn xộn thi thể, Diệp Viễn không khó nghĩ đến trước đó chẳng diện đến cỡ nào thảm liệt. Vạn hạnh chính là mười đến bộ thi thể bên trong, Diệp Viễn chỉ phát hiện một Hứa Hàng tiểu đội thành viên thi thể, còn lại cũng đều là Thiên Sứ tập đoàn những người đó. Diệp Viễn yên lặng cóng lên tên này đội viên di thể, dọc theo vết tích hướng về một cái phương hướng đi đến. Hắn tin tưởng Hứa Hàng sẽ không dễ dàng vứt bỏ mình đồng bạn. Nhi tử khắp nơi có thể thấy được vỏ đạn dài liền có thể phát hiện, trận này đi săn chiến cùng không có kết thúc. Dọc theo vỏ đạn một đường đi tới, ngoại trừ trong bụi cỏ vết máu loang lổ, lại phát hiện mấy cỗ Thiên Sứ thành viên thi thể. Cứ như vậy, Diệp Viễn cóng tên này đội viên một đường đi theo vết tích, rốt cục tại hắn đi lại một cái giờ sau, nghe được nơi xa thưa thất tiếng súng. Diệp Viễn không đang do dự, nhanh chóng hướng về tiếng súng phương hướng nhích tới gần. Tại xuyên qua từng khỏa đại thụ che trời về sau, rốt cục thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Giờ phút này khoảng cách Diệp Viễn cách đó không xa, đang có ba tên phương Tây gương mặt hán tử. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi xổm, tại cây tối hiểm hộ dưới, hướng về phía trước không ngừng miệng động lên có súng. Không cần hỏi, Diệp Viễn cũng biết, mấy người kia chính là Thiên Sứ tập đoàn thành viên. Nhưng vì cái gì chỉ có ba cái, còn có thể để ép Hứa Hàng bọn hắn đánh đâu? Bởi vì là Vũ Lâm nguyên nhân, hắn căn bản thấy không rõ lắm Hứa Hàng bọn hắn tình huống hiện tại. Mặc dù không rõ ràng phe mình tình huống, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Diệp Viễn làm ra tiếp xuống quyết định. Diệp Viễn tử lấy ra trước đó bị phân phối đến súng trường, tìm đúng thời cơ, đối cách đó không xa hai tên Thiên Sứ tập đoàn thành viên phát động công kích. Hai cái này thằng xui xẻo, còn không có biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì phát sinh lúc, liền đã đi gặp Thượng Đế lão nhân ra ông ta. Mà đổi thành ngoài một dấu ở dây leo bên trong thành viên, phát hiện đồng bạn là bị từ phía sau bọn họ đánh tới đạn trố đánh chết. Người này trực tiếp thay đổi họng súng, đối Diệp Viễn chính là mấy phát điểm xạ. Không thể không nói, tên này Thiên Sứ thành viên, xạ kích độ chính xác vẫn còn rất cao. Nếu như không phải Diệp Viễn tại đắc thủ sau, nhanh chóng di động vị trí, bây giờ nói không chừng thật là có khả năng bị đối thủ đánh trúng. Nhi Diệp Viễn đang thay đổi vị trí đồng thời, súng trong tay cũng không có ngừng. Tại điều khiển tinh vi phương hướng về sau, trực tiếp phát động hai phát đạn. Theo, a, một tiếng rú thảm. Một tên sau cùng Thiên Sứ thành viên cũng bị Diệp Viễn giải quyết hết. Có thể nói, lần này ra biển, Diệp Viễn thu hoạch lớn nhất chính là tại Thiên Sứ tập đoàn thành viên trên thân, đạt được đầy đủ kinh nghiệm thực chiến. Có thể nói, hiện tại Diệp Viễn đó là thật đẹp trai. Dùng một câu hình dung hắn, đó chính là vung vung lên họng súng, không lưu lại một bộ người sống. Mà đối diện Hứa Hàng, cũng từ tiếng súng độ dày bên trên, nghe ra bên này chỗ không đúng đột nhiên địch nhân hành quân lặng lẽ, cái này quá không bình thường. Nếu như nói, đây là địch nhân muốn tê liệt bọn hắn, chỗ áp dụng một loại thủ đoạn đánh chết Hứa Hàng cũng sẽ không tin tưởng. Nói đùa, đều là giả thợ săn ai còn không biết hỏa lực áp chế tầm quan trọng. Bất quá lúc này, Hứa Hàng cũng không dám tùy tiện phản công. Dù sao mình mang những đội viên này, cái nào trên thân không mang theo tổn thương. Liền ngay cả mình cánh tay phải, cũng bị đối phương đạn chảy ra. Cứ như vậy một con tiểu đội, còn có thể chịu đựng công kích của đối phương. Hứa Hàng cũng không biết là mình những người này mạng lớn, hay là thật vận khí quá tốt. Ngay tại Hứa Hàng tự hỏi muốn hay không thừa dịp đối phương rất lựa thời gian, nhanh chóng rút lui lúc, liền nghe đến đối diện chuyển đến Diệp Viễn tiếng la. Là Hứa Hàng sao? Ta là Diệp Viễn. Nghe được thanh âm sau Hứa Hàng, tinh thần vì đó rung một cái. Hắn chịu đựng trên cánh tay đau đớn, hít sâu một hơi hô. Ta là Hứa Hàng. Tiểu Viễn ngươi không sao chứ? Hứa Hàng tiếng nói vừa dứt, đã nhìn thấy một thanh niên, chính lưng cái này một cái đi ra. Khi thấy rõ người này thật là Diệp Viễn về sau, Hứa Hàng lúc này mới chân chính yên lòng. Tùy theo mà đến, là một cô mạc danh mỏi mệt cùng khó mà đè nén vẻ vải đội viên khác cũng không có tốt đi nơi nào. Nhưng khi Diệp Viễn tới gần, bọn hắn thấy rõ ràng Diệp Viễn sau lưng có người hình dạng lúc, tất cả đội viên trong lòng đều dâng lên một cỗ bi thương cảm giác. Tiểu Hồ càng là phóng sinh khóc lớn. Hà Quân, ngươi làm sao lại ngốc như vậy? Ngươi gọi chúng ta làm sao cùng cha mẹ ngươi bàn giao? Nói, một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, khóc gọi là một cái thương tâm. Tiểu Hồ tiếng khóc đưa tới phản ứng dây chuyền. Rất nhiều đội viên giờ phút này đều là hốc mắt rưng rưng. Như mấy tên bình thường cùng Hà Quân đi tương đối gần đội viên, càng là cắn răng nhận thụ lấy vết thương đau đớn đứng lên muốn từ Diệp Viễn trên lưng tiếp nhận Hà Quân thi thể. Hứa Hàng chạm đứng dậy, không để ý còn tại đổ máu cánh tay, đem đội viên thi thể từ Diệp Viễn phía sau tiếp nhận, sau đó để dưới đất. Lúc này Hứa Hàng đã hai mắt muôn nước, nhưng hắn vẫn là dùng cặp kia tay run rẩy chăm chú đem Hà Quân trên mặt bùn đất lau sạch sẽ. Trang diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, liền ngay cả vừa mới còn tại khóc lớn Tiểu Hồ giờ phút này cũng đã đình chỉ thút thít. Hứa Hàng cố nén trong lòng bi thống, quay người ra lệnh: tất cả mọi người chỉnh lý cảm xúc, cho các ngươi một phút xử lý vết thương thời gian, sau đó chúng ta mã thượng chuyển di. Vương Hồ Sinh, Hồ Toàn, bị hô hai người đồng thời nghiêm hô: đến. Hai người các ngươi tổn thương nhẹ nhất, phụ trách mang Hà Quân về nhà. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng nước mắt cũng nhịn không được nữa, một giọt nước mắt cứ như vậy từ nơi này hán tử khóe mắt trượt xuống. Rõ. Tất cả đội viên đồng thời hô, chỉnh tề thanh âm kinh động đến rất nhiều chung quanh độc trùng. Có lẽ là bị cố khí thế này chấn nhất đến, cũng không có cái gì độc trùng đối với mấy cái này đã nửa tàn đội viên phát động công kích. Chương 1029, đến cùng có mấy cái độc nhân. Chương 1029, đến cùng có mấy cái độc nhân. Nghe được các đội viên chỉnh tề sau khi trả lời, Diệp Viễn đầu tiên là giật mình. Hắn đáng sợ bởi vì các đội viên thanh âm dẫn tới không cần thiết phiền phức. Dù sao đây chính là Vũ Lâm. Cảm giác ngoại phóng, xác nhận không có nguy hiểm về sau, Diệp Viễn lúc này mới thả lỏng trong lòng. Bên này Hứa Hàng không để ý đến nước mắt rơi xuống, càng không có đi dùng tay ý đồ lau đang mồ hôi hốc mắt, mà là từ trong hành trang nhanh chóng xuất ra băng gạc, bắt đầu xử lý từ bản thân vết thương trên cánh tay miệng. Tất cả đội viên rất nhanh hành động, có mấy cái trọng thương cũng là tại đồng đội trợ giúp dưới, đơn giản xử lý một chút còn tại vết thương chảy máu. Từ đó bảo đảm mình sẽ không trở thành người khác gánh vác. Diệp Viễn cũng không có nhàn rỗi, hắn xuyên thẳng qua tại mấy tên người bị trọng thương ở trong, dùng không gian nước hồ cho những người này vết thương tiến hành trừ độc. Bởi vì hắn không gian nước hồ là chứa ở bình nước suối khoáng bên trong, cho nên cũng không có gây nên các đội viên đặc biệt chú ý ở chỗ này. Muốn bổ sung nói rõ một chút đó chính là không gian nước hồ bản thân là hiện lên lục sắc, nhưng nếu như đem bọn hắn cất vào vật chứa về sau, cùng phổ thông nước cũng không hề khác gì nhau. Đây cũng là Diệp Viễn dám như thế trắng trợn sử dụng không gian nước hồ nguyên nhân chủ yếu. Mấy tên người bị trọng thương cũng đã nhận được Diệp Viễn đơn độc chiếu cố, không chỉ có dùng không gian nước hồ trợ giúp bọn hắn thanh lý vết thương, còn mỗi người đưa tới một bình nước hồ cho bọn hắn phục dụng. Tin tưởng những người này thương thế ứng cho rất nhanh đến mức đến chuyển biến tốt đẹp, cho dù không thể mã thượng khôi phục cũng không trở thành đem mệnh ném tới Vũ Lâm chúng, cũng không phải là Diệp Viễn muốn thánh mẫu, Hắn làm như thế nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì lại mấy tên trọng thương đội viên. Tình huống là thật nguy hiểm. Nếu như hắn hiện tại không xuất thủ, tin tưởng liền mấy người này, muốn sống đi ra Vũ Lâm kia thật còn nói không chính xác đã lại đội viên bắt đầu phát sốt. Còn tốt lần này bọn hắn chính là đến đưa vật liệu, cho nên thuốc tiêu viêm cũng ở trong đó. Dàn xếp mấy tên người bị trọng thương về sau, Hứa Hàng lúc này mới hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Các đội viên tại tương hô nâng đỡ, chật vật nghĩ đến Vũ Lâm ngoài rút lui. Mà khi Diệp Viễn chuẩn bị cõng lên Hà Quân thi thể lúc, lại bị Hứa Hàng ngăn lại. "Tiểu Viễn, hiện tại chúng ta những người này, chỉ còn lại ngươi một cái hoàn chỉnh sức chiến đấu. Cho nên chuyện này giao cho hổ tử bọn hắn. Ngươi phụ trách tất cả mọi người cảnh vệ công việc, nhất là đối đột phát chuyện xử lý." "Đúng vậy a lão đại, thật muốn có cái gì đột phát tình huống, còn phải xem ngươi đây. Nếu như ngươi có Hà Quân, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến phản ứng của ngươi. Yên tâm đi, ta cùng tiểu hổ nhất định có thể đem Hà Quân hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về nhà." Nói, Vương Hổ Sinh cho tiểu hổ nháy mắt, sau đó hai người đoạt tại Diệp Viễn trước đó, dùng cáng cứu thương đem Hà Quân thi thể mang theo. Bởi vì cả đội người đều phụ tổn thương, cho nên tốc độ di động đương nhiên cũng nhanh không được. Lại thêm lo lắng thiên sứ đám người này đuổi kịp Vưu Chí Dũng bọn hắn, cho nên Hứa Hàng khai thác một phương hướng khác rút lui. Cứ như vậy, liền cho Vưu Chí Dũng bọn hắn thắng được càng nhiều chạy trốn thời gian. Cho nên bây giờ muốn cùng Liệp Ưng tiểu đội tụ hợp, còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Diệp Viễn nhìn ra Hứa Hàng dụng tâm lương khổ, nhưng trong lòng lại đang không ngừng cười khổ. Bởi vì nếu không phải hắn, Vưu Chí Dũng cái kia một đội người, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Vừa đi, Hứa Hàng bên cạnh nhíu chặt lông mày. Diệp Viễn nhìn thấy hắn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là bởi vì Hà Quân chết nhi cảm thấy hay nấy, cho nên hắn đi đến Hứa Hàng bên người, vỗ nhẹ bả vai hắn một chút, sau đó an ủi nói ra: "Ngươi đã tập rất khá." Hứa Hàng biết đạo Diệp Viễn nghĩ sai, hắn cười khổ lắc đầu nói ra: "Không phải vấn đề này, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái sao?" Diệp Viễn nháy mắt mấy cái. "Chuyện kỳ quái?" Hứa Hàng thở dài, lo lắng giải thích đạo: "Còn nhớ rõ lần trước ngươi cho ta trị liệu tình huống sao? Lúc trước làm tổn thương ta người kia, ngay ở chỗ này, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, lúc trước ta thực đánh trúng thân thể đối phương bên trên ba thương, kết quả đối phương vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Ngươi nói mà người như vậy, thật khả năng dễ dàng như vậy chết mất. Ta hiện tại lo lắng những này cùng chúng ta giao chiến người, chỉ là vì kéo dài chúng ta mà thôi. Như cái kia tên đáng sợ, hẳn là đi đối phó Liệp Ưng tiểu đội đi." Hứa Hàng rất thông minh, từ vừa mới giao chiến giải hắn liền phân tích ra được. Nếu như quái nhân kia ở chỗ này, bọn hắn cả chi tiểu đội, hẳn là hạ chẳng đều giống như Hà Quân đừng bảo là kiên trì một giờ, chính là nửa khắc đồng hồ đều không nhất định có thể kiên trì xuống tới. Mặc dù hắn cũng nghĩ báo thủ, nhưng trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng, mình cùng quái nhân kia chênh lệch. Cho nên hắn một bên may mắn quái nhân kia không ở nơi này, lại một bên lo lắng Liệp Ưng tiểu đội an nguy. "Này, ta nói cái gì sự tình, ngươi nói là cái kia bại lộ của a?" Hắn bị đưa vào Vũ Lâm bên trong đi. Diệp Viễn không có dấu giếm, dù sao Liệp Ưng tiểu đội tất cả mọi người thấy được Mã Lý Áo đuổi theo hắn. Lúc này căn bản không có nói dối tất yếu. Nếu như mình dấu giếm, một hồi gặp mặt, vài phút liền bị người cho vạch trần không phải sao? "Bại lộ cuồng? Cái gì bại lộ cuồng?" Hứa Hàng chau mày, sau đó hỏi. Diệp Viễn cảm giác không thích hợp ấn Lý Tuyết Mã Lý Áo dạng này người, sẽ không có rất nhiều. Nếu như Thiên Sứ tập đoàn có thể đại lượng chế tạo ra hướng Mã Lý Áo dạng này quái vật, kia Thiên Sứ tập đoàn hẳn là đã sớm danh dương toàn bộ Lam Tinh. Còn về phần như thế không có tiếng tăm gì, làm lên sự tình đến thận trọng sao? Thế là Diệp Viễn cũng không cất giấu, liền đem mình một nhóm người gặp phải Mã Lý Áo sự tình nói ra. Trước đó tất cả hắn đều không có nói sai, cho dù là cùng Mã Lý Áo đánh nhau quá trình, hắn đều nói ra. Chỉ là cuối cùng vì cái gì mình trở về, kia Diệp Viễn liền không thể nói thật. Không phải liền xem như lại hứa ra bà bọc. Hắn cũng sợ bị những cái kia thí nghiệm tiên điên đem mình cầm đi làm cắt miếng nghiên cứu. Dù Diệp Viễn chính là hai người đang đánh nhau quá trình bên trong, đột nhiên một đầu xâm nhiễm gia nhập tiến đến. Nhi Diệp Viễn vừa vặn lợi dụng xâm nhiễm công kích quái nhân kia thời điểm, bước ra trốn thoát. Hứa Hàng bị Diệp Viễn nói kêu biến sắc người, hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý cho nên đối với về sau giải thích cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn chau mày, một mặt lo lắng nói ra: "Ta lần trước gặp phải trên đại thể cùng ngươi nói đều như thế, ta cũng là bị một tay phải rất giống thú trảo người công kích. Nhưng công kích ta người kia là mặc quần áo cùng không có như ngươi nói vậy có thể biến sắc, càng không có bại lộ đam mê." Nghe Hứa Hàng, Diệp Viễn hận không thể lập tức liền đem cảm giác tiến như không gian. Muốn hỏi một chút mình bắt cái này Mã Lý Áo, đến cùng có mấy cái độc nhân. Nhưng trước mắt này tất cả đều là thương binh tình huống, thật không phải lúc. Nếu như hắn vừa phân thần, thật sự có thương binh bị manh thu tập kích, hậu quả kia thật là liền không tốt. Phải biết, nơi này chính là khắp nơi đều có thể muốn mạng người Vũ Lâm đừng bảo là cái này một đội thương binh, chính là một đội người khỏe mạnh, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tồn tại nguy hiểm. Cho nên Diệp Viễn vẫn là đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ý nguyên thi hành dò đường nhiệm vụ. Trải qua ngắn ngủi trò chuyện, thời gian kế tiếp tất cả mọi người giữ im lặng bắt đầu đi đường. Chương 1030. Sẽ cùng. Chương 1030, sẽ cùng. Tiểu đội chậm chạp tiến lên đi một cái giờ sau, rốt cục cùng đã lo lắng Liệp Ưng tiểu đội sẽ cùng. Nhìn xem chung quanh kia mấy cái thú loại thi thể, Diệp Viễn không cần hỏi cũng có thể nghĩ ra được. Liệp Ưng tiểu đội tại nguyên chỗ cũng không phải cứ như vậy an toàn đừng bảo là Liệp Ưng tiểu đội, chính là Hứa Hàng bọn hắn, đoạn đường này đi tới, cũng kinh lịch mấy lần độc trùng manh thú tập kích. Còn tốt Diệp Viễn cái này cảnh giới người đủ mạnh. Tại nguy hiểm còn không có công kích đến tiểu đội người thời điểm, liền sớm ra tay giải quyết hết nguy cơ, điều này cũng làm cho Hứa Hàng chân chính thấy được Diệp Viễn nhạy cảm sức quan sát. Nhi Diệp Viễn triển hiện ra sức chiến đấu, là mạnh như vậy, so với mình đều mạnh hơn. Khả cường nhưng lại chỉ là như vậy một tia. Còn nói không lên BT tình trạng. Hứa Hàng trong lòng cũng lại nghi vấn, đó chính là không khác mình là mấy Diệp Viễn, dựa vào cái gì có thể một người độc chiến quái nhân kia, mà lại chỉ chịu rất nhỏ tổn thương mà thôi. nhớ kỹ lúc trước mình gặp phải người kia, đây chính là buộc mình nhảy núi tồn tại. Nếu không phải mình mạng lớn, nói không chừng mình liền bàn giao tại lần kia nhiệm vụ ở trong. Hứa Hàng nghĩ tới Diệp Viễn là ở trước mặt mình giấu giốt, nhưng hắn cũng không có vạch trần dự định. Dù sao hắn biết đạo Diệp Viễn lo lắng cái gì. Như Diệp Viễn lo lắng, Hứa Gia hoàn toàn chính xác cũng không có quá tốt biện pháp giải quyết. Như quả Diệp Viễn còn tại người bình thường phạm vi bên trong, cho dù là so với hắn những tinh anh này cũng cao hơn ra một chút. Như vậy lấy Hứa Gia bản sự bảo vệ hắn không có bất cứ vấn đề gì. Như quả Diệp Viễn thật cùng quái nhân kia, thậm chí so quái nhân kia còn muốn vờ ỷ coi như là Hứa Gia, cũng không dám cam đoan liền thật có thể bảo đảm hắn không có việc gì. Cho nên đối với Diệp Viễn cẩn thận, Hứa Hàng là hoàn toàn lý giải. Hơn nữa còn là vô cùng vui mừng. Tại Diệp Viễn cái tuổi này, liền đem mang ngọc có tội đạo lý giải như thế thấu triệt thực tình không nhiều. Hắn tin tưởng, nếu như không phải mình gặp loại sự tình này, Diệp Viễn liền ngay cả loại này bản sự cũng sẽ không bại lộ trước mặt người khác. Cho nên Hứa Hàng đã bắt đầu muốn như thế nào, vì hắn hướng Liệp Ưng những người kia giải thích. Dù sao Liệp Ưng tiểu đội là lệ thuộc vào Triệu gia nhất hệ cũng không phải là Hứa gia nhân có thể chỉ huy được. Bất quá ngẫm lại Diệp Viễn cùng Triệu lão quan hệ, Hứa Hàng lại cảm thấy ý nghĩ của mình có chút dư thừa. Lúc này, hắn không thể không bội phục gia gia của mình. Thật sớm liền lợi dụng thủ đoạn nhỏ, đem Diệp Viễn cùng Triệu gia còn có Hứa gia đồ trói đến cùng một chỗ. Mọi người gặp mặt, tránh không được hàn huyên vài câu. Nhưng khi tất cả mọi người trông thấy phía sau cùng, Vương Hổ Sinh cùng Tiểu Hồ giơ lên Hà Quân thi thể lúc, tất cả mọi người trầm mặc lại. Cuối cùng vẫn là Liệp Ưng tiểu đội trước đó kia mặt chữ quốc người phá vỡ trầm mặc. Nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, mặc dù tạm thời xin nhờ những người kia, nhưng người nào biết bọn hắn lúc nào trở về. Cho nên chúng ta hiện tại nhiệm vụ là mã thượng rút khỏi mảnh này Vũ Lâm. Mặt chữ quốc mở miệng, tất cả mọi người cùng không ai đứng ra phản đối. Có thể nói ở đây 15 người, ngoại trừ Vưu Chí Dũng bên ngoài, liền không có một cái không bị tổn thương. Liền ngay cả Diệp Viễn, không phải cũng là trên cánh tay quấn lấy thật dày băng gạc sao? Mặc dù chính Diệp Viễn biết, cái này băng gạc chính là vì cho người khác nhìn. Nhưng những người khác không biết ta. Nhìn xem máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa băng gạc. Người không biết, còn tưởng rằng Diệp Viễn thụ thương đa trọng đâu. Mở đường nhiệm vụ, đương nhiên giao cho Vưu Chí Dũng để hoàn thành. Ai bảo hắn từ đầu đến cuối đều không có tham gia chiến đấu đâu. Nhi Diệp Viễn thì là tại mặt chữ quốc hỏi thăm dưới, đem vừa mới nói cho Hứa Hàng kia một phen, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại nói một lần. Mặt chữ quốc đến không có giống Hứa Hàng như thế hoài nghi gì. Dù sao hắn là tận mắt nhìn đến Diệp Viễn thân thủ. Diệp Viễn cho hắn ấn tượng đó chính là người này rất mạnh, nhưng cũng không có đạt tới loại kia không thể vượt qua độ cao. Nói câu không dễ nghe, liền xem như mình tại cường thịnh trạng thái. Cùng Diệp Viễn giao thủ, hai người thật đúng là khó mà nói là ai thủ thắng. Diệp Viễn giải thích cũng rất hợp lý, 8 mét xâm nghiêm. Ngẫm lại mặt chữ quốc đều có chút run lên. Hắn tin tưởng, kia biến sắc người liền xem như tại lợi hại, tại gặp phải kia 8 mét xâm nghiêm về sau, cũng không có thời gian đang truy kích Diệp Viễn. Hắn là cũng cùng kia biến sắc người giao thủ qua. Biến sắc người nhất làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là phòng ngự. Nhi biến sắc người tiến công, nói thật lòng, cũng liền bình thường. Tốc độ cùng không có hắn phòng ngự như vậy thì cũng là mặt chữ quốc, vì cái gì tin Diệp Viễn nói nguyên nhân chủ yếu. Bất quá hắn cũng nhắc nhở Diệp Viễn, tại sau khi trở về, nhất định phải làm hảo tâm bên trong chuẩn bị. Bởi vì Liệp Ưng tất cả mọi người, bao quát Diệp Viễn ở bên trong, đều bị kêu biến sắc người tổn thương qua. Nhi Hứa Hàng trước đó không lâu sự tình, chính là bọn hắn ví dụ tốt nhất. Nói thật, Liệp Ưng tiểu đội người, chết bọn hắn kỳ thật cũng không sợ hãi. Dù sao chơi hắn nhóm nghề này tử vong là lại khó tránh khỏi. Nhưng bọn hắn không muốn mình chết tại trên giường bệnh. Cho nên, nói trong lòng bọn họ không có nửa điểm lo lắng, vậy thật là không nhất định. Căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, Liệp Ưng tiểu đội cũng không có quá đi truy đến cùng Diệp Viễn sự tình. Thân thể của mình độc tố còn không biết có thể hay không giải trừ đâu đâu còn có thời gian quan tâm những chuyện khác. Bất quá Liệp Ưng vẫn là rất rộng lượng nói cho Diệp Viễn, chỉ cần bọn hắn tìm được biện pháp giải độc, nhất định sẽ thông tri Diệp Viễn. Liệp Ưng những lời này, nghe Hứa Hàng tại bên cạnh một trận xem thường. Dù sao lúc trước hắn chữa bệnh quá trình, liền ngay cả Liệp Ưng tiểu đội đều không rõ ràng. Lại Liệp Ưng tiểu đội nhìn tới, Hứa Hàng trước đó độc tố, hẳn là bị trong nước một vị nào đó đại quốc thủ cho chữa trị đây cũng là Liệp Ưng tiểu đội, những người này ở đây chúng độc về sau, cũng không có quá mức hốt hoảng nguyên nhân chủ yếu, bởi vì bọn hắn cho rằng Hứa Hàng có thể giải độc, vậy bọn hắn liền có thể. Cũng không biết, nếu như bọn hắn biết Hứa Hàng giải độc tốn hao đại giới sau, bọn hắn còn có hay không lòng tin có thể tiếp xúc trên thân thể độc tố. Nếu không phải còn tại Vũ Lâm, Hứa Hàng là thật muốn nói cho Liệp Ưng. Diệp Viễn các ngươi cũng không cần lo lắng, người ta bản lãnh lớn đâu, các ngươi vẫn là trước tiên nghị cân nhắc các ngươi tiền thuốc men đi. Đối còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, Diệp Viễn nơi này không đi bảo hiểm y tế. Bất quá lời này Hứa Hàng hiện tại không thể nói, không phải nói hắn sợ Liệp Ưng cái gì, mà là sau khi trở về, muốn ly Triệu lão còn có nhà mình ra nghiên cứu một chút. Lần này tiền chữa bệnh dùng, thật là tâm không phải một số lượng nhỏ. Cho dù là Diệp Viễn nguyện ý xuất thủ, nhưng nhiều như vậy chân quý dược liệu, cũng không phải một mình hắn có thể lấy ra được tới không phải. Hứa Hàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước liền vẹn vẹn tự mình một người, liền tiêu hao hết lớn như vậy một cây nhân sâm. Hiện tại khá lắm, dòng giá 6 cái. Cũng không biết đạo Diệp Viễn có hay không nhiều như vậy dược liệu cho mọi người chữa bệnh. Nếu để cho Hứa Hàng biết thật giống, thật không biết có thể hay không nhất thương trực tiếp cho Diệp Viễn đánh chết. Một đoàn người, vì để tránh cho lần nữa gặp được phục kích, cho nên quyết định không nghỉ ngơi, trong đêm đi ra Vũ Lâm. Dù sao nơi này đã là Vũ Lâm bên ngoài, nếu như kiên trì, Hướng Đông trước tiên nên có thể trở lại khu vực an toàn. Bọn hắn sở dĩ hạ quyết định này, cũng không phải là không quan tâm bọn thủ hạ thương thế, mà là quá mức kiêng kỵ kêu biến sắc người thực lực. Hiện tại toàn viên bị thương, nếu như lại bị người kia tìm tới, tin tưởng ít nhất cũng phải lưu lại một nửa người mới có thể chạy đi một bộ phận, đây không phải bọn hắn muốn xem đến, cho nên mới hạ cái này đi đường suốt đêm quyết định. Chương 1031, Hắc Hóa Nhung Hầu.
Chương 1031, Hắc Hóa Nhung Hầu. Nhìn xem Hứa Hàng hai người ở nơi đó thảo luận, Diệp Viễn không có đi xen vào ý nghĩ. Hiện tại, không ai so với hắn càng giải vũ trong rừng tình huống. Ai có thể nghĩ đến, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ Mã Lý Áo đã trở thành mình lao công. Nhưng hắn không có khả năng nói ra không phải. Cho nên tại Hứa Hàng làm quyết định sau, hắn cũng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối gì. Tương phản Diệp Viễn còn có ý nghĩ của mình ở bên trong, đó chính là hắn từ William nơi đó đạt được tin tức. Nhóm này tiên sứ thành viên, tại giải quyết Liệp Ưng tiểu đội sau, mục tiêu tiếp theo, nhưng chính là mình Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật. Hiện tại thiên sứ tiểu đội toàn viên mất tích tại Vũ Lâm, nhất là Mã Lý Áo mất tích, hắn tin tưởng nhất định sẽ cho thiên sứ tập đoàn mang đến phiền toái không nhỏ. Coi như Hứa Hàng trong miệng độc nhân, cùng Mã Lý Áo không phải một người, nhưng chiến lược như vậy, thiên sứ tập đoàn cũng hẳn là tổn thất không nổi. Cứ như vậy, thiên sứ tập đoàn lực chú ý có thể hay không từ Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật trên thân chuyển đi. Điểm ấy Diệp Viễn không dám hứa chắc, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, tại thiên sứ không có đắc thủ trước, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật có lẽ còn là an toàn. Cái này cũng cho Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật thắng được đầy đủ thời gian. Tin tưởng lấy Luân Nạp Đức năng lực, lại có phòng bị tình huống dưới, hẳn là có thể ứng phó thiên sứ tập đoàn. Thực sự không được, Diệp Viễn cũng nghĩ qua, cùng lắm thì liền đem Ni Bối Nhĩ cùng Lạp Na đều kéo đến Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật chiến xa. Ni Bối Nhĩ còn dễ nói, dù sao mình thật đúng là không hiểu rõ lực lượng trong tay hắn. Khả Lạp Na nhưng là khác rồi, đây chính là Mã Lý Áo gia tộc nhỏ cùng đề cử. Tin tưởng lại thêm một cái Mã Lý Áo gia tộc, dạng này một cố lực lượng, hẳn là cú thiên sứ tập đoàn uống một bình. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến, mình bắt được cái này Mã Lý Áo, có thể hay không cùng Lạp Na gia tộc có quan hệ thế nào? Vẫn là nói đây chính là một cái trùng hợp. Diệp Viễn không rõ ràng, vai quả nhân họ Mã Lý Áo nhiều hay không. Nếu như Mã Lý Áo tại phương Tây, liền cùng tại Hoa Quốc, Vương, Lý, Trương, Lưu, dạng này thế gia vọng tộc đồng dạng, vậy hắn liền không có chút nào cần lo lắng. Nhưng nếu như Mã Lý Áo cái họ này tương đối thưa thớt, hay là cái này Mã Lý Áo chính là Mã Lý Áo gia tộc người, kia Diệp Viễn khả liền muốn nhức đầu. Cho nên Diệp Viễn quyết định chờ đến mình trở lại trên thuyền, trước tiên liền muốn đi thẩm vấn cái này tên là Mã Lý Áo gia hỏa. Mặc kệ hắn có phải hay không Mã Lý Áo gia tộc, tin tưởng mình từ gia hỏa này trong miệng đều có thể đạt được không ít tin tức. Bởi vì Diệp Viễn thương thế, là tất cả đội viên giải ngoại trừ Vưu Chí Dũng ngoài nhẹ nhất một cái. Cho nên tại ban đêm đi đường thời điểm, hắn bị Liệp Ưng an bài tại đội ngũ sau cùng mặt. Cứ như vậy, cả chi tiểu đội chính là từ Vưu Chí Dũng mở đường, Diệp Viễn bọc hậu. Quyết định như vậy, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn không chỉ có sẽ không phản đối, trong lòng còn cao hứng phi thường. Bản thân sắc trời liền hắc, lại thêm Diệp Viễn rơi tại đội ngũ cuối cùng. Chỉ cần là một chút hắn để ý đông tây, đều có thể người không biết quỷ bất giác nắm chặt không gian ở trong. Vì thí nghiệm không gian có thể hay không đối cái khác độc tố cảm thấy hứng thú. Diệp Viễn đoạn đường này đi tới, thực không ít thu lấy một chút độc hòa độc trùng. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh đạn kiến, hắn đều thu vào đi không ít. Còn tốt đạn kiến tinh thần lực cũng không phải là rất mạnh, đối Diệp Viễn thu lấy, không có tạo thành bao lớn phiền phức. Nơi này không thể không nói chính là Á Mã Tốn Vũ Lâm, thật là một cái địa phương tốt. Ngoại trừ là nhân loại ở ngoài vùng cấm, cũng là động vật thiên đường. Liên đoạn đường này xuống tới, Diệp Viễn đã thu không biết bao nhiêu hy hữu động vật. Nhất là những cái kia tại ban đêm trốn ở trên cây tốt chân quý loài chim, Diệp Viễn đã thu không dưới mấy chục loại. Những này lại Diệp Viễn nghe nói qua, lại liền ngay cả danh tự đều gọi không được. Nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Diệp Viễn thu lấy. Hắn chuẩn bị đem không gian chế tạo thành hòa một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái. Cứ như vậy, một chút loài chim cùng động thực vật liền ắt không thể thiếu. Nhưng những này ở bên ngoài khó gặp giống loài, tại Vũ Lâm giải lại là khắp nơi có thể thấy được. Cái này cũng dẫn đến Diệp Viễn xuất thủ về sau, cũng có chút không dừng được đáng giá nhất nhắc lên chính là, hắn tại trong lúc vô tình, tại trên một cây đại thụ, vậy mà phát hiện hai con cô nhi khỉ. Sở dĩ Diệp Viễn khẳng định bọn hắn là cô nhi đó là bởi vì ngay tại thua cách đó không xa, một mực trưởng thành hầu tử thi thể, liền thình lình tại kia. Chỉ bất quá cái này trưởng thành hầu tử thi thể, đã bị không biết tên động vật gặm ăn hoàn toàn thay đổi. Bất quá chỉ từ trưởng thành hầu tử trên thể hình nhìn, loại này hầu tử, rất có thể chính là Vũ Lâm bên trong đặc sản, người lùn nhung khỉ. Nếu như là khác hầu tử, Diệp Viễn có lẽ còn không hiểu rõ lắm. Nhưng nói lên người lùn nhung khỉ, Diệp Viễn thật đúng là hiểu rõ một chút. Cái này còn muốn cảm tạ Địch Lai Vương tử. Như quả Diệp Viễn không phải ở hắn nơi đó nhìn thấy qua một đôi khả ái như vậy khỉ nhỏ, cũng sẽ không ở sau đó đối người lùn nhung khỉ lại quá nhiều hiểu rõ. Người lùn nhung khỉ, nó là trên thế giới nhỏ nhất linh trưởng loại động vật. Nó trưởng thành lúc thân dài chỉ có 1416 cm, giống được trọng lượng ước chừng tại 140 khắc tả hưu. Nhi giống cái lại so với giống được nhẹ hơn. Bọn chúng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể như nhân loại bàn tay lớn, thân thể nho nhỏ bên trên nhưng lại có cái đuôi thật dài. Người lùn nhung khỉ thể mao chủ yếu vì màu vàng nâu, xen lẫn màu xám đen lông, phần đuôi lông thì lại màu xám đen vòng. Nhưng Diệp Viễn kiến đến cái này hai con khỉ nhỏ, trên thân thể lông tơ lại là lệch màu đen. Diệp Viễn mới đầu cũng không hề để ý, còn tưởng rằng đây chính là bọn họ tóc máu chờ sau khi thành niên nên biến thành bình thường. Cho nên Diệp Viễn biết được cái này hai con khỉ con đã đáng thương đã mất đi mụ mụ về sau, không chút do dự liền đem bọn hắn thu vào không gian. Chỉ là hắn có chút buồn bực, không phải nói hầu tử đều là quần cư động vật sao? Làm sao hầu quần sẽ ném cái này một nhà, một mình rời đi? Diệp Viễn không biết là hắn thu lấy cái này hai con khỉ con là bị hầu quần vứt bỏ. Nhi khỉ mụ mụ không đành lòng con của mình cứ như vậy bị ném bỏ, cũng dứt khoát rời xa hầu quần, mang theo hải tử ở chỗ này sinh hoạt. Thực cái này dù sao cũng là Vũ Lâm, có không thể đối kháng nguy hiểm ở chỗ này. Chỉ như vậy một cái vĩ đại mẫu thân vẫn không thể nào đạt được phép tắc tự nhiên đồng tình. Hầu quần sở dĩ vứt bỏ cái này hai con khỉ con, đó là bởi vì hầu quần cho rằng bọn họ là dị loại.
Sở dĩ nói là dị loại, đó là bởi vì việc này hai con hắc hóa người lùn nhúng khỉ. Nhân loại lại câu nói, đó chính là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Như câu nói này phóng tới động vật giới, liền tương đương thực dụng. Liền so bạch hóa sư tử. Sư tử là quần cư động vật, thực rất khó lại người tại đàn sư tử dài, tìm kiếm được bạch sư cái bóng ở trong đó, có bạch hóa sư tử hy hữu nguyên nhân tại. Như càng nhiều, là nếu cái nào tộc đàn dài, xuất hiện bạch sư, trên cơ bản đều là luân lạc tới bị tộc đàn vứt bỏ hạ tràng. Đừng nhìn bạch hóa động vật, tại nhân loại trong mắt là phi thường xinh đẹp, mà lại là cực kỳ hy hữu. Nhưng bọn hắn tại mình đồng loại trong mắt, lại là dị loại, cho nên tuyệt đại đa số tộc đàn đều sẽ lựa chọn vứt bỏ dạng này, không, rõ, đồng loại. Bạch hóa như thế, hắc hóa cũng là như thế. Chương 1032. Trở lại thuyền đánh cá. Chương 1032. Trở lại thuyền đánh cá. Diệp Viễn Khả không biết, mình trong lúc vô tình liền xuống tới hai con nhỏ nhúng khỉ, lại là bị hầu quần cho tộc đàn vứt bỏ xuống tới. Hắn sở dĩ đem hai nhỏ chỉ lấy tiến không gian, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có thành niên nhúng khỉ, tại loại này khắp nơi đều là nguy cơ vũ lâm dài, là thật rất khó sống sót xuống dưới. Có thể nói, lần này vũ lâm chuyến đi, Diệp Viễn mới là cuối cùng bên thắng. Không chỉ có được như nguyện bắt được hắn ngưỡng mộ trong lòng thật lâu, soát điểm cơ, càng là không gian dài thu hoạch trên trăm loại động thực vật. Gian khổ lộ trình, ngay tại Diệp Viễn nhìn như du sơn ngoạn thủy liền đi qua ở chân trời lần nữa dâng lên ngân bạch sắc thời điểm, cả chi đội ngũ đã đi tới Vũ Lâm biên giới. Lần này, bọn hắn cùng không có lựa chọn tại phụ cận tiểu trấn lối ra. Dù sao mang theo Hà Quân di thể, vì giảm bất phiền phức, Diệp Viễn thì là thông qua vệ tinh điện thoại, cùng ở xa địch luân cảng ngự thủy hào lấy được liên hệ. Diệp Viễn cho Vu Hồng Bắc một tọa độ. Sau đó cả đội người, ngay tại Vũ Lâm cùng Đại Tây Dương giáo hội địa phương chờ đợi xem ngự thủy hào đến. Chờ đợi vĩnh viễn là dài dằng dặc, nhất là tại loại này bầu không khí ngột ngạt phía dưới. Tất cả mọi người không có tinh thần nói chuyện, liền ngay cả bình thường yêu nhất gây hạt tử cùng Mã Hoa, cũng là bởi vì Hà Quân sự tình, ngậm miệng không nói. Ngự thủy hào đúng hẹn mà tới. Theo còi hơi vang lên, hù dọa vô số còn tại bên bờ săn ngồi hải điểu. Khi tất cả người đạp vào bong tàu thời điểm, không hẹn mà cùng đều thở dài một hơi. Nhất là Liệp Ưng tiểu đội, những ngày này bọn hắn tùy thời ở vào bị tập kích tình huống dưới, đừng nói là đi ngủ, chính là muốn nghỉ ngơi cho khỏe đều biến thành là một loại hy vọng xa vời. Hiện tại rốt cục trở lại khu vực an toàn, này làm sao có thể không gọi bọn hắn vui vẻ. Nhưng nhìn lấy Hà Quân thi thể, tất cả mọi người lại ăn ý không có đem loại này vui vẻ biểu hiện ra ngoài. Không nói các đội viên tâm thái đương Vu Hồng Bác cùng một đám thuyền viên, trông thấy cái này mới thượng truyền những này thương binh, có nhiều năm kinh nghiệm tác chiến bọn hắn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là trông thấy Vương Hổ Sinh, Mã Hoa thương thế của hai người, càng làm cho thuyền viên đoàn lo lắng không thôi. Có việc chúng ta sau này hay nói, Mã thượng sắp xếp người đi nghỉ ngơi, người bị trọng thương nhất đi phòng y tế đi trị liệu. Nếu như trên thuyền thiết bị không thể xử lý, hứa hàng các ngươi Mã thượng liên hệ bệnh viện phụ cận, những người còn lại đều đừng ngốc đứng đấy, giúp bọn hắn đằng một chút phòng nghỉ ra. Trở lại trên thuyền, đương nhiên liền biến thành Diệp Viễn chủ tràng. Không cần cùng hứa hàng bọn hắn thương lượng, liền bắt đầu chỉ huy thuyền viên đoàn bắt đầu làm việc. Về phần Hà Quân di thể, đương nhiên không thể cứ như vậy đặt ở trên thuyền. Còn tốt thuyền đánh cá không thiếu hụt đông lạnh địa phương, chỉ có thể trước bị khuất tiểu hỏa tử một chút. Về phần những cái kia vết thương nhẹ viên, Diệp Viễn tự tin mình trên thuyền phòng y tế liền có thể giải quyết. Như hứa hàng thủ hạ hai tên người bị trọng thương, Diệp Viễn cũng có lòng tin sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào. Dù sao hắn nhưng là cho những người này uống đại lượng không gian nước hồ, lại không gánh nổi bọn hắn, Diệp Viễn cũng sẽ không cần lăn lộn. Nhi Liệp Ưng tiểu đội bên kia nhìn khá tốt. Mặc dù mỗi người trên thân thể đều có mã lý áo virus, nhưng trong thời gian ngắn còn không đến mức mất mạng. Nghe Diệp Viễn an bài, Hứa Hàng cùng Liệp Ưng đều tương đối hài lòng. Cứ như vậy, mọi người tại thuyền đánh cá bên trên đơn giản ăn một chút đông tây, các đội viên liền chạy về buồng nhỏ trên tàu bắt đầu nghỉ ngơi. Về phần Hứa Hàng cùng Liệp Ưng, bọn hắn nhưng không có các đội viên vận tốt như vậy. Hai người phân biệt bắt đầu liên hệ trên mặt của mình, vì lần này Vũ Lâm hành động tập một cái báo cáo. Mà giờ khắc này Diệp Viễn an bài tốt trên thuyền hết thảy về sau, liền trở về mình nghỉ ngơi kho. Khóa kỹ cửa khoang, đơn giản vọt lên một tắm rửa về sau, nằm ở cái kia thoải mái trên giường lớn, nhắm mắt lại, cảm giác rót vào không gian. Bởi vì Hứa Hàng cùng Liệp Ưng còn tại trên thuyền, hắn không thể thân thể trực tiếp tiến vào, cảm giác ngưng tụ ra cỗ thân thể này, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, những người khác là căn bản không nhìn ra. Cho nên Diệp Viễn cũng không lo lắng Mã Lý Áo sẽ nhìn ra manh mối gì. Chủ yếu nhất, hiện tại Mã Lý Áo đã bị bắt vào không gian ở chỗ này, Diệp Viễn chính là thần, căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội phản kháng. Nơi này là nơi nào? Ta nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể đối phó ta. Mã Lý Áo trông thấy Diệp Viễn tiến đến, mặt ngoài rất bình tĩnh nói, nhìn hắn tư thế kia, một chút cũng không có tập tù nhân giác ngộ. Bất quá giờ phút này Mã Lý Áo trong lòng lại là hoảng một nhóm. Khi hắn từ không gian sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình bị giam giữ tại một chỗ trong nhà gỗ. Mới đầu hắn cũng không hề để ý những thứ này, dù sao lấy lực lượng của hắn, chỉ là nhà gỗ làm sao có thể vây khốn hắn đâu. Kết quả khi hắn mấy lần đều không thể đánh nát nhà gỗ cửa phòng sau, Mã Lý Áo bắt đầu đối làm bằng gỗ vách tường bắt đầu một vòng mới công kích. Cùng cửa gỗ, khi hắn toàn lực đi công kích tường gỗ lúc, phát sinh cùng công kích cửa gỗ đồng dạng kết quả, đó chính là hắn vô luận như thế nào dùng sức, nắm đấm khoảng cách tường gỗ đều sẽ lại mấy centimet khoảng cách. Coi như cái này mấy centimet, mình vô luận như thế nào dùng sức, chính là không thể tới gần. Quỷ dị nhất đó chính là nắm đấm rõ ràng là đánh vào trong không khí, nhưng kia giống như đánh vào cường lực da gân bên trên xúc cảm, lại là chân thật như vậy. Cái này khiến Mã Lý Áo không thể coi thường, nhưng vô luận hắn như thế nào coi trọng, cho dù là đem bú sữa mẹ khí lực đều sử ra, hiệu quả vẫn là đồng dạng, đừng nói muốn phá hư cái này nhìn cũng không kiên cố nhà gỗ. Chính là nắm đấm muốn đánh vào vách tường, với hắn mà nói đều là so với lên trời còn khó hơn. Mã Lý Áo làm thế nào biết, đây là Diệp Viễn một cái chướng nhãn pháp. nhìn như đem hắn nhốt tại một chỗ nhà gỗ. Trên thực tế bên trong nhà gỗ đã bị hắn hạn chế không gian hành động. Nhi Mã Lý Áo chỗ đập nện chính là tầng kia ngoại trừ Diệp Viễn, ai cũng không thấy được không gian bích lũy đừng bảo là Mã Lý Áo. Chính là tại cái này trong nhà gỗ thả một cái Marco, đều không thể phá hư không gian này hàng rào. Trước tiên đem quần áo trên thuyền, đừng suốt ngày len ken xem ngươi đồ chơi kia, cay con mắt. Diệp Viễn chưa có trở lại Mã Lý Áo, mà là tiện tay cầm qua một bộ y phục tác chiến ném cho đối phương. Bị Diệp Viễn lời nói chọc giận, Mã Lý Áo trong lòng đã lên cơn giận dữ. Hắn xưng là người biến dị về sau, ghét nhất chính là người khác cầm chuyện này tới nói hắn. Hắn sở dĩ không mặc quần áo, còn không phải bởi vì biến sắc thuận tiện. Không phải cái nào đồ đần mới có thể tại Vũ Lâm loại địa phương kia chạy trần chuồng. Hắn giả ý đi nhặt Diệp Viễn ném tới quần áo, nhưng tại Diệp Viễn không có chút nào phòng bị tình huống dưới đột nhiên vọt tới trước, muốn cho Diệp Viễn một kích chí mạng. Hắn đối Diệp Viễn tốc độ mặc dù kiên kỵ, nhưng hắn thấy khoảng cách gần như thế, Diệp Viễn cũng không có cách nào né tránh công kích của mình. Nhất là hai người còn ở lại chỗ này không một cái diện tích nhỏ hẹp trong nhà gỗ, càng có lợi hơn với mình. Có thể để Mã Lý Áo cả đời đều khó mà quên được một màn xuất hiện đó chính là khi hắn nắm đấm khoảng cách Diệp Viễn còn có 20cm thời điểm. Lại xuất hiện trước đó hắn công kích tường gỗ giống nhau cảm giác. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, nắm đấm liền như thế định ở nơi đó, không cách nào tiến lên nửa phần. Như cả người hắn, cũng giống là bị người làm ma pháp, căn bản là không thể động đậy. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Liệp Ưng tiểu đội không có khả năng lại ngươi dạng này một người. Chẳng lẽ ngươi cũng là người biến dị? Mã Lý Áo liên tiếp vấn đề, thốt ra. Hắn sợ, hắn là thật sợ. Chương 1033. Tư Văn Sâm Mã Lý Áo. Chương 1033. Tư Văn Sâm Mã Lý Áo. Không gian, trong nhà gỗ. Mã Lý Áo cứ như vậy bị Diệp Viễn định tại nguyên chỗ. Dù là hắn là một cái người biến dị, thời khắc này tình hình cũng làm cho hắn từ sâu trong đáy lòng sinh ra đối không biết sợ hãi, đây quả thực quá huyền ảo, đối phương căn bản cũng không có làm gì, mình liền không thể động. Diệp Viễn cũng không định trả lời Mã Lý Áo vấn đề, mà là kéo qua bên người cái ghế ngồi xuống. Sau đó không nhanh không chậm nói ra: "Thế nào? Hiện tại chúng ta có thể hàn huyên sao? Ngươi muốn biết cái gì?" Mã Lý Áo giờ phút này liền ngay cả chính hắn đều nói không nên lời là như thế nào một cái tâm tình. Lại sợ hãi, càng nhiều vẫn là vì chính mình mạng nhỏ lo lắng. Chúng ta trước tiên là nói về nói các ngươi thiên sứ tập đoàn. Lại Diệp Viễn phô bày năng lực của mình về sau, Mã Lý Áo đã thu hồi hắn kia phần ngạo mạn. Từ đó tiếp xuống nội dung nói chuyện, vẫn là để Diệp Viễn rất hài lòng. Thiên sứ tập đoàn là một cái mấy năm gần đây mới quật khởi tổ chức thần bí. Mà vì thiên sứ tập đoàn cung cấp tài chính ủng hộ tài phiệt, liền ngay cả Diệp Viễn nghe xong cũng không khỏi đến thật sâu kiêng kỵ. Không có cách, Mã Lý Áo nói ra được những cái kia tài phiệt giải, liền lại mấy cái nổi tiếng tập đoàn. Như những người này tụ tập, vậy mà thành lập cái này cái gọi là thiên sứ tập đoàn. Hắn cũng từ Mã Lý Áo nơi này biết được. Thiên sứ tập đoàn đúng như là lúc trước hắn phỏng đoán như thế, là đang tiến hành một loại người khủng bố thể thí nghiệm. Chuẩn xác điểm nói, bọn hắn tại nghiên cứu chế tạo như thế nào để cho người ta thể biến dị. Nhi Mã Lý Áo, đúng là bọn họ tương đối thành công một cái án lệ. Mặc dù trước đó đã đoán được, thật là đã chứng minh điểm này về sau, Diệp Viễn vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Bất quá cũng lại tin tức tốt đó chính là mặc dù thiên sứ tập đoàn đã vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ có Mã Lý Áo cái này duy nhất thành công biến dị án lệ. Thông qua nói chuyện phiếm, Diệp Viễn đối Mã Lý Áo cũng lại rất nhiều giải. Mã Lý Áo tên đầy đủ gọi là Thư Văn Sâm Mã Lý Áo. Hắn cùng Lạp Na cái kia Mã Lý Áo gia tộc, thật đúng là như Diệp Viễn đoán như thế, hoàn toàn chính xác có nhất định quan hệ. Khả Tư Văn Sâm Mã Lý Áo, nhưng lại không giống với Lạp Na. Bởi vì hắn phụ thân là bị gia tộc đuổi ra ngoài, cho nên tại Mã Lý Áo trong gia tộc, căn bản cũng không có người biết lại Tư Văn Sâm sự tồn tại của người này. Càng có ý tứ chính là, Mã Lý Áo đang chuẩn bị lợi dụng tiên sứ tập đoàn đi đối phó gia tộc của mình. Bởi vì hắn hận cái kia từ bỏ phụ thân hắn gia tộc. Nếu như không phải phụ thân hắn bị gia tộc vứt bỏ, hắn liền sẽ không lưu lạc làm khu ổ chuột đê tiện nhất hải tử, cũng sẽ không bị tiên sứ tập đoàn trộm tới tập nhân thể thí nghiệm. Càng sẽ không biến thành như bây giờ người không ra người, quỷ không quỷ tồn tại. Nói tới chỗ này, Mã Lý Áo cảm xúc hơi không khống chế được. Diệp Viễn không thể không lần nữa lợi dụng không gian trói buộc, đem hắn khống chế lại. Cũng không biết người này cảm xúc, nguyên bản là dễ dàng như vậy mất khống chế, hay là bởi vì biến dị nguyên nhân, đưa đến hắn không thể hảo hảo khống chế lại tâm tình của mình. Bất quá Diệp Viễn tâm giải vẫn tương đối an tâm. Dù sao trên người hắn chạy xuôi Mã Lý Áo gia tộc huyết dịch, nhưng trên thực tế cùng Mã Lý Áo gia tộc cũng không có cái gì quan hệ. Cứ như vậy, mình cũng sẽ không cần lo lắng. Bởi vì cái này Mã Lý Áo cùng Mã Lý Áo gia tộc phát sinh không cần thiết mâu thuẫn đó cũng không phải nói Diệp Viễn sợ Mã Lý Áo gia tộc. Bây giờ tại trong mắt của hắn, Lạp Na đã bắt đầu tiếp nhận Mã Lý Áo gia tộc một ít sự vật. Tin tưởng không bao lâu, sau lưng Luân Nạp Đức duy trì dưới, Lạp Na hẳn là sẽ tại Mã Lý Áo gia tộc dừng chân, thậm chí có thể làm được quyết sách tầng lớp. Cho nên trước lúc này, hắn không muốn cùng Mã Lý Áo gia tộc phát sinh cái gì chuyện tình không vui. Nhìn thấy bị mình trói buộc Mã Lý Áo, cảm xúc dần dần ổn định. Diệp Viễn lúc này mới tiếp tục hỏi: "Ngươi có thể giống trong thân thể rót vào độc tố, đây là ngươi biến dị mang tới năng lực sao?" Đối với điểm ấy, Diệp Viễn đặc biệt hiếu kỳ. Đúng thế. Vậy các ngươi là như thế nào giải độc? Diệp Viễn nghĩ đến, Liệp Ưng tiểu đội nhưng còn có rất nhiều người bị loại độc tố này khốn nhiều đâu. Mình đích thật là có thể cho bọn hắn giải độc, nhưng nếu mà có được giải dược không phải càng tốt sao? Loại độc tố này không có giải dược. Ngoại trừ ta ra, vô luận là ai, chỉ cần huyết dịch lây dính loại này độc mạng tính làm chính là tình huống tuyệt vọng. Nó có thể phá hư trong thân thể tế bào, để một cái người khỏe mạnh chậm rãi chờ đợi tử vong. Loại độc tố này là trùng hợp sinh ra. Liền ngay cả thiên sứ phòng thí nghiệm, đến bây giờ cũng không có năng lực lần nữa phòng chế ra loại độc tố này chế tạo quá trình. Mã Lý Áo giống như là đối điểm ấy vô cùng tự tin. Cho nên lại nói đến nơi đây lúc, mặt mũi tràn đầy đều là đối với sinh mạng coi thường. Diệp Viễn xem như đã nhìn ra, gia hỏa này chính là một cái kẻ ngu. Trước đó không lâu còn nói người một nhà không nhân quỷ không quỷ, hiện tại lại phải sát từ bản thân năng lực, hoàn toàn chính là một cái mâu thuẫn thể. Mình không cần thiết cùng loại người này, tại loại vấn đề này bên trên làm quá nhiều dây dưa, cho nên hắn cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, chỉ là đơn giản mang qua đi, hỏi lên một cái trước đó rất vấn đề nghi hoặc. Trước đó ta lại một đồng bạn, cũng là chúng như ngươi loại này độc tố. Thực nghe hắn nói, khi đó ngươi còn không có biến sắc năng lực. Ngươi đừng bảo là ngươi là về sau mới có loại năng lực này. Diệp Viễn trước đó liền mã lý áo nơi này biết được. Trước mắt thiên sứ tập đoàn dài, chỉ có hắn như thế một cái người biến dị tồn tại. Cái này cũng đã nói lên, trước đó làm bị thương Hứa Hàng người, cũng là hắn. Nhưng khi đó, nếu như hắn có biến sắc loại này nghịch thiên năng lực, tin tưởng Hứa Hàng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, liền liền tại dưới tay hắn chạy trốn hẳn là đều làm không được a. Đúng như là như ngươi nghĩ, biến sắc năng lực là ta lần này nhiệm vụ trước mới thu hoạch. Bất quá ta thân thể đã đến cực hạn, lại dung hợp mới DNA, ta cũng sẽ thành. Nói tới chỗ này, Mã Lý Áo biểu lộ bắt đầu mất tự nhiên. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì kinh khủng hình tượng đồng dạng, liền ngay cả nhấc lên đều cảm giác là đáng sợ như vậy. Diệp Viễn bởi vì đang tự hỏi vấn đề, cũng không có lưu ý đến Mã Lý Áo biểu lộ biến hóa. Các ngươi bắt nhiều người như vậy loại tinh anh cùng hy hữu động vật, chẳng lẽ cũng là vì làm thí nghiệm? Đúng vậy, không phải ta cũng sẽ không bị các ngươi bắt đến. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, vấn đề này chỉ là hắn thuận miệng hỏi một chút. Dù sao từ trước đó trong tin tức, hắn liền đoán ra sẽ là dạng này một kết quả. Vậy ngươi biết bọn hắn trọng yếu nhất phòng thí nghiệm vị trí sao? Nguyên bản Diệp Viễn coi là đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Dù sao Mã Lý Áo đều kinh lịch mấy lần cải tạo, hắn hỏi cái này cũng chỉ là muốn đem những này hữu hiệu tin tức truyền cho Luân Nạp Đức, để cho hắn nhằm vào Thiên Sứ Tập Đoàn làm đủ chuẩn bị. Có thể để hắn không nghĩ tới lại là Mã Lý Áo trả lời. Không biết. Mỗi lần ta tiếp nhận cải tạo, đều sẽ bị trước đó tiêm vào thuốc mê. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã hoàn thành cải tạo. Bất quá có một lần, đại khái là bọn hắn khinh thị thân thể của ta tình huống, cho nên thuốc mê số lượng có chút ít. Ta cũng là tại một lần kia mới biết được, chúng ta tiêm vào thuốc mê về sau, sẽ từ một cỗ thuyền vận tải cho ta đưa đến một cái trên hoang đảo, sau đó lại tiến hành cải tạo. Có thể nói Mã Lý Áo là tương đương phối hợp, chỉ cần hắn biết đến đều sẽ nói ra. Chương 1034, Tiêu Nam mất tích. Chương 1034, Tiêu Nam mất tích. Tốt ta, một vấn đề cuối cùng, vì cái gì thân thể ngươi giải không có độc tố rồi? Ngăn cản đây là Diệp Viễn cảm giác được tò mò nhất một sự kiện, bất quá hắn vẫn là ép đến cuối cùng mới hỏi. Bởi vì hắn tiến vào không gian, liền đã phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là Mã Lý Áo kia đen nhánh, thú trảo, dài. Vô luận Diệp Viễn cảm giác như thế nào tìm tòi nghiên cứu, căn bản cũng không có phát hiện loại kia độc tố tồn tại. Phải biết, độc tố mới là Diệp Viễn quan tâm nhất, đây chính là quan hệ đến hắn soát điểm đại nghiệp. Ngăn cản. Thực vô luận hắn dùng cảm giác như thế nào đi kiểm tra Mã Lý Áo, gia hỏa này ngoại trừ con kia thú trảo nhan sắc biến đạm một điểm ngoài, còn lại đều cùng trước đó đồng dạng. Độc tố cứ như vậy tại trong thân thể của hắn biến mất, mà lại biến mất còn phi thường triệt để, giống như nguyên bản liền không tồn tại giống như. Mỗi lần ta vận dụng độc tố, đều cần 3 ngày thời gian mới có thể một lần nữa tụ tập bước phát triển mới độc tố. Mã Lý Áo liền ngay cả mình bí mật lớn nhất cũng cùng Diệp Viễn nói. Không đúng. Nếu như giống như ngươi nói vậy, như vậy Liệp Ưng tiểu đội không có khả năng toàn viên đều bị ngươi cho độc cái này tại về thời gian nói không thông. Ngăn cản. Diệp Viễn nhạy cảm bắt lấy Mã Lý Áo trong giọng nói lỗ thủng, không che giấu chút nào vạch trần hắn hoang ngôn. Rất dễ giải thích, bởi vì ta mỗi lần khôi phục độc tố lượng, ngươi có thể xem là 10, như ta chỉ là mỗi người cho bọn hắn rót vào một phần lượng. Dù sao, độc tố khi tiến vào nhân thể về sau, có thể tự hành sinh sôi sống sót, cũng không cần quá lớn lượng. Tương phản nếu như duy nhất một lần rót vào độc tố quá nhiều, sẽ tăng nhanh bọn hắn tử vong thời gian, đó cũng không phải các thiên sứ muốn gặp đến. Dù sao bọn hắn cần chính là vật thí nghiệm, mà không phải thi thể. Mã Lý Áo nói tới chỗ này, hai tay mở ra, một bộ cái này rất dễ lý giải dáng vẻ nhìn về phía Diệp Viễn. Ngăn cản. Đó chính là nói, ngươi là muốn ta Mã Thượng chết rồi. Không phải sẽ không đem trong thân thể tất cả độc tố, duy nhất một lần quán thâu đến trong thân thể của ta. Mã Lý Áo nhún vai, giả trang ra một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ nói ra. Ngươi là ta gặp qua người lợi hại nhất loại. Cho nên đối ngươi ta muốn toàn lực ứng phó, cái này rất bình thường a. Thật sao? Diệp Viễn nhìn chằm chằm vào Mã Lý Áo. Ngăn cản. Hai người trọn vẹn nhìn nhau một phút, cuối cùng Mã Lý Áo trước thua trận. Ta có thể hướng thượng đế thể, ta trước đó nói tới đều là nói thật. Mã Lý Áo ánh mắt trốn tránh. Hy vọng như thế. Diệp Viễn cười nhìn về phía hắn, cuối cùng quay người rời đi đi ra nhà gỗ Diệp Viễn, miệng hơi cười. Mã Lý Áo phối hợp như vậy mình, Diệp Viễn là biết giá hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngăn cản. Bởi vì hắn tại Mã Lý Áo trong thân thể, phát hiện bị lạp na trên thân thể còn nhiều hơn định vị trang bị. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, thiên sứ tập đoàn đối gia hỏa này coi trọng trình độ cũng không là bình thường cao. Gia hỏa này sở dĩ phối hợp như vậy mình, chính là muốn kéo dài thời gian. Từ đó vì thiên sứ tập đoàn, thắng đến càng nhiều cứu viện thời gian. Thực hắn còn không biết đừng nói liền những cái kia định vị trang bị, chính là toàn thế giới tân tiến nhất vệ tinh, đều không thể bắt được hắn hiện tại định vị. Bởi vì, hắn hiện tại đã tại không gian của mình dài. Ngăn cản. Mặc dù Diệp Viễn không rõ ràng không gian này hình thành nguyên lý, nhưng nhất định không phải hiện tại Lam Tinh khoa học kỹ thuật có thể giải thích. Càng không phải là hiện trên Lam Tinh khoa học kỹ thuật có thể phát hiện. Diệp Viễn cũng không tin, đói ra hỏa này mấy trận, sợ hai hắn không đem trái tim bên trong bí mật nói ra. Hiện tại mình cần thiết sự tình đã biết. Như vậy về phần cái khác liền đợi đến chính Mã Lý Áo thỏa hiệp sau này hay nói đi. Hắn không sợ Mã Lý Áo nói dối. Ngăn cản. Dù sao mình hỏi những này, có rất ít dính đến thiên sứ tập đoàn cao tầng Đông Tây. Hắn hỏi những này, chỉ là nhằm vào Mã Lý Áo tự thân đến hỏi. Nếu như hắn nói dối, vậy sẽ chỉ là cho chính hắn mang đến phiền phức đối với Diệp Viễn, cũng không có tổn thất quá lớn. Chỉ cần biết rằng, qua một ngày nữa, Mã Lý Áo trong thân thể cái chủng loại kia độc tố sẽ lần nữa sản xuất. Đôi này Diệp Viễn tới nói là đủ rồi. Mặc dù không thể như chính mình trước đó nghĩ như vậy, có thể vô hạn xuất điểm, nhưng cái này cũng đã không tệ không phải sao? Ngăn cản, cảm giác trở về thân thể, bất chi bất giác hắn đã ở trong không gian vượt qua 3 cái giờ. Bởi vì tại Vũ Lâm giải kéo dài chiến đấu, cho dù là Diệp Viễn cũng có chút mỏi mệt. Cho nên hắn tại xử lý xong Mã Lý Áo sự tình về sau, trực tiếp cứ như vậy ngủ thiếp đi bốn. Thượng Kinh, Tiêu gia trong viện. Tiêu Tứ gia ngồi tại ghế bành, một đôi mắt ứng phát ra hàn quang sắc bén, gắt gao chăm chú vào đứng tại hắn đối diện một vị người trẻ tuổi trên mặt. Tiêu Nam làm sao mất tích? Ngươi nói cho ta rõ, Phí Khải người ở nơi nào? Ngăn cản. Thanh niên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nhưng lại không dám không trả lời vị này Tiêu Tứ gia tra hỏi. Ta. Chúng ta, đến Miễn Quốc về sau, liền liên hệ Phí Khải. Hắn hẹn chúng ta tại bộ sinh vùng ngoại ô một nơi gặp mặt. Kết quả chúng ta đến nơi đó, liền tao ngộ một đám không rõ lai lịch người tập kích. Tại chúng ta hiểm hộ dưới, Tiêu thiếu gia chạy ra ngoài. Cũng là bởi vì giao chiến quá đột ngột, chúng ta cùng vốn cũng không có kịp phản ứng. Cho nên lúc đó chúng ta rất nhiều người bị đánh tan. Ngăn cản. Chờ chúng ta trở tới, muốn tìm Tiêu Nam thiếu gia thời điểm, phát hiện hắn đã chúng ta đã mất đi liên hệ. Huynh đệ chúng ta thương lượng một chút, hoài nghi Tiêu thiếu gia rất có thể trốn về trong nước. Cho nên các huynh đệ liền phái ta trở lại thăm một chút. Bọn hắn vẫn lưu tại bộ sinh, tiếp tục tìm kiếm Tiêu Nam thiếu gia hạ lạc. Thanh niên gật đầu, cuối cùng đem bọn hắn một đoàn người đến Miễn Quốc sau tao ngộ nói ra. Vì cái gì không gọi điện thoại trở về xác nhận, nhất định phải ngươi đơn độc bay trở về. Ngăn cản. Tiêu Tứ gia cũng không như trong tưởng tượng như vậy nổi lôi đỉnh. Ngược lại lạnh lùng hỏi thăm thanh niên trở về mục đích. Chúng ta hoài nghi. Hoài nghi lại người một mực tại giám thị bí mật nhất cử nhất động của chúng ta. Chúng ta sợ nếu như Tiêu Nam thiếu gia chưa có trở về, kia tùy tiện gọi điện thoại sẽ bại lộ Tiêu Nam thiếu gia còn tại Miễn Quốc cái tin này. Người thanh niên trông thấy Tiêu Tứ gia cái kia đáng sợ ánh mắt, kia là đánh trong lòng sợ hãi. Ý của ngươi là Phí Khải xảy ra vấn đề? Ngăn cản. Trước đó cái gì đường hầm bị cướp tất cả đều là Phí Khải nói láo. Mục đích đúng là muốn dẫn Tiêu Nam tự mình đi Miễn Quốc. Cái này chúng ta không rõ ràng. Bất quá chúng ta cũng điều tra chúng ta ở vào Miễn Quốc đường hầm, nơi đó sát phát sinh qua bắn nhau. Mà lại quỷ dị nhất chúng ta người bị đánh tan nhưng khi cùng không có nhân chủ động chiếm lĩnh kia ra đường hầm. Bây giờ tại nơi đó lấy quặng đều là phụ cận một chút thôn dân. Huynh đệ của chúng ta đã khống chế nơi đó. Ngăn cản. Người thanh niên cũng không dám tùy tiện hạ phán đoán. Hắn chỉ là đem bọn hắn những ngày này tại Miễn Quốc biết đến tin tức, tất cả đều một năm một mười nói ra liền tốt. Về phần như thế nào phân tích, tiếp xuống nên làm như thế nào, vậy thì không phải là bọn hắn có thể quyết định. Sau đó, các ngươi liên lạc qua Phí Khải sao? Tiêu Tứ gia thời khắc này ngữ khí so trước đó dịu đi một chút. Liên hệ bất quá liên lạc không được. Nghe được Tiêu Tứ gia ngữ khí trầm dần, thanh niên lúc này mới dám đưa tay lau trên trán mình mồ hôi. Ngăn cản. Được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, qua mấy ngày có lẽ còn cần ngươi đi qua Miễn Quốc bên kia. Nói, Tiêu Tứ gia phất phất tay, đuổi rơi tên này lơm lớm lo sợ thanh niên. Chương 1035. Lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Chương 1035, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Nhìn xem thanh niên hôn. Ngăn cản. Tiêu Tứ gia đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại mở miệng hỏi, có hay không hoài nghi đối tượng? Vẫn đứng tại Tiêu Tứ gia bên cạnh thân một vị quản gia bộ dáng trung niên, nghe được Tiêu Tứ gia về sau, liền vội vàng tiến lên hai bước, một mực cùng kính nói ra, khi lấy được tin tức về sau, ta liền vận dụng Miễn Quốc một chút quan hệ, đi tìm hiểu Phí Khải đến Miễn Quốc sau tập hết thảy. Nói tới chỗ này, quản gia có chút dừng lại chờ đợi tiếp xuống phân phó. Tiêu Tứ gia nghe được điều tra qua Phí Khải, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như quản gia nên làm như vậy, sau đó có chút giơ tay lên vung lên, ngăn cản. Nói, Phí Khải đến Miễn Quốc về sau, cũng chưa có tiếp xúc qua nơi đó thế lực, mà là hao tốn món tiền tài lớn, ngay tại chỗ thuê một chút bảo tiêu. Kết quả là phía trước không lâu, thật sự có một đám không rõ lai lịch lực lượng vũ trang, đánh bất ngờ chúng ta đường hầm. Trong đó để cho ta một mực không có suy nghĩ thấu chính là nhóm này mà người. Bên ngoài giống như là vì đường hầm nhìn đến, nhưng trên thực tế vừa mới tưởng tử cũng đã nói, bọn hắn tại đánh hạ đường hầm về sau, căn bản cũng không có chiếm hữu dự định. Ngăn cản. Không có. Tiêu Tứ gia rất không hài lòng quản gia lời nói, hắn thấy, những tin tức này, đối Tiêu Nam mất tích, không được quá hữu dụng trợ giúp. Không có, đám kia mà người rất thân bí, không chỉ có chúng ta người không biết, liền ngay cả dân bản xứ cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Chúng ta chỉ là hoài nghi, Phí Khải làm phản, cùng Tiêu Nam thiếu gia mất tích, cũng đều là cùng nhóm người này có quan hệ. Quản gia theo Tiêu Tứ gia đã thời gian không ngắn, cho nên đối với trước mắt Tứ gia tính tình, coi như mò được rất ấu. Người này càng là nhìn tỉnh táo, lại càng tăng đáng sợ. Ngăn cản. Ngược lại là nếu là hắn ở trước mặt ngươi mắng ngươi, thậm chí đánh ngươi mấy lần, ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng giống như bây giờ, chỉ là hỏi thăm, căn bản cũng không có biểu lộ cảm xúc Tiêu Tứ gia, hắn muốn treo lên 12 phần cẩn thận. Phế vật. Một đám phế vật. Nói tới chỗ này, Tiêu Tứ gia không có dấu hiệu nào đem trước người trên bàn đồ uống trà rơi trên mặt đất. Trông thấy Tiêu Tứ gia nổi giận, quản gia ngược lại yên tâm. Ngươi tự mình đi một chuyến Miễn Quốc, đem sự tình cho ta điều tra rõ ràng. Nếu như tìm không thấy Tiêu Nam, ngươi biết nên làm như thế nào a? Ngăn cản. Tiêu Tứ gia ngữ khí nhẹ nhàng nói. Biết. Ta cái này dẫn người tới. Nói xong, quản gia liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Khi hắn vừa đi ra mấy bước, liền lại bị sau lưng vị gia này cho gọi lại. Chuyện này cùng họ Diệp tiểu tử kia có quan hệ hay không? Còn có Hứa gia cùng Triệu gia. điều tra qua Diệp Viễn phải cùng chuyện này không quan hệ. Ngăn cản. Dù sao trước mắt hắn tại Đại Tây Dương, Nhi thiếu gia là tại Miễn quốc gia sự tình, mà lại cùng hắn giao hảo A Mỹ gia tộc, tại Miễn quốc căn bản cũng không có cái năng lực kia. Về phần Hứa gia cùng Triệu gia, nói tới chỗ này, quản gia dừng lại một chút, tựa như là đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra. Hẳn là cũng không có khả năng. Bọn hắn hiện tại bởi vì Liệp Ưng sự tình, đã thiên sứ bên kia dây dưa đến, tin tưởng căn bản không có tâm tư tại thời gian này đối với chúng ta Tiêu gia nổi lên. Ngăn cản, nhất là Hứa gia, ta nghĩ càng sẽ không lựa chọn thời gian này đối với chúng ta nổi lên. Trước đó Hứa lao thủ đoạn cũng là cảnh cáo chúng ta mà thôi. Nếu như lấy thủ đoạn của hắn thật muốn nghị đối thiếu gia bất lợi, trước đó liền không khả năng sẽ có chèn ép động tác. Tiêu tứ gia nhẹ gật đầu đối với quản gia những ngày phân tích, hắn vẫn tương đối tán đồng. Hắn cũng không quá tin tưởng Hứa gia cùng Triệu gia sẽ dùng như thế hạ lưu thủ đoạn tới đối phó Tiêu Nam tên tiểu bối này. Bất quá sự tình quan hệ đến mình đứa cháu này, cho nên vẫn là hỏi. Ngăn cản, cái kia Diệp Viễn giống như cùng Ma Hùng Nhi bối nhị có chút quan hệ, phương diện này ngươi điều tra qua sao? Không thể không nói, Tiêu tứ gia đối với Diệp Viễn gặp nhau cửa địa, hay là thật hiểu khá rõ. Liền ngay cả Nhi bối nhị cùng Diệp Viễn giao hảo, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Nhi bối nhị bản thân không coi là cái gì, tại Ma Hùng quốc coi như cái nhân vật, ra Ma Hùng hắn cũng chỉ là tại Âu Châu có một ít lực lượng, nhưng ở Miễn quốc căn bản cũng không có bất kỳ quyền nói chuyện. Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đâu? Ta luôn cảm giác Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật cùng Diệp Viễn tiểu tử kia quan hệ có chút thật không minh bạch, gần nhất ngươi điều tra ra được cái gì không có? Tiêu tứ gia khẽ nhíu mày. Ngăn cản. Trong mắt hắn cháu trai đích thật là đắc tội một số người. Thực có khả năng nhất tập chuyện này, vẫn là Diệp Viễn cái này hắn nhìn không thấu người trẻ tuổi. Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đang cùng Lam đảo tổ kiến khu công nghệ. Nhi Hắc Châu bên kia chúng ta cũng không có phát hiện có cái gì dị động. Lại càng không cần phải nói bọn hắn tại Miễn quốc căn bản cũng không có ưu thế gì. Dù sao thành lập thời gian quá nông cạn, không có cách nào cùng những cái kia siêu cấp tài phiệt đi so nội tình. Quản gia đối với mình điều tra kết quả vẫn là tương đối tự tin. Ngăn cản, từ đầu tới đuôi hắn đều không cho rằng chuyện này cùng Diệp Viễn có quan hệ gì. Dù sao Diệp Viễn hắn nhưng là điều tra vô cùng rõ ràng, tiểu tử kia ngoại trừ có một thân không tệ trong biển bản sự, đến lục địa căn bản chính là một cái dưa chuột, mà lại Diệp Viễn lúc này mới bao lớn nhân kỷ, làm sao có thể ở nước ngoài lại cường đại như vậy thế lực. Về phần có thể cùng Nhi Bối Nhĩ, A Mi, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật loại này đại ngạc có một ít quan hệ, trong mắt hắn chính là gia hỏa này vận khí quá tốt, tại dưới sự trùng hợp quen biết những cái kia đại ngạc mà thôi. Ngăn cản, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn cùng những người này quan hệ sâu bao nhiêu, nhất là Á Mì đưa cho Diệp Viễn hòn đảo kia, hắn cũng từ Hùng Ứng quốc bên kia thám thính rõ ràng, cũng là bởi vì hắn ở trên biển trùng hợp cứu được tao nộ gió bão Á Mì, người ta vì cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn mới đưa, sau đó cũng không thấy Á Mì cùng Diệp Viễn đi có bao nhiêu tiến, cho nên đối với tứ gia hoài nghi, quản gia trong lòng vẫn là khịt mũi coi thường. Ngăn cản, bất quá dù sao kia là tứ gia, coi như trong lòng của hắn tại nghĩ như thế nào, ngoài mặt vẫn là muốn cung kính, mà lại muốn làm đến hỏi không lộ chút sơ hở. Đi thôi, mau chóng đem Tiêu Nam tìm cho ta trở về. Tiêu tứ gia nghe quản gia nói về sau, biết là mình quá đa nghi. Chuyện này phải cùng Diệp Viễn quan hệ không lớn, cho nên phất phất tay đuổi đi quản gia về sau, lúc này mới nhắm mắt ngồi dựa vào ghế bành trên lưng. Hắn hiện tại trong lòng rất lo lắng Tiêu Nam sẽ ra chuyện. Ngăn cản. Một là bởi vì Tiêu Nam là ca ca của mình cháu trai ruột, từ nhỏ đã tại trước mắt mình lớn lên đối với hắn cái này không có hậu nhân láo nhân mà nói. Tiêu Nam chính là duy nhất hậu nhân. Lại có chính là Tiêu Nam biết đến sự tình quá nhiều. Nếu quả thật sẽ rơi xuống Triệu gia cùng Hứa gia trong tay, hậu quả kia hắn là không dám nghĩ. Thoạt đầu, hắn còn rất tự phụ cho rằng đây chính là một trận ngoài ý muốn. Thực từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, chuyện lần này là lại dự mưu nhằm vào bọn họ Tiêu gia một lần trả thù. Ngăn cản. Nhưng bọn hắn Tiêu gia những năm này đắc tội quá nhiều người, nhất thời bán hội hắn cũng không biết đi hoài nghi ai. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mình già rồi. Thông qua Tiêu Nam sự tình, để vị này danh chấn thượng kinh Tiêu tứ gia hiểu một cái đạo lý, đó chính là lên núi nhiều, cuối cùng đã gặp hổ. Nhà mình những năm này không biết đắc tội bao nhiêu cửu gia, hiện tại rốt cục đạt được báo ứng. Nhìn lên trời bên cạnh trời chiều, vị lao nhân này thật lâu không nói. Chương 1036, Hứa Hàng mang tới tin tức. Chương 1036, Hứa Hàng mang tới tin tức. Mặt trời lặn, chân trời tạo thành vảy cá trạng gián đỏ. Ngăn cản. Nghỉ ngơi cả ngày đội viên, giờ phút này cũng đi ra buồng nhỏ trên tàu. Bọn hắn top 5 top 3 đứng tại bong tàu bên trên, nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Một chút vết thương nhẹ viên, cũng buông lòng tâm tình, gia nhập vào thuyền viên đoàn ở trong. Kia mấy tên thương thế nghiêm trọng, cũng không có chọn rời đi thuyền đánh cá, mà là tại phòng vệ sinh tiến hành đơn giản xử lý về sau, chờ đợi tiếp xuống phía trên mệnh lệnh. Diệp Viễn đi ra buồng nhỏ trên tàu, liền thấy Hứa Hàng cùng Liệp Ưng đang đứng tại đuôi thuyền hút thuốc. Các ngươi không ngủ? Ngăn cản. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, những người này thật chính là làm bằng sắt sao? Một đêm vũ lâm xuyên qua, chẳng lẽ không mệt mỏi sao? Ngủ. Bất quá say sóng ngủ không ngon. Liệp Ưng qua loa trả lời một câu. Diệp Viễn tâm dài đoán thầm không thôi, các ngươi say sóng? Có quỷ mới tin a. Biết rõ đối phương đây là lời cớ, Diệp Viễn liền không có tất yếu nói thêm gì nữa. Ngăn cản. Vị này Liệp Ưng tiểu đội Liệp Ưng, cho Diệp Viễn lưu lại ấn tượng cũng không tốt như vậy. Người này không chỉ có cao lãnh, hơn nữa còn có chút tự phụ. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm gia hỏa này thân thủ, nhưng có thể làm cho Mã Lý Áo đánh thành cái dạng kia. Ngẫm lại thân thủ cũng không tốt gì, cũng không biết tại Lương Tĩnh như nơi đó đạt được bao nhiêu dũng khí, vậy mà như thế nói chuyện với mình. Tại Diệp Viễn trong lòng, nguyên bản vẫn là rất kiêng kỵ những tinh anh này tiểu đội. Ngăn cản. Dù sao tại Hứa lao nhà thấy qua trung niên nhân kia, cho Diệp Viễn nội tâm mang tới rung động hay là vô cùng lớn. Cho dù là hiện tại Diệp Viễn, cũng không dám nói có thể đối phó kia thần bí trung niên. Phải biết, Diệp Viễn lớn nhất đòn sát thủ chính là không gian. Nhi nếu như cùng người giao thủ, đối phương tại thanh tỉnh trạng thái, là rất khó bị hắn lấy tới không gian bên trong, điểm ấy đã trải qua vô số lần thí nghiệm. Cho nên, Diệp Viễn nếu quả như thật có một ngày đối mặt trung niên nhân đáng sợ như vậy đối thủ, ngăn cản, thủ đoạn duy nhất của hắn chính là kia xuất quỷ nhập thần nước châm. Có thể trung niên nhân cách không phát lực bản sự, không có chút nào so với mình nước châm yếu. Cho nên Diệp Viễn vẫn cho rằng, cho dù là mình bây giờ, tại vị kia thần bí trung niên nhân trước mặt, cũng coi như không là cái gì. Cho nên, hắn đối với mấy cái này tinh anh tiểu đội dự đoán liền tương đương cao. Có thể thông qua lần này Vũ Lâm chuyến đi, Diệp Viễn khả để xác định chính là vị kia mình đã từng thấy qua hai mặt trung niên nhân, cũng không phải là rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Nếu như Liệp Ưng Giải lại có thể cùng vị kia trung niên sánh vai người tại, ngăn cản. Như vậy bọn hắn tại gặp phải Mã Lý Áo thời điểm, cũng sẽ không chật vật như vậy. Diệp Viễn là cùng Mã Lý Áo giao thủ qua. Hắn tin tưởng, nếu như Mã Lý Áo gặp vị kia trung niên nhân, cơ hội chỉ có bị đánh phần. Nghĩ rõ ràng những này, Diệp Viễn đối cái gọi là tinh anh tiểu đội liền không thế nào để ở trong lòng. Cái này đến không phải Diệp Viễn thôi, mà là hắn giờ phút này thực lực bản thân đặt ở chỗ đó. Mấy người giới Hàn Huyên một hồi lâu, Liệp Ưng lúc này mới cáo từ rời đi, đợi đến Liệp Ưng rời đi về sau, Hứa Hàng mới dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Ngăn cản? Thế nào? Trên mặt ta có hoa? Diệp Viễn hiếu kỳ, Hứa Hàng vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình? Tiêu Nam xảy ra chuyện. Hứa Hàng không để ý đến Diệp Viễn đùa giỡn, mà là rất trịnh trọng nói ra, hắn tin tức mới vừa nhận được. Diệp Viễn vừa nghe thấy tin tức này, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó nghĩ đến Lạp Na từng tại trong điện thoại, nói qua sẽ đưa mình một cái to lớn kinh hỉ sau. Ngăn cản? Liên tưởng đến, Tiêu Nam xảy ra chuyện, rất có thể sẽ cùng cái nha đầu kia có quan hệ. Bất quá hắn trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thế là giả bộ như không quan trọng mà hỏi, ngươi sẽ không hoài nghi là ta làm a? Nếu như không phải những ngày này chúng ta cùng một chỗ, ta thật sẽ hoài nghi là ngươi. Nhưng Tiêu Nam xảy ra chuyện thời điểm, người cùng chúng ta đều tại Vũ Lâm Giải, cho nên ta không cho rằng chuyện này sẽ là ngươi tập. Ngăn cản? Ta chỉ là hiếu kỳ, làm sao cùng ngươi lại mâu thuẫn, người đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Nói như vậy ngươi cùng ta cũng lại mâu thuẫn, bằng không thì cũng sẽ không bị đám kia người thần bí bắt cóc. Diệp Viễn lườm Hứa Hàng một chút, không chút khách khí tổn hại nói, không giống. Hứa Hàng lắc đầu, đúng rồi, cùng ta nói một chút các ngươi điều tra kết quả thôi, nếu như có thể mà nói. Diệp Viễn giả bộ như tò mò hỏi, ngăn cản? Hứa Hàng mắt nhìn Diệp Viễn, cũng không có từ gia hỏa này trên mặt biểu lộ nhìn ra cái gì. Ngẫm lại hắn cùng Tiêu Nam ân đoán, suy nghĩ lại một chút những ngày này Diệp Viễn tập sự tình, cuối cùng Hứa Hàng vẫn là quyết định đem tự mình biết cùng hắn nói một chút. Tiêu Nam mất tích là tại Miễn Quốc mất tích, dẫn đến Tiêu Nam mất tích manh mối toàn bộ chỉ hướng Phí Khải. Nói tới chỗ này, Hứa Hàng nhịn không được lại nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn nghĩ biết đạo Diệp Viễn nghe được tin tức này về sau sẽ có như thế nào biểu lộ. Ngăn cản? Diệp Viễn trên mặt một bộ đáng đời biểu lộ, sau đó còn cười trên nỗi đau của người khác nói ra, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hắn không nhanh như vậy liền bắt đầu chó cắn chó rồi, ta còn thực sự không nghĩ tới. Diệp Viễn một chút cũng không có che giấu, nghe được tin tức sau vui sướng, ta nói ngươi tiểu tử liền không thể khiêm tốn một chút, hiện tại Tiêu gia đều đã gấp không được. Ngăn cản? Ngươi còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác, thật không sợ người khác cho rằng việc này là ngươi tập? Hứa Hàng cười khổ, hắn cũng biết đạo Diệp Viễn trong lòng đối Tiêu gia có oán khí, nhưng ngươi vui vẻ như vậy không tốt lắm đâu. Bọn hắn nói là ta tập chính là ta tập đúng không? Đối các ngươi điều tra ra cái gì rồi? Nói nghe một chút, cũng gọi ta cao hứng một chút. Diệp Viễn giả trang ra một bộ rất bắt quái dáng vẻ. Ngăn cản? Trên thực tế nhưng trong lòng thì vô cùng bối rối. Hắn đến là không lo lắng chuyện này có thể cùng mình dính líu quan hệ. Bất quá hắn đã lại tám tầng nắm chắc, chuyện này chính là Lạp Na làm ra. Nếu như nha đầu kia đầu đuôi không sạch sẽ, nếu bị Tiêu gia tìm ra đầu mối gì, kia cho dù hắn là Mã Lý Áo gia tộc người, tin tưởng cũng sẽ không quá tốt quá. Cũng không có điều tra ra được cái gì, nhóm người kia vô cùng thần bí. Không chỉ có là Tiêu gia, chính là Triệu gia bên kia cũng tham gia đi vào. Ngăn cản? Kết quả vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì manh mối ra. Hứa Hàng nhíu mày, trong lòng của hắn cũng là tương đối nén giận. Trước kia mặc dù đại gia đều có chút khúc mắc, nhưng nói thế nào cũng đều là hoa quốc nhân, Tiêu gia xảy ra chuyện, mọi người cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kết quả Triệu gia Hứa gia đô vụng trộm phái nhà mình lực lượng, đối Tiêu Nam mất tích chuyện này làm một chút điều tra. Nhưng hai nhà điều tra ra kết quả đều là giống như Tiêu gia. Từ khi Tiêu Nam biến mất về sau, nhóm người kia tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Ngăn cản? Căn bản cũng không có cho bọn hắn những này nhân viên điều tra lưu lại bất kỳ manh mối. Diệp Viễn nhíu mày, ngươi nói Tiêu Nam mất tích cùng ngươi bị bắt có phải hay không có rất nhiều chỗ tương tự? Diệp Viễn vì Lạp Na cũng là thật lòng đủ liều, hắn muốn đem Tiêu Nam mất tích cưỡng ép chụp đến Thiên Sứ tập đoàn trên đầu đi. Gọi các ngươi tính toán lao tử Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, lao tử trước cho các ngươi kéo một đợt cừu hận lại nói. Ngươi nói là? Ngăn cản? Hứa Hàng bị Diệp Viễn một nhắc nhở như vậy cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai, đều là đột nhiên biến mất, mà lại đều là không có tiếp vào bất luận cái gì bọn cướp điện thoại. Nếu như không phải Tiêu Nam đối đầu, vậy ngươi nói người ta tại sao muốn bắt cóc hắn? Diệp Viễn càng nói càng khởi kình, đến cuối cùng chính mình cũng cho là mình phân tích là như vậy có đạo lý. Chương 1037, Liệp Ưng rời đi. Chương 1037, Liệp Ưng rời đi. Ừm, ta sẽ đem tình huống này phản ứng đi lên, bất quá những này không phải chúng ta nên quan tâm. Ngăn cản? Hứa Hàng không muốn tại chuyện này bên trên để Diệp Viễn tham gia quá sâu, dù sao cái này tại hắn tới nói không tính là gì bí mật, nhưng Tiêu gia cũng không hy vọng chuyện này biến thành thế nhân đều biết tình huống. Đúng rồi, vừa mới tiếp vào thông chi, Liệp Ưng sẽ rời đi thuyền đánh cá, trước một bước về nước. Hứa Hàng nhìn Diệp Viễn còn có muốn nói tiếp ý tứ, Mã Thượng nói sang chuyện khác nói. Đi thì đi thôi, các ngươi đâu? Các ngươi tiểu đội cũng cùng bọn hắn cùng đi sao? Diệp Viễn đối với Liệp Ưng rời đi, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngăn cản. Mọi người cũng không phải bằng hữu, có thể tạm thời thu lưu các ngươi thế là tốt rồi. Tiểu đội chúng ta sẽ không rời đi, dù sao Hà Quân là đội viên của ta. Ta phải bồi hắn cùng nhau về nhà, nơi này dù sao không phải trong nước, cho nên có một số việc làm không phải rất thuận tiện. Cho nên chúng ta tiểu đội muốn lưu tại thuyền của ngươi bên trên, cái này không có vấn đề chứ. Nói lên Hà Quân, Hứa Hàng cảm xúc lại có chút xa xút. Dù sao 10 người tiểu đội, trở về lại là 91. Cái này khiến hắn cái này tập đội trưởng tâm tình có thể tốt mới là lạ. Ngăn cản. Hoan nên, vừa vặn lần này ta dự định hảo hảo làm chút ngư hoạch, các ngươi cái này miễn phí sức lao động, không dùng thì phí. Ha ha ha. Diệp Viễn nhìn thấy Hứa Hàng biểu lộ, đánh lấy ha ha rời đi cái này nặng nghề chủ đề. Liệp Ưng hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Ngay tại Hứa Hàng nói chuyện với Diệp Viễn thời gian, một giá trực thăng vận tải từ xa mà tiến, hướng về Ngự Thủy Hào bên này ra. Vương Hổ Sinh đã tại vô tuyến điện dài tiến hành thẩm tra đối chiếu, cho nên sớm liền tổ chức tuyển viên, đem sân bay làm ra. Liệp Ưng tiểu đội toàn viên trực tiếp lên máy bay. Ngăn cản đồng thời cùng bọn hắn cùng rời đi còn có Hứa Hàng thủ hạ kia mấy tên trọng thương đội viên. Theo máy bay rời đi, Ngự Thủy Hào khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ban đêm, cung hoàng tráng làm dừng lại phong phú tiệc, xem như chân chân chính chính cho Hứa Hàng bọn hắn tới một lần hoan nghênh yến. Nguyên bản Diệp Viễn trên thuyền là rất uống ít rượu, nhưng lần này bởi vì chiêu đãi Hứa Hàng một đội người, Diệp Viễn cũng đặc cách thuyền viên đoàn có thể uống rượu. Lần này tốt, vô luận là Hứa Hàng đội viên, vẫn là Diệp Viễn thủ hạ thuyền viên, cả đám đều nâng cốc lượng bung ra. Cái này đống nhiên cơm tối, chỉ uống đến dạng sáng một điểm mới kết thúc. Ngăn cản. Cuối cùng ngoại trừ mấy tên còn có thể đi động thuyền viên ngoài, những người còn lại đều ngã xuống phòng ăn. Diệp Viễn cũng không có đi quản những này uống say thuyền viên. Dù sao ngủ một đêm phòng ăn cũng không phải là cái đại sự gì. Hắn thì là một thân một mình, đi tới đầu thuyền đón đêm khuya gió biển, nhìn xem mặt biển đen nhánh. Nghe bọt nước đập tại thuyền đánh cá bên trên thanh âm. Diệp Viễn tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại. Ngăn cản. Cả ngày, Diệp Viễn mặc dù cho người cảm giác vô cùng bình tĩnh. Thực dù sao hắn còn là lần đầu tiên tham dự vào rừng cây chiến ở trong, mà lại tự tay giải quyết hết nhiều như vậy thiên sứ thành viên. Hồi tưởng những ngày này, mình đã từng thấy huyết tinh hình tượng, Diệp Viễn không khỏi cười khổ không thôi. Những ngày này nhìn thấy huyết tinh tràn diện, nói đúng mình nội tâm không có ảnh hưởng, đó là không có khả năng. Liên giống với hắn kích thứ nhất giết hải tặc, còn không phải khiến cho mình vài ngày tâm tính đều không tốt rồi. Ngăn cản. Mặc dù sau đó điều tiết đi qua, nhưng Diệp Viễn dù sao cũng chỉ là một cái ngư dân. Nhất là gần nhất những ngày gần đây, liên tục hai lần đại quy mô huyết tinh tràn cảnh, cho dù là Diệp Viễn cũng có chút trong lòng khó chịu. Diệp Viễn đứng ở đầu thuyền, xác nhận sẽ không có người tới gần sau. Lúc này mới lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. A, chủ nhân, người bên kia rút xong. Điện thoại kết nối bên kia liền truyền tới một nữ hải tử thanh âm vui sướng. Diệp Viễn lắc đầu cười khổ, chỉ nghe cái này ngọt ngào mà vui vẻ thanh âm. Ngăn cản. Ai có thể cùng cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh, sát nhân ma vương liên tưởng đến nhau đi đâu? Tiêu Nam sự tình, có phải hay không là ngươi tập? Diệp Viễn ngữ khí băng lãnh. Mặc dù giờ phút này trên mặt hắn mang theo chuyện cười, nhưng ngữ khí lại cũng không quá tốt. Ngươi cũng biết rồi, ta chính là muốn cho chủ nhân hạ giận, ai bảo hắn ở sau lưng tính toán ngươi rồi? Lạp Na một bộ ủy khuất ngữ khí trả lời. Ta chỉ là để ngươi điều tra cười một tiếng phí khải hạ lạc. Ngăn cản. Ngươi ngược lại tốt, không chỉ có đem phí khải bắt, còn đem Tiêu Nam cũng cho bắt. Ngươi biết hiện tại Tiêu gia nhiều ít người tiến vào miễn quốc sao? Ngươi biết chuyện này có bao nhiêu người đang điều tra sao? Ngươi thật liền không cân nhắc những này hậu quả. Diệp Viễn liên tiếp mấy vấn đề, trong giọng nói hoàn toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Kỳ hỉ, yên tâm đi. Coi như bọn hắn toàn bộ Tiêu gia đều đi miễn quốc, cũng bắt ta không có cách nào. Ngăn cản. Bởi vì biết chúng ta nội tình người đều bị ta mang về. Coi như bọn hắn hiện tại đem miễn quốc lật qua, cũng tìm không thấy chúng ta bất kỳ manh mối. Nghe được Diệp Viễn ngữ khí bừng lòng, Lạp Na ở bên kia vừa cười vừa nói. Ừm. Lần này ngươi làm việc quá lỗ mạng, ta không hy vọng ngươi sớm như vậy liền bại lộ cùng ta quan hệ, ngươi hiểu không? Coi như bọn hắn tìm không thấy ngươi, chẳng lẽ liền liên tưởng không đến trên người của ta đi sao? Dù sao ta mới vừa cùng Tiêu gia phát sinh qua mâu thuẫn, ngươi thật cho rằng chuyện gì cũng phải nói chứng cứ sao? Diệp Viễn không muốn tùy tiện liền bỏ qua cái này, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Ngăn cản. Lần này không cho hắn một chút giáo huấn, vậy sau này mình việc giao cho nàng, còn không biết cho mình chọc ra bao lớn chỗ ở đâu. Kỳ hỉ, chủ nhân không cần lo lắng, bọn hắn là tìm không thấy trên người ngươi đi, bởi vì ta đã cho bọn hắn thiết trí mục tiêu ký định. Lạp Na tại đầu bên kia điện thoại, một mặt nhẹ nhõm nói. Ồ, nói một chút. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Lạp Na làm việc như thế đáng tin cậy, lại còn nghĩ kỹ chuyển gì mục tiêu. Rất đơn giản, trước đó liền nghe chủ nhân nói qua, Tiêu gia lợi dụng ngươi tiếp xúc qua đặc xa vương tử đúng không? Ừm, đích thật là lại chuyện như vậy. Ngăn cản. Lúc ấy ta còn giúp địch lai tìm về hắn cất giữ quyền trượng, cái này cùng Tiêu Nam biến mất có quan hệ gì? Diệp Viễn có chút buồn bực, hảo hảo nói Tiêu gia. Tại sao lại cùng địch lai bên kia nhắc lên quan hệ? Ngươi nghe ta nói a, Tiêu Nam tiếp xúc địch lai, chính là vì một cái giếng dầu quyền thừa bao. Sau đó bởi vì chủ nhân ngươi nguyên nhân, địch lai đích thật là đem một chỗ cỡ trung giếng dầu quyền khai thác cho Tiêu Nam. Thực địch lai tên kia thật không tốt đấu. Hắn biết rõ chỗ kia quyền khai thác đã bị hắn ca ca miệng hứa hẹn cho một cái trung đông tập đoàn. Ngăn cản. Nhưng hắn quả thực là lấy giao hảo các ngươi Quách gia vì lấy cớ, ưu tiên cho Tiêu gia. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Diệp Viễn nghe được một chút manh mối, không thể không thúc giục còn muốn ở trong điện thoại thừa nước đục thả câu tiểu nha đầu.
Tốt ta,
tốt ta. Ngươi nói nếu là ngươi, bị người chiếm quyền khai thác sẽ như thế nào? Đương nhiên, Địch Lai mới là kẻ cầm đầu, mà dù sao Địch Lai hắn là vương tử, người ta bắt hắn không có cách nào không phải. Nhưng Tiêu Nam tính là gì? Ngăn cản. Tại các ngươi vậy hắn tính cái nhân vật, thực tại kia tập đoàn trong mắt, không bằng cái dám một cái. Ngươi nói nếu như là cái kia người của tập đoàn bắt cóc Tiêu Nam, Tiêu gia lại sẽ làm thế nào đâu? Biện pháp không tệ, thực bọn hắn tại sao muốn gánh chịu vốn không phải bọn hắn tập sự tình. Dù sao kia là Tiêu gia. Mặc dù ta không biết bọn hắn ở bên ngoài thế lực như thế nào, nhưng cũng không có cái gì tập đoàn thiết bị người chụp như thế lớn một cái bộ địa a. Chương 1038. Tiêu Nam chết rồi. Chương 1038. Tiêu Nam chết rồi. Nghe được Lạp Na sau khi giải thích, Diệp Viễn Tử trong lòng đã nhận đồng Lạp Na loại này trương quan lý đối cách làm, nhưng hắn còn muốn hỏi cẩn thận hơn một chút. Ai nói không phải bọn hắn tập? Tiêu Nam thi thể, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tại cái kia tập đoàn trong tay. Hơn nữa còn sẽ có người đứng ra vì chuyện này phụ trách. Ngươi nói cái này cùng ta thân yêu lão bà ngươi, lại có quan hệ thế nào? Lạp Na nói là như vậy hợp tình hợp lý, nhưng nghe được Diệp Viễn trong tai, lại không thua gì vang lên một đạo kinh lôi. Tiêu Nam chết rồi. Diệp Viễn bật thốt lên hỏi ra cái này hắn không muốn tiếp nhận kết quả. Coi như hắn biết Tiêu Nam rơi xuống Lạp Na trong tay, hắn cũng không cho rằng Lạp Na lại nhanh như vậy liền xử lý Tiêu Nam. Dù sao không có chính mình cái này chủ nhân cho phép, hắn liền tự tiện làm chủ, đây không phải Diệp Viễn muốn xem đến kết quả. Nếu như Lạp Na về sau vẫn là như thế nhảy thoát, vậy hắn vẫn thật là không dám dùng nàng. Không có. Đây không phải đợi ngài mệnh lệnh đó sao? Lạp Na nghe được Diệp Viễn trong giọng nói lãnh ý, giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất nói. Hừ. Diệp Viễn từ trong lỗ mũi phát ra một thanh âm, đây là tại biểu thị bất mãn của mình, đồng thời cũng là đang nhắc nhở Lạp Na, có một số việc không phải nàng có thể tự tiện làm chủ. Bất quá chủ nhân, ta tại Tiêu Nam bên này, thực hỏi tham gia rất nhiều tin tức. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Không đợi Diệp Viễn bên này nguôi giận, Lạp Na ở trong điện thoại lại bắt đầu vạch trần. Nói nghe một chút. Hi hi, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi nghe tin tức của ta về sau, nhất định sẽ đồng ý cách làm của ta. Bởi vì ta từ Tiêu Nam miệng bên trong nghe được, hắn đã chuẩn bị đối với ngài người nhà ra tay. Chuẩn xác mà nói, hẳn là đối phụ thân ngươi ra tay. Lạp Na giọng nói nhẹ nhàng, nhưng Diệp Viễn nghe được tin tức này về sau, trong lòng lại đạm định không nổi. Hắn cơ hồ dùng giống thanh âm hô, hắn muốn làm gì? Kỳ thật cũng không có gì, chính là định dùng một nhóm văn vật đi hãm hại phụ thân ngươi tiệm đồ cổ. Sau đó để ngươi vận dụng Hứa ra quan hệ bãi bình chuyện này. Cứ như vậy, hắn không chỉ có đối phó ngươi, còn bắt lấy Hứa Hàng tay cầm. Diệp Viễn nghe đến đó, nỗi lòng lo lắng để xuống. Hắn thật sợ Tiêu Nam giống như chó điên, trực tiếp lấy đi của mình thân nhân tính mệnh. Không chỉ có dạng này, còn có, hắn muốn đối phó Lam Hinh. Ân, thật giống như là muốn tìm người luân nàng lại chụp ảnh. Còn có Triệu Hi Mẫn, còn có. Dù sao thật nhiều thật nhiều. Lạp Na một cái liệu đi theo một cái liệu tuôn ra, mỗi một cái đều cho Diệp Viễn kinh hãi không rõ. Trước đối phó mình, sau đó là Hứa Hàng, Triệu gia, cái này Tiêu Nam muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Đây là Diệp Viễn nghe được Lạp Na tin tức về sau, phản ứng đầu tiên. Hắn vì cái gì đem những này đều nói cho ngươi biết? Hắn không phải người ngu a? Diệp Viễn hiếu kỳ, chuyện bí ẩn như vậy, Tiêu Nam tại sao muốn báo cho Lạp Na? Kỳ hỉ. Chủ nhân, hiện tại Tiêu Nam cả đời làm qua sự tình, cũng dự định tập sự tình, ta chỗ này đều lại nha. Ngươi làm như thế nào? Diệp Viễn hiếu kỳ, Lạp Na là như thế nào làm được để Tiêu Nam đem tất cả mọi chuyện nói hết ra? Chủ nhân ngươi vân vân. Nói, trong điện thoại trầm mặc xuống. Diệp Viễn không biết Lạp Na muốn làm gì. Thẳng đến một phút sau, trong điện thoại mới vang lên lần nữa Lạp Na thanh âm. Chủ nhân, bạn tốt của ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Không đợi Diệp Viễn kịp phản ứng, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến kêu thảm. Nghe thanh âm này, rõ ràng chính là Tiêu Nam. A, ngươi là ai? Các ngươi bọn này ma quỷ. Ta biết ta đều nói, các ngươi thả ta. Ta cho các ngươi tiền, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho. Diệp Viễn không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nghe Tiêu Nam tại đầu bên kia điện thoại chu lên, cầu xin tha thứ. Giờ phút này, Diệp Viễn não hải trung xuất hiện Tiêu Nam kia nhã nhặn thân ảnh. Kết hợp với hiện tại thanh âm bên đầu điện thoại kia, Diệp Viễn ngẫm lại đều có chút không rét mà run. Trong điện thoại thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng truyền đến Lạp Na cười yếu ớt âm thanh. "Chủ nhân, thế nào, ngươi tin lời của ta a? Ta và ngươi nói, cái này gọi Tiêu Nam cũng không phải là cái gì tốt đông tây, hắn không chỉ có yếu hại chủ nhân ngươi, hắn còn đem hắn thân đệ đệ cùng hắn tiểu mụ giết đi. Chuyện này Tiêu gia còn không biết đâu. Ngươi nói nếu để cho Tiêu gia biết, sẽ làm sao đối đãi hắn?" Diệp Viễn không khỏi lắc lắc uống hữu tâm u ám đầu. Xác nhận mình không có uống nhiều về sau, lúc này mới tỉnh táo lại. Lạp Na đêm nay cho hắn dưa thật sự là quá lớn, nhất thời bán hộ Diệp Viễn thật là có chút tiêu hóa không được. Cuối cùng, Diệp Viễn khẽ cắn môi nói ra: "Dựa theo kế hoạch của ngươi xử lý, bất quá muốn làm sạch sẽ, ngươi xác định cái kia tập đoàn sẽ không đem ngươi bán." Diệp Viễn vẫn là quyết tâm diệt trừ Tiêu Nam, lại như thế một người điên còn sống. Vô luận là đối chính hắn, vẫn là đối với hắn người nhà, đều không phải là chuyện gì tốt. Yên tâm đi, bởi vì cái kia tập đoàn phía sau màn siêu khống giả, chính là ta kia ca càng ốc. Nếu như bọn hắn có thể cùng Tiêu gia đánh nhau, ta liền có thể lấy thay hắn tại Mã Lý Háo gia tộc vị trí. Mà lại chuyện này chủ nhân yên tâm, sẽ không có người biết, bởi vì Luân Nạp Đức Tiên Sinh đã cung cấp cho ta một loại rõ ràng ký ức dự thủy. Những chuyện này cũng là Luân Nạp Đức Tiên Sinh giúp ta nghĩ ra được hắn thật sự là một thiên tài. Nói đến đây, Lạp Na đối Luân Nạp Đức kính nể lộ rõ trên mặt. Nhưng nghe được Diệp Viễn trong hai, lại không rét mà run. Mình thật không biết, gọi như thế hai tên gia hỏa tụ tập đi, có tính không mình sai lầm. Ừm. Làm cho sạch sẽ một tí. Đem Tiêu Nam nói sự tình đều ghi chép có thời gian đưa đến trên tay của ta. Không có vấn đề. Cúp điện thoại, Diệp Viễn đứng đầu thuyền thật lâu vô ngữ. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Nam lại là như thế âm tàn một người, đối với mình cùng Hứa Hàng ra tay còn tốt giải thích. Nhưng ngay cả mình thân đệ đệ đều giết người, hắn là thật không biết mình nên dùng cái gì từ đi hình dung hắn muốn. Sáng sớm, Ngự Thủy Hào thu lưới. Theo Diệp Viễn hô to một tiếng, Dương Quân cùng Bùi Phỉ nhanh chóng khởi động quái cơ. Lưới kéo theo quái cơ cuốn lên, rất nhanh liền được thuận lợi kéo đi lên. Nhìn xem cũng không tính nhiều ngư hoạch, thuyền viên đoàn đều mặt lộ vẻ thất vọng biểu lộ. Làm lý do Hứa Hàng những đội viên kia, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Diệp Viễn sở dĩ sớm như vậy liền bắt đầu bắt cá, hay là bởi vì những này Hứa Hàng thủ hạ đội viên đừng nhìn những người này cũng sinh hoạt ở trên biển, nhưng đối với ngư dân bắt cá thật đúng là thấy không nhiều. Hiện tại như là đã quyết định cùng thuyền cùng một chỗ trở về, vậy những này gia hỏa làm sao có thể không nhìn bắt cá quá trình? Cho nên tại đội viên yêu cầu dưới, Hứa Hàng tìm tới Diệp Viễn, hy vọng hắn có thể che giấu bắt cá quá trình. Đối với Hứa Hàng điều thỉnh cầu này, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đã muốn nhìn, vậy liền nhìn kỹ một chút. Dù sao đường trở về còn rất xa, thuận tiện điều giáo những đội viên này cũng tốt. Mã Hoa cánh tay còn có tổn thương, cho nên cũng không có tham dự tiến phân lấy công việc. Bất quá tay cánh tay thụ thương, cũng không thể ngăn chặn miệng của người này ba. Lão đại, cái này một lưới cộng lại tối đa cũng liền mấy ngàn cân, không đến một vạn cân. Cái này cũng không giống như là bút tích của ngươi. Chương 1039, Đế Vương Quê. Chương 1039, Đế Vương Quê. Mã Hoa chính ở chỗ này nói một chút tiếu tiếu. Bổ. Nhưng hắn không rõ ràng chính là, Vu Hồng Bắc không biết lúc nào đã đi tới hắn sau lưng. Không đợi Diệp Viễn mở miệng, sau lưng Vu Hồng Bắc liền rắn rắn chắc chắc cho ra hỏa này một cước. Người cho ta xem trọng, chúng ta cái lưới này ngư hoạch chất lượng, đừng đứng ở nơi đó vướng bận. Xa một chút cho ta đứng đấy đi. Mã Hoa cái dạng này, vô luận là đội viên vẫn là thuyền viên đều đã quen thuộc. Cho nên tại hắn bị Vu Hồng Bắc giáo huấn thời điểm, tất cả mọi người phát ra cười vang. Mã Hoa cũng không quan tâm những này, ngược lại cẩn thận quan sát cái lưới này ngư hoạch. Bổ. Ta nói đúng chuẩn, nhiều như vậy ngư hoạch ngươi vẫn còn chê ít. Kia bình thường các ngươi đều bắt nhiều ít ta? Hạt Tử lúc này đi tới hỏi. Mã Hoa không có phản ứng Hạt Tử, mà là chăm chú phân biệt xem cái này một lưới ngư hoạch. Cái này không nhìn không sao, đương Mã Hoa thấy rõ ràng trong lưới ngư hoạch lúc, cả người cũng sững sờ tại nơi đó. Ta nói đúng chuẩn, con cá này rất đắt sao? Ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đứng ở một bên Hạt Tử, trông thấy Mã Hoa cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó, một câu đều không nói thời điểm. Hắn gấp cùng cái gì, thế là đẩy một cái này nhìn ngốc ngốc huynh đệ, còn đang không ngừng truy vấn. Bổ. Ta dựa vào, Đế Vương Hải Tử. Mã Hoa bị Hạt Tử cái này đẩy, thứ ngu ngơ dài bừng tỉnh. Nhưng hắn cái này âm thanh hô to, lại nên đón ngay tại phân lấy ngư hoạch thuyền viên đoàn cười to. Đế Vương Hải Tử? Cái gì Đông Tây? Hải Tử cả sao? Hạt Tử đến là kế thừa Mã Hoa một không muốn mặt, hai không sợ mất mặt ưu lương truyền thống. Chạy không hiểu liền hỏi tâm tính, tại bên cạnh bắt đầu hỏi thăm Mã Hoa. Không có tri thức, thật đáng sợ. Bộ Đế Vương Hải Tử tiểu tử ngươi cũng không biết. Kia cá hồi ngươi tổng đến quá a. Mã Hoa một bộ ngươi hôn ta xa một chút, lão tử không biết nét mặt của ngươi nói. Vậy biết a, thật đắt. Dù sao ta điểm này tiền lương là không nỡ ăn kia Đông Tây. A, ngươi đừng nói cho ta, đây chính là cá hồi a. Không phải nói cá hồi là lớn ngựa cắp ngư sao? Tại sao lại kêu cái gì Đế Vương Hải Tử rồi? Hạt Tử mấy cái vấn đề, làm cho Mã Hoa có chút chống đỡ không được, cuối cùng hắn không thể không bày ra lão đại ca thân phận nói ra, bổ. Đều là giống nhau, ngươi liền nhớ kỹ lớn ngựa cắp ngư cùng Đế Vương Hải Tử đều là cá hồi liền tốt. Hạt Tử nghe như lọt vào trong sương mù, đối với Mã Hoa cho ra đáp án từ chối cho ý kiến. Tiểu tử ngươi không hiểu cũng đừng giả hiểu, khiến cho giống rất minh bạch. Kết quả người ta hỏi một chút cái dám đều nói không nên lời, đi tránh qua một bên đi. Diệp Viễn là thật nhìn không được nếu để cho Mã Hoa gia hỏa này mang tân thủ, hắn cũng không dám nghĩ những cái kia tân thủ sẽ bị dạy thành bộ dáng gì. Mắt nhìn còn tại mê hồ Hạt Tử, Diệp Viễn là thật không muốn giải thích, việc này thoát thoát một cái Mã Hoa số 2. Bổ. Cá hồi, chỉ là gọi chung, liền giống với Thạch Ban, hắn nhưng thật ra là phân thật nhiều loại tỉ như chúng ta bây giờ thấy được Đế Vương Hải Tử. Nó chính là cá hồi dài cấp cao nhất chủng loại, bao gồm lại thiên nhiên cá dầu thành phần rõ ràng cao hơn cái khác cá hồi. Lại có chính là miệng của hắn cảm giác khác biệt. So với bình thường cá hồi tới nói, Đế Vương Hải Tử cá chất thịt càng thêm non mịn, cảm giác nở nang sung mãn, hương vị ngon nồng đậm. Chủ yếu nhất, cái này Đông Tây hắn quá thưa thớt. Đế Vương Hải Tử sản lượng, không đến toàn thế giới cá hồi tổng số lượng một Đế Vương Hải Tử đối với hoàn cảnh mười phần mẫn cảm, đối với nước chất, nhiệt độ đều có hạ khắc yêu cầu. Bổ. Bởi vậy Đế Vương Hải Tử số lượng mười phần thưa thớt, chúng ta trên thị trường có thể mua được Đế Vương Hải Tử, phần lớn là lấy nuôi dưỡng làm chủ. Hôm nay chúng ta có thể gặp phải như thế một đám hoang dại Đế Vương Hải Tử bầy, đã là rất không tệ thu hoạch. Nghe Diệp Viễn giải thích, Hạt Tử con mắt liền sáng lên. Diệp Tuyên Trường, ngươi ý tứ cái này Đông Tây rất đắt, so với chúng ta bình thường ăn cá hồi còn đắt hơn. Diệp Viễn gật gật đầu, cụ thể giá cả hắn cũng không rõ lắm. Bất quá Diệp Viễn khả lấy khẳng định, cái này Đông Tây mang về Lam Đảo, không chỉ có giá cả mỹ lệ, hơn nữa còn sẽ bị phong thưởng trống không. Không có cách, bởi vì Đế Vương Hải Tử thật sự là quá thưa thớt. Bổ. Ngoại trừ Tân Tây Lan vài chỗ, còn rất ít tại khác hải vực phát hiện diện tích lớn như vậy Đế Vương Hải Tử bầy. Hôm nay có thể bắt được như thế lớn Đế Vương Hải Tử bầy, không thể không nói Diệp Viễn vận khí thật sự là quá tốt rồi. Dùng sắp đến một giờ thời gian, thuyền viên đoàn lúc này mới đem cái lưới này ngư hoạch xử lý sạch sẽ. Nhi Hứa Hàng mang tới những đội viên kia thì là vui vẻ giúp đỡ thuyền viên đoàn phân lấy ngư hoạch. Theo bọn hắn nghĩ, cái này ngư dân cũng không phải mệt mỏi như vậy a. Nghe đồng bạn nói, liền cái này một lưới ngư hoạch, trở lại Lam Đảo nói ít cũng muốn hơn 10 vạn dáng vẻ. Cái này nhưng làm những đội viên này khiếp sợ đến. Bổ. Hơn 10 vạn vạn, đây chính là bọn hắn mấy năm đều không nhất định có thể kiếm được. Nhưng nhìn lại cái này thuyền đánh cá, chỉ một lưới ngư hoạch liền có thể lại như thế lớn thu hoạch. Cái này nhưng gọi những đội viên này không ngừng hâm mộ. Diệp Tuyên Trường, ngươi cái này còn muốn người sao? Hạc Tử nghe Mã Hoa giới thiệu, tặc hề hề chạy đến Diệp Viễn bên cạnh, sau đó nhỏ giọng hỏi: làm sao? Không muốn tại ngươi Hứa đội trưởng thủ hạ làm? Bổ. Diệp Viễn nhìn thấy Hạc Tử, liền vang lên mình trên thuyền Mã Hoa. Nhìn ra hỏa này tư thế, giống như muốn tới mình thuyền đánh cá. Diệp Viễn làm thuyền trưởng, trên thuyền lại một cái Mã Hoa là được rồi. Hắn cũng không muốn lại chiêu một cái tên dở hơi lên thuyền. Ai ngờ Hạc Tử nghe Diệp Viễn, trực tiếp lắc đầu nói ra: không, ta đang còn muốn Hứa đội trưởng thủ hạ nhiều làm mấy năm, ta là giúp ta ca ca hỏi, hắn tại vườn kỹ nghệ làm công, bình thường. Không đợi Hạc Tử nói hết lời, liền chịu sau lưng Hứa Hàng một chút. Bổ. Tiểu tử ngươi, biết đạo Diệp Viễn ở trên đảo nhiều ít người trở lấy lên thuyền sao? Liên ca của ngươi như thế, ngươi có ý tốt giới thiệu đến nơi đây. Ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt đâu. Hạc Tử bị Hứa Hàng nói chuyện, không khỏi đỏ mặt lên. Trở về làm việc. Không có việc gì đi giúp bàn tử nấu cơm, đừng ở chỗ này thêm phiền. Hứa Hàng không cho Hạc Tử cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem người cho đuổi chạy. Làm sao cái tình huống? Bổ. Diệp Viễn nhìn xem chạy xa Hạc Tử, nhìn xem Hứa Hàng hỏi ở trong mắt hắn, Hứa Hàng mặc dù đối với thủ hạ người nghiêm khắc một chút, nhưng làm đội trưởng, vẫn là rất quan tâm đội viên. Không phải Vu Hồng Bắc những người này, cũng sẽ không tới mình nơi này không phải. Đừng nói nữa, Hạc Tử ca cũng không phải là cái gì tốt đông tây. Từ nhỏ đã trông đạo, trong thôn không tiếp tục chờ được nữa liền ra ngoài làm công. Kết quả Hạc Tử mỗi tháng còn muốn cho hắn gửi một nửa tiền lương, ngươi nói dạng này người ta làm sao có thể để hắn tới đây? Bổ. Hứa Hàng cười khổ lắc đầu. Nhìn xem ở phía xa cùng Mã Hoa đùa giỡn Hạc Tử, hắn cũng vì cái này đội viên cảm thấy không đáng. Rất tốt một người, làm sao lại bày ra như thế một cái không đáng tin cậy ca ca. Hiện tại rất nhiều nữ nhân đều bị gọi đùa vì phù đệ ma, theo Hứa Hàng, Hạc Tử chính là một cái sủng ca của ma. Vậy vẫn là quên đi thôi, ta trên thuyền này mặc dù kiếm nhiều một chút, nhưng sự tình cũng không ít, đừng cho ta làm cái không khai 46, không đáng tin cậy, người đi lên, lại đem trên thuyền tập tục cho làm hư. Diệp Viễn nghe Hứa Hàng, trực tiếp liền bỏ đi giúp một cái suy nghĩ. Bổ. Nếu như mình thật muốn đem dạng này người thu được truyền, kia thằng hề chỉ có thể là chính mình. Chương 1040. Khổng Tháp Đa Lạp Đảo. Chương 1040. Khổng Tháp Đa Lạp Đảo. Trải qua lần này Vũ Lâm chi hành, Diệp Viễn đối với những đội viên này lại hoàn toàn mới nhận biết. Bọn hắn là thật là dùng tính mệnh đi bảo hộ bên người huynh đệ, đối với dạng này người, Diệp Viễn còn muốn xem nếu như có thể rút, mình cũng không quan tâm giúp bọn hắn một chút. Kết quả nghe Hứa Hàng nói như vậy, Diệp Viễn rốt cuộc để không nổi hỗ trợ hứng thú. Trên thuyền đột nhiên có nhiều người, so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Liền ngay cả phân lấy ngư hoạch tốc độ đều muốn nhanh hơn một chút. Một ngày thời gian, ngay tại thuyền viên đoàn nói một chút nốn nháo dài vượt qua. Ban đêm, Ngự Thủy Hào lần nữa chúc mừng đối với những người này lấy cớ, Diệp Viễn từ chối cho ý kiến. Bất quá hắn vẫn là không có mở miệng bác bỏ thuyền viên đoàn đề nghị. Tối hôm qua là hải tiên tiệc, mà đêm nay bản tử đây là tại bong tàu lên khung lên giàn nướng, bắt đầu tới một cái trên biển đồ nướng. Một đoàn người lại một lần ăn uống đến rạng sáng mới kết thúc. Hơn 10 dương địa, một bữa cơm liền bị xử lý. Sáng sớm hôm sau Diệp Viễn đầu còn có chút choáng. Không có cách, tối hôm qua bởi vì mọi người uống quá này, Diệp Viễn cũng không có khống chế tửu lượng, không cẩn thận liền uống say rồi. Liền ngay cả Vương Hổ Sinh cái này phó nhỉ, cũng bị Mã Hoa mấy cái cho rót đứng không dậy nổi. Còn tốt trên thuyền còn có một cái đinh nhất, không phải toàn bộ Ngự Thủy Hào, ngay cả cái lai thuyền người đều không có. Rửa mặt xong, ăn một chút bữa sáng. Diệp Viễn lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Nhìn xem còn tại mê mẩn hồ hồ Vương Hổ Sinh, Diệp Viễn đều cảm thấy buồn cười. Nếu như trên biển lại tra rượu giá, gia hỏa này thỏa thỏa say giá. Thuyền viên đoàn lục tục tỉnh lại ăn sáng xong về sau, Ngự Thủy Hào lại bắt đầu mới một ngày đi thuyền. Bởi vì hôm qua đã thấy nhận ra bắt cá, cho nên các đội viên hôm nay cũng không có nóng lòng như vậy. Nhưng Ngự Thủy Hào dù sao cũng là một chiếc thuyền đánh cá, bắt cá mới là bọn hắn bản chức công việc. Cho nên, vô luận các đội viên có thích hay không, thuyền viên đoàn vẫn là đang ăn quá sớm sau bữa ăn, đi vào bong tàu tập hợp. Lúc này Ngự Thủy Hào ngay tại thông qua ba nã mã vận hạ, trải qua ba cái tiếng đồng hồ hơn đi thuyền, cuối cùng Ngự Thủy Hào vô kinh vô hiểm thông qua được cái này thế giới cầu đối. Ngự Thủy Hào lại chạy được hơn một cái giờ, đã tiến vào Khổng Tháp Đa Lạp đảo hải vực phạm vi. Khổng Tháp Đa Lạp đảo là ba nã mã vịnh Trân Châu quần đảo dài hôn đại lục gần nhất một cái hòn đảo. Cách ba nã mã thành ước chừng 50 cây số, đồng thời nó cũng là Trân Châu quần đảo trong đó một cái nhỏ nhất hòn đảo. Khổng Tháp Đa Lạp diện tích chỉ có 3.4 cây số vuông. Cứ như vậy một cái diện tích. Tại Hoa Quốc, rất nhiều hoang đảo đều muốn so với hắn diện tích lớn bên trên không ít. Khổng Tháp Đa Lạp tại tiếng Tây Ban Nha dài là tính toán địa phương. Nói lên hòn đảo này tên, còn có một đoạn chua xót chuyện cũ. Năm 1513, đấu bỏ nước chinh phục giả Bà Nhĩ Bác Cá từ Đại Tây Dương lên bờ. Vượt qua ba nã mã eo, phát hiện Nam Hải, Thái Bình Dương. Sau đó, chủ nghĩa thực dân người giấu chân rất nhanh hiện đầy tới gần Thái Bình Dương một đám đảo nhỏ. Bọn hắn tại những người kia dấu vết chưa đến ở trên đảo, không có tìm được bọn hắn tha thiết ước mơ hoàng kim, bạch ngân. Nhưng mà lại ngoài ý muốn phát hiện một loại khác bảo bối, vô số trân châu. Thế là, liền lại mỹ lệ danh tự, Trân Châu quần đảo. Lúc ấy, bọn hắn đem tại từng cái ở trên đảo thu thập trân châu đều tập trung vào hôn lục địa gần nhất một cái trên đảo nhỏ, ở nơi đó đếm rõ số lượng, nhập sổ, giả thuyền. Thời gian dài, dân bản xứ liền đem hòn đảo nhỏ này gọi là Khổng Tháp Đa Lạp. Năm 1983 tháng 1, Trung Mỹ Châu Tây Ca Quốc, Thụy Lạc Quốc, Ca Luân Quốc cùng Ba Nã Mã bốn nước ngoại sinh trưởng ở Khổng Tháp Đa Lạp đảo cử hành hội nghị. Lần này hội nghị giải đưa ra hòa bình giải quyết Trung Mỹ Châu xung đột, sướng nghị. Về sau, bốn nước ngoại giải thường xuyên tập thể ra mặt điều đình Trung Mỹ Châu các quốc gia ở giữa mâu thuẫn xung đột, cũng bị mọi người xưng là Khổng Tháp Đa Lạp tập đoàn. Khổng Tháp Đa Lạp đảo cũng vì vậy mà thường xuyên xuất hiện tại báo chí bên trên, như bị thế giới nhân dân biết được. Có thể nói, hòn đảo nhỏ này đối với Ba Nã Mã tới nói, có ý nghĩa quan trọng. Khổng Tháp Đa Lạp đảo thừa thải chân châu, nơi này chân châu nhan sắc khác nhau, mười phần đặc biệt. Tại thuộc địa thời đại, dân bản xứ lấy thu thập chân châu mà sống, hơn nữa còn đem bọn nó bán được các nơi trên thế giới. Rất nhiều quý tộc đều lấy có thể đeo Khổng Tháp Đa Lạp chân châu làm vinh. Thẳng đến đầu thế kỷ, nơi này buộc phát một loại dưới nước ôn dịch, giết chết đại bộ phận trai ngọc, thấp xuống chân châu sản lượng. Bởi vì chân châu lớn diện tích giảm sản lượng, dân bản xứ không thể không chuyển biến quan niệm, từ đó đại lực khai phát lên du lịch tài nguyên. Nơi này trời xanh, nước xanh, bạch sa, bóng cây xanh râm mát phân bố đến vừa đúng đối với một chút ở lâu đô thị người mà nói, Khổng Tháp Đa Lạp đảo quả thực là tòa thế ngoại đảo nguyên. Nơi này, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu nhã, không có ô nhiễm, không có tạp âm. Sóng cả mãnh liệt biển cả ở chỗ này cũng lộ ra mười phần bình tĩnh, ở trên đảo khắp nơi là che trời cây rong, cây dừa, tông đặc cây cùng thấp bé bụi cây ở giữa điểm xuyết lấy các loại không gọi nổi danh tự nhiệt đới kỳ hoa dị thảo. Từng đạo thiên nhiên lục sắc bình chướng, xem ở trên đảo vô tận bí mật. Bình chướng đằng sau, lại phun nham, lại bay bạo, lại vách đá, lại thanh tuyển. Nếu là du lịch, nơi này là một cái coi như không tệ chỗ. Diệp Viễn sở dĩ muốn ở chỗ này trải qua, cũng không phải là coi trọng nơi này mỹ lệ phong cảnh. Hắn tới đây, là chạy bên này một loại đặc sản tới. Nhi loại này đặc sản chính là bị mọi người mang theo thần tôm chi danh hồng ma tôm. Hồng ma tôm nơi sản sinh chủ yếu là đấu bò nước. Nó hàng năm sản lượng chỉ có đáng thương 1.500 tấn tà hữu. Liên điểm ấy sản lượng hồng ma tôm đều không đủ dân bản xứ đến dùng ăn. Cho nên hồng ma tôm rất ít cái khác địa khu người biết. Nhi Khổng Tháp Đa Lạp nơi này chính là vì số không nhiều, trừ đấu bò nước ngoài mấy chỗ đặc sản hồng ma tôm địa phương. Trước khi đến, Lão Tả liền đã nói với hắn, nếu như có thể mà nói, hy vọng mang một chút hồng ma tôm trở về. Bởi vì theo Hoa Quốc nhân sinh hoạt trình độ đề cao, loại này đắt đỏ hồng ma tôm cũng dần dần bắt đầu ở một chút cấp cao thực khách trong vòng luận quần lưu hành. Cho nên, Diệp Viễn đang giải cứu Hứa Hàng về sau, quyết định tới đây thử thời vận. Nhìn có thể hay không hoàn thành Lão Tả trước khi đến lời nhắn nhủ nhiệm vụ đứng ở đầu thuyền, Diệp Viễn cảm giác rót vào nước biển ở trong. Thanh tịnh nước biển, tinh tế tỉ mỉ hải sa, liền ngay cả Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục vùng biển này thanh tịnh. Cảm giác dài, Diệp Viễn hoàn toàn chính xác phát hiện hồng ma tôm tung tích. Nhưng hẳn là trước đó lại người đánh bắt nguyên nhân. Số ít hồng ma tôm phân bố tại đáy biển các nơi, cũng không có lưới kéo giá trị. Bất quá đối với những này, Diệp Viễn trước khi tới liền đã lại chuẩn bị tâm lý. Dù sao ai trông coi như thế một cái tài nguyên, cũng sẽ không bỏ mặc không phải. Nếu như tới liền có thể gặp phải thành đàn hồng ma tôm, kia mới có thể gọi Diệp Viễn cảm thấy kỳ quái. Diệp Viễn lấy nơi này làm tâm điểm, cảm giác hướng về bốn phía khuyết tán ra. Thẳng đến cảm giác mở rộng ra ngoài hơn 50 trong biển. Mới tại một mảnh bằng phẳng đáy biển, phát hiện một đám quy mô coi như có thể hồng ma tôm bầy. Diệp Viễn giơ tay lên bên trong đối giảng, trực tiếp thông qua tay đài thông chi trong phòng điều khiển Vương Hổ Sinh hai người. Đinh nhất, phương hướng tây bắc, cải biến đường thuyền. Thu được. Chương 1041. Thần tôm ăn não. Chương 1041, thần tôm ăn não. Thu được mệnh lệnh sau Đinh nhất, cải biến đi thuyền phương hướng. Đối. Tiểu Viễn, thế nào? Còn tại thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ Hứa Hàng đột nhiên nghe được Diệp Viễn hạ lệnh cải biến phương hướng, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Không có gì, nơi này có một loại đặc sản, ta cần tìm một chút. Diệp Viễn mỉm cười trả lời. Hứa Hàng nhẹ gật đầu, không có đang đuổi hỏi là cái gì đặc sản. Dù sao người ta ngự thủy hào là đánh cá làm chủ. Đối. Tại không chậm trễ chuyến về tình huống dưới, hắn cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Về phần Diệp Viễn vì cái gì xác định phương hướng tây bắc, nhất định lại hắn muốn tìm ngư hoạch đối với Hứa Hàng tới nói, đó cũng không phải hắn hẳn là quan tâm sự tình. Hắn thấy, như quả Diệp Viễn ngay cả chút bản lãnh này cũng không có, vậy hắn liền không xứng gọi Diệp Viễn. Vũ Hồng Bác, tổ chức người đổi đôi mắt nhỏ lưới. Bùi Phỉ kiểm tra quái cơ. Vưu Chí Dũng tổ chức nhân thủ, chuẩn bị làm việc. Đối. Rõ. Theo Diệp Viễn mệnh lệnh được đưa ra, trên thuyền viên bắt đầu hành động. Về phần Hứa Hàng những đội viên kia, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Dù sao đổi lưới loại này sống, cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Sở dĩ muốn đổi lưới là bởi vì ngự thủy hào lưới kéo cùng cái khác thuyền đánh cá lưới kéo có chỗ khác biệt. Cái khác thuyền đánh cá bên trên lưới kéo, đại đa số đều là đôi mắt nhỏ lưới, cũng chính là mọi người thường nói tuyệt hậu lưới. Đối, dạng này lưới kéo đặc điểm chính là vô luận gặp phải dạng gì bầy cá, đều sẽ vớt sạch sẽ. Nhi Diệp Viễn bọn hắn, ngoại trừ bắt giữ một chút cỡ nhỏ loài cá ngoài, bình thường đều sẽ sử dụng mắt lưới hơi lớn một chút lưới kéo. Làm như vậy, một là có thể để một chút cá bột không đến mức bị lầm bắt tiến trong lưới, từ đó gia tăng phân lấy lượng công việc. Hai cũng là bởi vì Diệp Viễn có lực lượng. Nếu như thay cái khác thuyền đánh cá, căn bản cũng không có cho bọn hắn chọn ngư hoạch quyền lợi. Ra biển có thể đẩy kho chuyến về, đối với cái khác thuyền đánh cá tới nói, cũng đã là vạn hạnh sự tình, cái kia còn sẽ đánh giá được ngư hoạch lớn nhỏ. Nhi Diệp Viễn lại là khác biệt, ngoại trừ một chút cỡ nhỏ chân quý ngư hoạch ngoài, Diệp Viễn là chướng mắt cái khác cỡ nhỏ loài cá. Đối, cho nên cái này cũng chỉ làm thành, ngư thủy hào bình thường dùng lưới kéo, đều là dài mắt lưới đánh cá. Phải biết, không phải là bởi vì hồng ma tôm, Diệp Viễn khả sẽ không như thế phiền phức đi đổi lưới. Tại lưới kéo thuyền đánh cá bên trên, đổi một lần lưới là tương đương phiền phức một sự kiện. Mà vì hoàn thành lão tả lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại phiền phức Diệp Viễn cũng không thể không tập đổi xong lưới đánh cá, thuyền viên không hưng phấn chờ đợi Diệp Viễn mệnh lệnh. Phải biết, lần trước đổi đôi mắt nhỏ lưới kéo, vẫn là vì bắt giữ trúc hoa tôm mới đổi. Hôm nay lần nữa nghe được đổi lưới, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Đối, bởi vì bọn hắn biết, nếu như không phải lại chân quý đến nhất định ngư hoạch, thuyền trưởng là sẽ không như thế phiền phức đi đổi lưới. Thả lưới. Theo Diệp Viễn một tiếng giống, lưới đánh cá bị ném vào hải trung. Ngự thủy hào dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn, thỉnh thoảng biến đổi phương hướng. Thẳng đến 2 cái giờ sau, Diệp Viễn lúc này mới bắt đầu mệnh lệnh lên lưới. Thuyền viên đoàn mang tâm tình kích động, bắt đầu đứng ở riêng phần mình cương vị. Đối, phải biết, hải hạ lưới kéo 2 cái giờ, đây đối với ngự thủy hào tới nói, đã là thời gian tương đối dài. Cùng cái khác thuyền đánh cá, động một tí mấy giờ lưới kéo thời gian khác biệt. Ngự thủy hào dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn, lưới kéo thời gian cơ bản khống chế tại 1 cái giờ bên trong hoàn thành. Hôm nay lạ thường kéo đi 2 cái giờ. Thuyền viên đoàn có thể không kết nối xuống tới thu hoạch hiếu kỳ, kia mới kỳ quái đâu. Bất quá để bọn hắn thất vọng, Diệp Viễn sở dĩ muốn kéo đi lâu như vậy, là bởi vì vùng biển này hồng ma tôm thật sự là quá ít. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng không thể không kéo lấy lưới đánh cá đi tìm tôm bầy. Đối, lại thêm hồng ma tôm phân bố rải rác, lúc này mới tạo thành lưới kéo thời gian quá dài hiện tượng. Nhìn xem một bọc nhỏ đáng thương ngư hoạch bị lôi ra mặt nước. Giờ phút này bong tàu bên trên thuyền viên chính vây quanh vừa mới lưới kéo tới lưới đánh cá nghị luận ầm ĩ, đây là cái gì tôm? Làm sao chưa thấy qua? Đúng vậy a, tôm không phải đun sôi mới biến đỏ sao? Cái này làm sao thiên nhiên chính là màu đỏ? Đây không phải đỏ tôm a? Xem ra không quá giống. Tại thuyền viên đoàn tiếng nghị luận dài, Hứa Hàng cùng đội viên của hắn cũng nhích lại gần. Đối, nhìn trước mắt cái này chưa thấy qua, đỏ tôm, cũng từng đợt lấy làm kỳ. Cái này tôm sắc ngoài nhan sắc đỏ tươi mê người, lần đầu tiên nhìn qua, cho người ta một loại mười phần cảm giác kinh diễm. Tôm đầu so với bình thường tôm phải lớn một chút, bên trong cất dấu tràn đầy tôm não. Tại ngư dân dài, lưu truyền một câu nói như vậy đó chính là, phàm tôm ăn thịt, thần tôm ăn não. Cho nên có sung mãn tôm não hồng ma tôm, cũng bị rất nhiều người coi là thần tôm. Diệp Viễn nhìn xem chiều dài tại 25cm tả hữu hồng ma tôm, khóe môi nhếch lên tiểu dung. Đối, phải biết, phổ thông hồng ma tôm trưởng thành đồng dạng tại 1522cm tả hữu. Nhi giống bọn hắn lần này đánh bắt đi lên những này đã 25cm hồng ma tôm, có thể tính được là cực phẩm trong cực phẩm. Nhìn xem thuyền viên đoàn còn là người, Diệp Viễn không mở miệng không được nhắc nhở. Đều đứng ngốc thất thần, nhanh lên phân lấy đi. Đây chính là tốt đông tây. Hắc hắc. Lão đại, nói một chút thôi, đây là cái gì tôm? Mã Hoa vẫn là kia một bộ không hiểu liền hỏi bộ dáng. Đối, vô luận Diệp Viễn cỡ nào không muốn phản ứng hắn, hắn như trước vẫn là sẽ tiện tại Diệp Viễn trước mặt lắc lư đối dạng này một cái Mã Hoa, Diệp Viễn là thật dở khóc dở cười. Hồng ma tôm. Không hiểu một hồi phân lấy xong, mình đi phòng tài liệu bên trong nhìn lại. Diệp Viễn không muốn lại cùng gia hỏa này nói thêm nữa. Cảm giác cùng gia hỏa này nói chuyện sẽ kéo thấp thông minh của mình. Hồng ma tôm không phải đấu bỏ mới của đất nước lại sao? Làm sao nơi này cũng lại? Bùi Phỉ không giống Mã Hoa. Đối, từ khi đi vào Diệp Viễn nơi này công việc, hắn liền không ít bù lại hải dương tri thức. Cho nên đối với một chút ít lưu ý hải sản, hắn không hề giống Mã Hoa như thế lạ lẫm. Chỉ bất quá lần thứ nhất gặp hồng ma tôm, cái này tôm cùng trong tư liệu hình ảnh bộ dáng còn có một số xuất nhập. Cho nên tại Diệp Viễn cũng không nói đến tôm tên thời điểm. Hắn cũng không có đem loại này đỏ tôm, cùng đại danh đỉnh đỉnh hồng ma tôm liên hệ đến cùng một chỗ. Hiện tại thuyền trưởng nói ra cái này tôm danh tự, Bùi Phỉ lập tức liền tìm ra tồn tại não hải trung, liên quan tới hồng ma tôm giới thiệu. Chính là biết hồng ma tôm nơi sản sinh, cho nên Bùi Phỉ mới cảm thấy ngoài ý muốn. Đối. Hắc hắc. Vận khí tốt. Khổng tháp đa lạc đảo nơi này sẽ có chút ít hồng ma tôm sản xuất, ta cũng không nghĩ tới thật bị chúng ta cho gặp được. Không chỉ có thuyền viên, liền ngay cả mấy cái cùng Diệp Viễn không quen đội viên, đều nhao nhao lật lên bạch nhãn. Người cái này gọi vật khí. Rõ ràng là ngươi nhìn ra nơi này, lại tôm quần tài chỉ huy thuyền đánh cá tới có được hay không? Ngươi đây không phải trừng tròng mắt nói lời bịa đặt sao? Đều nói lao già hoảng hẹm rất xấu, cái này trẻ tuổi tiểu tử cũng không phải cái gì tốt đông tây a, đối đây là giờ phút này tiếng lòng của tất cả mọi người. Bất quá Diệp Viễn cũng không có cảm thấy xấu hổ. Hắn giờ phút này chính dẫn theo thuyền viên, đem một giỏ hồng ma tôm cất vào bọt biển dương, sau đó vận chuyển về đông lạnh kho. Lão Bùi, cái này tôm rất đắt. Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn không để ý hắn, hắn liền chạy tới Bùi Phỉ nơi này đến thám thính tin tức. Trong tư liệu không nói. Đối. Mã Hoa biết Bùi Phỉ tính cách, biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, cho nên hắn chỉ có thể túi đầu bắt đầu làm việc. Chuẩn bị chờ một lát xong việc, mình đi phòng đọc sách tìm xem liên quan tới hồng ma tôm giới thiệu. Lại đi soát tiện cận nhiều lần, hắn còn cũng không tin, không có hắn Diệp đồ phu, ta Mã Hoa liền phải ăn mang lông heo. Chương 1042. Tham ăn Mã Hoa. Chương 1042. Tham ăn Mã Hoa. Không đề cập tới Mã Hoa ở chỗ này giàu dĩ không vui, Diệp Viễn giờ phút này thực cao hứng ghê gớm. Vốn cho là chỉ là một nhỏ bầy hồng ma tôm, kết quả tìm được, đã tìm được 3 cái tôm bầy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại thu hoạch, nói ít cũng lại 3.000 cân. Có lẽ số lượng này, đổi lại khác hàng hải sản hắn cũng không thèm để ý, có thể đổi thành hồng ma tôm, vậy nhưng thật là cùng. Bởi vì loại này tôm, hắn nhưng là nghe lão tà nói. Cái này đông tây tại Lam đảo, căn bản cũng không phải là theo cân bán, mà là theo chỉ tính. Liên trước mắt cái này một lưới hồng ma tôm, nói ít trở về cũng muốn bán hơn 100 vạn, hơn nữa còn là loại kia người khác cầu bọn hắn mua mới được. Diệp Viễn sở dĩ như thế thích bắt giữ chân quý hàng hải sản, cũng là bởi vì hắn lại quý lại bán chạy. Không giống những cái kia thường gặp hải sản, ngươi dù là bắt trở về mấy trăm tấn, cũng không đổi kịp mình mấy tấn chân quý hàng hải sản đáng tiền. Lần này ra Viễn Hải, Diệp Viễn liền tận lực né qua một chút phổ thông hàng hải sản. Hắn chuyên chọn một chút chân quý hàng hải sản đến đánh bắt. Làm như thế, một là chân quý hải hoạch giá cả quý, hơn nữa còn không chiếm địa phương. Dù sao cái gọi là chân quý, chính là bởi vì hắn thưa thớt. Cho nên đánh bắt đi lên cũng sẽ không giống là cá hố như thế, một lưới liền mấy chục trên trăm tấn nhiều như vậy. Lần này dù sao cũng là ra Viễn Hải, nếu như nhanh như vậy buồng nhỏ trên tàu liền bị đổ đầy, đây chẳng phải là quá lãng phí. Theo hồng ma tôm bị thúc đẩy buồng nhỏ trên tàu, thuyền viên đoàn bắt đầu quét dọn bong tàu. Lúc này, Mã Hoa đột nhiên từ trong khoang thuyền chạy ra, tùy theo mà đến là một tiếng kinh hô. Ngoa tạo, lão đại ngươi sau này sẽ là thần tượng của ta. Mã Hoa cái này không đầu không đuôi tiếng la, hấp dẫn trên thuyền lực chú ý của mọi người. Còn tại công tác thuyền viên, không hẹn mà cùng dừng lại trong tay công việc, quay đầu nhìn về phía bên này. Mã Hoa cũng không có cảm nhận được thuyền viên đoàn giống như là nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, mà là thật nhanh chạy tới Diệp Viễn bên cạnh. Lão đại, cái này cái gì hồng ma tôm ta vừa mới tra xét một chút, chúng ta Hoa Quốc muốn hơn 200 một con. Theo Mã Hoa thanh âm rơi xuống, thuyền viên đoàn đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn đồng thời, tất cả mọi người cũng dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn xem cái này tuổi trẻ lão bản. Bọn hắn đối với Mã Hoa là không quá tin tưởng. Cái này cũng không thể trách những thuyền này viên, ai bảo Mã Hoa gia hỏa này bình thường liền không quá đáng tin cậy đâu. Nhưng bọn hắn tin tưởng Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn bên này biểu thị đồng ý, vậy đã nói rõ Mã Hoa gia hỏa này nói là nói thật. Phải biết, vừa mới bọn hắn thực bắt giữ 3000 nhiều cân hồng ma tôm. Mặc dù hồng ma tôm hình thể so với bình thường tôm phải lớn hơn không ít, nhưng một con tôm nhiều nhất cũng mới có thể lại nửa cân mà thôi. Nếu như Mã Hoa nói đều là thật, vậy lần này gần 6000 con hồng ma tôm kia muốn bao nhiêu tiền? Có chút tâm lý tố chất người không tốt, đã bắt đầu ở trong lòng tính toán. Nhi hướng Vu Hồng Bắc loại này giả thuyền viên, mặc dù không có như vậy không chịu nổi, nhưng cũng bị Mã Hoa đột nhiên xuất hiện tin tức cho khiếp sợ đến. Một trên mạng trăm vạn ngư hoạch, liền xem như ngự thủy hảo, cũng không phải thường xuyên có thể đánh tới. Nhìn thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía mình, Diệp Viễn chỉ có thể cười nhìn nói với Mã Hoa: "Ngươi nói kia là trên mạng giá bán, chúng ta là ngư dân, không có đắt như vậy." "Nha, vậy cũng hẳn là thật đắt ta." Mã Hoa ngoài miệng nói như vậy, nhưng từ kia thất lạc trên nét mặt nhìn, gia hỏa này vẫn là rất ảo não. "Giảm nửa đi. Dù sao hải tiên tài kinh doanh là lợi nhuận lớn nhất một vòng. Như vậy nói cách khác, 100 nguyên một con." Nhìn xem Mã Hoa trên mặt phong phú biểu lộ, Diệp Viễn cũng không đành lòng đùa gia hỏa này, thế là mở miệng nói ra: "Ngươi nói kia là nuôi dưỡng giá cả, chúng ta đây chính là điển hình hoang dại hồng ma tôm." "Lão đại, ngươi nói là..." Nghe được Diệp Viễn, Mã Hoa trong ánh mắt lần nữa nhóm lửa ánh sáng. "Ta không nói gì, cái này đông tây căn bản tại Hoa Quốc liền không có giá, bởi vì không có hoang dại." "A." Không chỉ có Mã Hoa cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả thuyền viên cùng Hứa Hàng bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Địa phương khác ta không biết, bất quá chúng ta Lam đảo là thật không có nghe nói qua, lại nhà ai hải tiên thương có thể lấy tới hoang dại hồng ma tôm. Cho nên cái này đông tây giá cả rất khó nói, bất quá nhất định phải so nuôi dưỡng cao rất nhiều." Diệp Viễn nhìn xem từng cái vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía mình thuyền viên, chỉ có thể nhún vai, giải thích một câu như vậy: "Lão đại, đây chẳng phải là nói, chúng ta cái này một lưới, thỏa thỏa hơn trăm vạn." Nô Hạo cái này mới thuyền viên, nghe được Diệp Viễn về sau, không thể tin được mà hỏi: "Ha ha, hẳn là so cái này nhiều a. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này một lưới ngư hoạch tiền thưởng, khẳng định không thể thiếu các ngươi." Diệp Viễn tiếng nói rơi xuống, dẫn tới thuyền viên đoàn hưng phấn chú lên. Mà đứng tại một bang Hứa Hàng mang tới những đội viên kia, thì là một mặt hâm mộ nhìn xem trước kia còn là đồng đội mình những thuyền này viên. Cái này ni mã một lưới lên trăm vạn. Còn không chỉ. Cái này khái niệm gì? Các đội viên mặc dù không rõ ràng trên thuyền tiền thưởng tỷ lệ, nhưng ngẫm lại cũng có thể nghĩ ra được. Hơn trăm vạn ngư hoạch, cũng không thể mỗi người liền phân mấy trăm khối a. Cái này ngư dân tiền cũng quá dễ kiếm đi. Diệp Viễn lần nữa khơi gợi lên những người này muốn phục hồi như cũ tới làm ngư dân tâm tư. Liền hai ngày này, bọn hắn thực tận mắt nhìn đến ngự thủy hào vớt đi lên ngư hoạch. Mặc dù không biết đều là giá cả bao nhiêu, nhưng kia một lưới liền mấy tấn mười mấy tấn số lượng, vẫn là cho những đội viên này mang đến không nhỏ rung động. Hôm nay rốt cục bình thường điểm, vớt ngư hoạch không có đáng sợ như vậy. Nhưng càng kinh khủng tới, chỉ có ngần ấy ngư hoạch, liền giá trị hơn trăm vạn. Cái này gọi những đội viên này làm sao có thể cân bằng? Cái này ni mã tâm tính sập. Như vậy cũng tốt so, ngươi gọi một tháng tuổi 3000 nhân viên đi quan sát một ngày công ty cao tầng công việc. Sau đó ngươi nói cho hắn biết, cao tầng một ngày này, tiền lương liền có thể đạt tới 3 vạn. Ngươi nói cái này nhân viên tâm tính có thể cân bằng sao? Nhân viên căn bản sẽ không suy nghĩ, cao tầng nhìn nhẹ nhõm, nhưng hắn tập mỗi một cái quyết định, đều sẽ cho công ty mang đến lớn cỡ nào phong hiểm. Nhi loại này trong lòng bên trên áp lực, căn bản cũng không phải là một cái nho nhỏ nhân viên có thể lý giải. Nhân viên sẽ chỉ nhìn thấy, ngươi một ngày này ngồi ở văn phòng, mở một chút sẽ, nhìn xem văn kiện, ta đến ta cũng được. Phóng tới thuyền đánh cá bên trên cũng giống như vậy. Hiện tại những đội viên này, chỉ thấy ngự thủy hào bên trên bội thu. Nhi bọn hắn không biết là, ngự thủy hào sở dĩ lại bội thu, là bởi vì Diệp Viễn cái này treo bích tồn tại. Như quả Diệp Viễn không có cảm giác loại này cường đại năng lực, liên cung phổ thông ngư dân đồng dạng, kia ngự thủy hào chạy xa như vậy đến bắt cá, khó mà nói nghe điểm, ngay cả tiền xăng bọn hắn đều kiếm không trở lại. Mặc kệ còn tại vui mừng thuyền viên, Diệp Viễn đang định đi trong khoang thuyền nhìn xem, kết quả không nghĩ tới, Mã Hoa đi kéo hắn lại. Lúc này Mã Hoa nhếch miệng, một mặt thèm giống nói ra: "Lão đại, ta vừa rồi nhìn những cái kia dẫn chương trình đều nói ăn hồng ma tôm nao vô cùng mỹ vị, trước kia ta cũng chưa từng ăn, ban đêm có thể hay không làm một con nếm thử? Làm ngươi sống đi, lúc nào ít qua các ngươi ăn, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, không phải liền là hồng ma tôm sao? Về phần cho ngươi thèm thành như vậy sao?" Diệp Viễn có chút dở khóc dở cười nói. Chương 1043, về nhà. Chương 1043, về nhà. Nghe được lão đại đáp ứng, Mã Hoa vui vẻ chạy vào phòng bếp tìm Cung Hoàng Tráng. Một bên chạy, miệng bên trong còn lớn hơn hô: "Bạn tử, bạn tử, nhanh lên cùng lão tử đi cho tôm." Nhìn xem Mã Hoa khỉ bộ dáng gấp gáp, Diệp Viễn cương muốn ngăn hạ hắn, nói một số chuyện. Kết quả bên tai liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở: "Chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy. Chúc mừng túc chủ, phát hiện năng lượng nguyên, thu hoạch được một điểm tích lũy." 4. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên không ngừng. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Diệp Viễn lúc này mới kịp phản ứng. Nay tiên chính tốt là ngày thứ 3, những này điểm tích lũy, hẳn là Mã Lý Áo một lần nữa tạo ra loại kia độc tố lấy được. Nguyên bản Diệp Viễn còn tưởng rằng, mình cần Mã Lý Áo đem thân thể chúng độc làm phóng xuất ra, không gian mới có thể tự động hấp thu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, không gian như thế ra sức, chỉ cần phát hiện Mã Lý Áo trong thân thể độc tố, vậy mà lại tự động hấp thu. Thanh âm nhắc nhở vang lên không ngừng, trọn vẹn hơn 10 phút sau lúc này mới biến mất. Nhưng Diệp Viễn mắt nhìn tăng trưởng điểm tích lũy số lượng, chỉ có đáng thương mấy trăm điểm, cái này cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Vốn cho là được một cái soát điểm cơ, kết quả hiện tại xem ra, một tháng mấy ngàn điểm tích lũy cũng chính là cực hạn. Cái này khiến Diệp Viễn ít nhiều có chút thất lạc. Chỉnh lý tốt cảm xúc, giờ phút này Mã Hoa đã sớm không thấy bóng dáng. Diệp Viễn đành phải quay đầu nhìn về phía người chỉ huy thuyền viên công tác Vu Hồng Bác nói ra: "Lão Vu, ngươi đi nói cho bản tử, làm nhiều chút hồng ma tôm, đừng nghe Mã Hoa một người một con làm sao đủ ăn." "Được rồi." Vu Hồng Bác cười ha hả đáp ứng. Hiện tại thuyền viên đã Diệp Viễn rất quen thuộc, cho nên đối với Diệp Viễn cũng không có phản bác. Nếu như đổi lại trước kia, bọn hắn cũng không bỏ được ăn cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn. Trước kia thuyền viên, hẳn không thể tất cả tốt đông tây đều bán lấy tiền mới tốt. Dạng này bọn hắn cũng tốt nhiều một ít trích phần trăm. Nhưng đi theo Diệp Viễn lâu biết nhà mình lão bản tính tình, lại thêm hiện tại thuyền viên đoàn kiếm cũng không ít. Cho nên mọi người gặp phải quý trọng gì chưa từng gặp qua hải tiền, cũng nghĩ ăn chút nếm thử đây cũng là Mã Hoa dám mở miệng, cùng Diệp Viễn nói muốn ăn hồng mà tôn nguyên nhân. Hắn biết, coi như hắn không nói, Diệp Viễn cũng sẽ an bài bản tử đi làm. Mã Hoa nói ra, cũng chỉ là ra ngoài tính cách của hắn. Bởi vì gia hỏa này thích lúc không có chuyện gì làm, trên thuyền làm quái mà thôi. Quét dọn xong bong tàu, mọi người đi tới phòng ăn. Cơm trưa trên cơ bản đều đã làm tốt, chỉ còn lại Mã Hoa phải thêm hồng ma tôm còn tại sau cùng xào nấu ở trong. Nơi này không thể không nói một câu, hồng ma tôm cái này đông tây là thật rất hiếm thấy. Liền ngay cả cung hoàng tráng, vị này lâu dài ngâm mình ở trên biển đâu biết, cũng không biết làm thế nào đó. Cuối cùng vẫn là lên mạng tra xét một chút tư liệu. Lúc này mới quyết định đem hồng ma tôm chia hai phần, một phần muối hấp, một phần đâm thân đương thuyền viên đoàn nhìn thấy được bưng lên đến so bàn tay còn lớn hơn hồng ma tôm sau. Nhưng làm bọn hắn vui như điên. Vừa mới Mã Hoa còn tại thuyền viên đoàn trước mặt khoác lác, nói hồng ma tôm cỡ nào mỹ vị Mã Hoa nhìn con mắt đều tái rồi. Nếu như không biết còn tưởng rằng gia hỏa này nếm qua đâu. Kết quả nhìn thấy bây giờ vẻ mặt này, hỏi một chút mới biết được. Toàn đạp ngựa chính là tại thiện cận nhiều lần trông được đến. Nhìn thấy cung hoàng tráng bưng lên một cái bồn lớn hồng ma tôm, mọi người nhao nhao động thủ. Liền ngay cả một chút cánh tay có tổn thương đội viên, cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn vừa mới thực nghe Diệp Viễn cùng Mã Hoa nói, cái này đông tây mấy trăm khối tiền một con, bọn hắn nhưng không nỡ mua. Hôm nay lại cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Ở chỗ này, không thể không nói hồng ma tôm là thật đẹp mắt. Dù là không ăn, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn xem ngoại hình, liền nghiền ép thật là nhiều tôm loại. Vưu Chí Dũng, Bùi Phỉ, Dương Quân, đều là có nhiều tính chất cầm lấy một con chậm rãi nhấm nháp. Diệp Viễn cũng cầm lấy một con đẩy ra tôm xác, tinh anh tôm thịt xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt. Cắn một cái xuống dưới, cái này tôm thịt không chỉ có mềm nu ngon miệng, còn mang theo vài phần thoải mái đạm, nhất là vừa mới đánh bắt đi lên, vị tươi liền càng thêm không cần đi nói đừng nhìn Diệp Viễn giống như Mã Hoa, nói thiên hoa loạn truy. Trên thực tế, Diệp Viễn cũng chưa từng ăn qua hồng mã tôm. Một ngụm tôm thịt tiến bụng, nhịn không được ở trong lòng cho nó điểm cái tán. Hương vị thật là không tệ, xứng đáng nó thần tôm xưng hảo. Tôm thịt tan xong, Diệp Viễn lại hít một hơi tôm não. Tôm não vào miệng tan đi, thơm ngon vị tràn ngập Diệp Viễn toàn bộ khoang miệng. Nhìn xem chung quanh thuyền viên, mỗi một cái đều phi thường hưởng thụ. Thỉnh thoảng sẽ có thuyền viên theo bản năng gật đầu tán thưởng. Cung hoàng tráng cũng không biết giữa chưa ăn hồng ma tôm, cho nên trước đó hắn làm một chút dầu mượn tôm càng xanh. Nếu như không có hồng ma tôm đối với, tôm càng xanh cũng là không tệ một đạo mỹ thực. Có thể ăn qua hồng ma tôm về sau, đôi này so liền vô cùng rõ ràng. Thuyền viên đoàn đối tôm càng xanh đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Cái này đống nhiên cơm trưa, trọn vẹn ăn hơn một cái giờ mới kết thúc. Nhìn xem mỗi cái thuyền viên một bộ thỏa mãn biểu lộ, cung hoàng tráng liền đứng ở nơi đó cười ngây ngô. Mới đầu, hắn thật sợ mắc như vậy hồng ma tôm bị mình cho tập trà đạp. Nhưng nhìn đến mọi người thỏa mãn biểu lộ về sau, cung hoàng tráng lại một loại cảm giác thỏa mãn. Sau khi ăn cơm xong, thuyền viên đoàn lại trên bong thuyền nói chuyện phiếm. Lại thì là trở lại nghỉ ngơi kho đi ngủ cái ngủ trưa đối với những này, Diệp Viễn căn bản cũng không đi để ý tới. Trên ngự thủy hảo, chỉ cần ngươi không làm chuyện khác người gì, chỉ cần không phải tại đánh bắt làm việc, thuyền kia viên môn là rất tự do. Ngự thủy hào ngay tại loại này nhẹ nhõm bầu không khí chuyến về chạy năm trời. Theo còi hơi vang lên, ngự thủy hào chậm rãi tựa vào Lam đảo giao khu một chỗ bến tàu. Lúc này bến tàu đã giới nghiêm, vô luận là du thuyền vẫn là thuyền đánh cá, giờ phút này đều không cho phép tới gần nơi này. Hứa Hàng cùng dưới tay hắn đội viên, chính một mặt nghiêm túc giơ lên một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương, tinh tĩnh đích nằm Hà Quân di thể. Trên bến tàu người, đây là biểu lộ nghiêm túc chờ đến Hứa Hàng bọn người đạp vào lục địa lúc. Một cái hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm vang lên. "Túi chào." Đứng tại bến tàu hai bên chế phục, đều nhịp nghi đến Hà Quân di thể hành lễ. Nghe nơi xa một vị lão phụ tê tâm liệt phế tiếng la. Vô luận là Hứa Hàng bọn hắn, vẫn là lưu tại trên thuyền viên, mỗi người đều hốc mắt từng đỏ. Nhìn xem rời xa đội xe, Mã Hoa thực sự chịu đựng không nổi trong lòng kiềm chế, một quyền trùng điệp đánh vào mặt thuyền. "Cỏ, lão tử phế đi, đổi lại trước kia, Hà Quân căn bản không có khả năng xảy ra chuyện." Nói lời này lúc, rõ ràng nhìn ra Mã Hoa nha cắn chặt, chịu đựng không để cho mình nước mắt rơi xuống. Không có người đi lên an ủi, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Diệp Viễn nghi ngờ nhìn về phía Vương Hổ Sinh, không biết Mã Hoa vì sao lại phản ứng lớn như vậy. Vì không kích thích thuyền viên cùng những đội viên kia. Những ngày này trên thuyền, ai cũng không có nói ra trước đó Vũ Lâm bên trong tình huống. "Nhi Diệp Viễn, lại là ngoại trừ Liệp Ưng tiểu đội, duy nhất không có tham dự vào lần kia chiến đấu người. Cho nên đối với ngay lúc đó một chút chi tiết là không rõ lắm. Vì không nhắc lên Hứa Hàng chuyện tương tâm, Diệp Viễn cố ý không hỏi Hà Quân là thế nào hy sinh kia đoạn tình huống, điều này sẽ đưa đến Diệp Viễn cho tới bây giờ còn không rõ ràng lắm lúc ấy Vũ Lâm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 1044, tự trách. Chương 1044, tự trách. Vương Hổ Sinh nhìn thấy Diệp Viễn đưa tới ánh mắt, đi thẳng tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói ra: "Hà Quân là vì bảo hộ Hạt Tử cùng Ứng Chuẩn, cho nên mới hy sinh." Vương Hổ Sinh chỉ nói một câu như vậy, Diệp Viễn liền đại khái có thể não bổ ra cảnh tượng lúc đó. Hai cái trên tảng cây tay bắn tỉa. Nếu như không có người yểm hộ, vậy bọn hắn đơn giản chính là bia sống. Xem ra Hà Quân là vì yểm hộ bọn hắn rút lui, mới có thể bị địch nhân cho đánh chết. Cái này cũng dẫn đến hiện tại Mã Hoa sẽ như vậy thất thố nguyên nhân. Vu Hồng Bắc đi lên trước, vỗ nhẹ Mã Hoa bả vai. Mã Hoa giống như một cái phạm sai lầm hài tử, chui vào Vu Hồng Bắc trong ngực phóng sinh khóc lớn. "Chủ nhiệm lớp, ta vừa rồi trông thấy Hà Quân nương khóc bộ dáng, ta hận không thể lúc trước chết là ta. Ta không có dưới mặt đi, cũng không biết làm sao đi đối mặt đại nương." Mã Hoa như thế vừa khóc, dẫn tới mấy tên đội viên lã chã rơi lệ. Vu Hồng Bắc nhẹ nhàng vỗ vỗ Mã Hoa, sau đó an ủi nói ra: "Không trách ngươi, nếu như không có Hà Quân, cũng sẽ có Lý Quân, Vương Quân đi làm. Còn nhớ rõ khẩu hiệu của chúng ta sao? Tay bắn tỉa, vĩnh viễn là cái cuối cùng ngã xuống. Hà Quân chỉ là làm hắn phải làm, cái này cùng ngươi không có quan hệ." "Không, nếu như đội trước kia, lão tử sẽ không như thế đồ ăn. Chí ít bọn hắn cận thân trước, ta ít nhất có thể giải quyết rơi mấy cái. Như thế Hà Quân liền có khả năng chiến thuật rút lui, là ta rông hai thường, lúc này mới dẫn đến hiện tại cục diện này." Mã Hoa gào thét, giống như hắn chỉ có dạng này mới có thể phóng xuất ra trong lòng kiềm chế. "Mã Hoa, ta không hiểu các ngươi kia một bộ, nhưng ta cũng đã nhìn ra, Hà Quân chết nhiều ít cùng ngươi có một ít quan hệ đúng không?" Diệp Viễn cái này mới mở miệng, rất nhiều đội viên đều lo lắng không thôi. Bọn hắn không rõ ràng, lúc này, Diệp Viễn tại sao muốn kích thích Mã Hoa? "Rõ." Mã Hoa không có phủ nhận, mà là rất kiên định thừa nhận xuống tới. "Vậy là ngươi ta mang đến ngươi nói Hà Quân chết cùng ta có quan hệ hay không? Ngươi cũng không tại đội ngũ. Là bởi vì ta người thuyền trưởng này muốn đi Vũ Lâm, cho nên ngươi cùng hộ tử bọn hắn mới có thể đi. Nếu như dựa theo ngươi cái này logic, kia Hà Quân chết là không phải ta cũng muốn phụ trách." Mã Hoa trầm mặc, hắn không biết trả lời như thế nào Diệp Viễn. Diệp Viễn không cho Mã Hoa cơ hội mở miệng, trực tiếp nói ra: "Vừa rồi ta cũng nhìn thấy, Hà Quân nương bên người liền một cái hơn 10 tuổi nữ hải, cái kia hẳn là muội muội của hắn a." "Ừm, kia là Hà Quân muội muội năm nay bên trên lớp 10." Vương Hổ Sinh hẳn là cùng Hà Quân quen thuộc hơn một chút, cho nên khi Diệp Viễn hỏi ra vấn đề này về sau, hắn trực tiếp mở miệng trả lời: "Sự tình đã phát sinh, chúng ta coi như ấy nay chết, Hà Quân cũng không sống được. Ta nếu là ngươi, liền muốn nâng lên Hà Quân không có hoàn thành sự tình, giúp hắn hảo hảo chiếu cố tốt người nhà của hắn, điều này cũng làm cho Hà Quân có thể an tâm lên đường, mà không phải ở chỗ này cho ta khóc sướt mướt." Nói tới chỗ này, Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Vương Hổ Sinh: "Hổ tử, ngươi cùng Hà Quân nhà rất quen, còn có thể, lão đại ngươi cũng biết tình huống của ta, lại một năm Tết xuân ta là đi Hà Quân nhà qua." Nói, Vương Hổ Sinh có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Nhà hắn ngoại trừ đại nương cùng muội tử ngoài, còn có người nào?" Diệp Viễn hỏi. "Hết rồi. Hà Quân cha ung thư qua đời rất nhiều năm, hiện tại hắn nhà liền muội tử cùng đại nương." Vương Hổ Sinh lắc đầu nói. Diệp Viễn thở dài, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Hà Quân cái này một không, Hà gia đỉnh lương trụ liền ngã hạ. "Hổ tử, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chờ trở về Ngư Loan đảo, ngươi cùng Mã Hoa đi Hà Quân nhà một chuyến, cho đại nương đưa chút tiền quá khứ. Nếu như đại nương nguyện ý, có thể đi Bình Hải Lữ Du khu, ta cho nàng an bài một cái sinh ý tập, về phần hắn muội tử, tất cả học phí ta bao hết. Gọi đại nương yên tâm, sẽ không bởi vì Hà Quân huynh đệ đi hắn liền không ai quản." Diệp Viễn là thật đáng thương Hà Quân một nhà, cho nên hắn muốn vì bọn họ tập chút gì. "Không cần phải lớn." Vương Hổ Sinh cười lắc đầu. Hắn nhìn Diệp Viễn còn muốn mở miệng, Mã Thượng ngăn cản nói: "Lão đại, ngươi cũng biết ta, dù sao ta cũng không có nhà, có thời gian ta đi Hà Quân nhà. Mẹ hắn sau này sẽ là mẹ ta, hắn muội tử chính là ta muội tử, lại ta Vương Hổ Sinh một miếng ăn, liền không khả năng bị đói các nàng." Diệp Viễn không nghĩ tới, Vương Hổ Sinh vậy mà lại nói ra những lời này. Hắn không rõ ràng Vương Hổ Sinh cùng Hà Quân trước đó quan hệ, nhưng lúc này có thể động thân đứng ra nói những này, hắn là thật bội phục Vương Hổ Sinh. Còn muốn nói nhiều cái gì, có thể nghĩ Diệp Viễn lại không nói gì, chỉ là vô vô Vương Hổ Sinh về sau, trực tiếp đi trở về nghỉ ngơi ở giữa. Muốn nói ảo não, Diệp Viễn kỳ thật so với ai khác đều ảo não. Lúc trước nếu như mình trước tiên trực tiếp giải quyết hết Mã Lý Háo, tin tưởng Hà Quân có lẽ liền sẽ không có ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hiện tại mọi người có thể làm chính là như thế nào an trí Hà Quân lão nương cùng một tử. Hắn tin tưởng Hứa Hàng cũng sẽ tập chút sự tình, mà dù sao có một số việc không phải tốt như vậy nói. Nói nhiều rồi rất dễ dàng 404. Ngự Thủy Hào một đường không nói chuyện, mọi người tại loại này áp suất thấp cảm xúc dưới, quay trở về Ngư Loan đảo. Trở lại ở trên đảo, Lý Huy đã chờ từ sớm ở bến tàu. "Tiểu Viễn, các ngươi đây là thế nào?" Lý Huy đem Diệp Viễn lạp đến một bên, mắt nhìn từng cái túi đầu đủ rũ thuyền viên hỏi: "Không có việc gì, gần nhất ở trên đảo có chuyện gì không?" Diệp Viễn cũng không có đem Vũ Lâm giải phát sinh sự tình nói cho Lý Huy. Cái này đến không phải Diệp Viễn không tin được hắn, mà là Diệp Viễn cho rằng có một số việc Lý Huy vẫn còn không biết rõ tốt. Về phần thuyền viên đoàn có thể hay không nói ra, Diệp Viễn không có chút nào lo lắng những thứ này. Những thuyền này viên trước kia đều là Hứa Hàng thủ hạ đội viên, đối với bảo mật ý thức so với mình còn mãnh liệt hơn có được hay không? Đại sự không có, vẫn là giống như quá khứ, chính là mỗi ngày cho hủy tả bên kia đưa một thuyền ngư hoạch. Lý Huy lắc đầu, biểu thị Diệp Viễn ra ngoài những ngày gần đây ở trên đảo cũng không có chuyện gì phát sinh.
Ừm. Vậy là tốt rồi. Diệp Viễn cười trả lời.
Tốt cái gì, ngươi ngược lại là tốt. Ngươi biết Trương Cảnh Khoan một ngày đánh nhiều ít điện thoại sao? Lý Huy trận nhìn Diệp Viễn một chút, sau đó giận dữ bác bỏ nói.
Làm sao?
Hắn đây là không qua được rồi. Những cái kia cá mập còn không có giải quyết. Diệp Viễn bản coi là, những ngày này quá khứ, Lam đảo cá mập thai họa ngầm hẳn là giải quyết hết mới đúng.
Giải quyết cái rắm.
Một bang phế vật. Hiện tại đừng nói giải quyết, toàn bộ Bình Hải huyện nuôi dưỡng hộ đều người người cảm thấy bất an. Lý Huy một bộ rất không gọn dáng vẻ nói.
Vậy hắn tìm ta mấy cái ý tứ?
Vẫn là muốn gọi ta ra mặt đi đem cá mập đuổi đi.
Diệp Viễn không hiểu hỏi.
Ta đoán chừng là ý tứ này, bất quá hắn không cùng ta nói, chỉ là mỗi ngày đều gọi điện thoại tới, chính là hỏi ngươi trở về không có.
Lý Huy nhún vai, dựa vào nét mặt của hắn liền nhìn ra được, gần nhất Trương Cảnh Khoan không ít phiền hắn.
Nghĩ cái dám ăn đi.
Lại gọi điện thoại ngươi liền nói ta không có trở về, ta cũng không tin không có ta Lam đảo còn không giải quyết được mấy cái cá mập.
Đối ngươi vừa mới nói nuôi dưỡng hộ đều người người cảm thấy bất an, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?